Chương 1, thiên phú của ta có điểm lạ chương 1, thiên phú của ta có điểm lạ, các vị có thể cắm cái mắt, cái thứ nhất phó bản xem hết cảm thấy không dễ nhìn trực tiếp trở về mắng. Ấm áp nhắc nhở, quyển sách không phải truyền thống quy tắc chuyện lạ văn, để ý người cẩn thận khi đi vào. Cẩn thận khi đi vào. Cẩn thận khi đi vào. Hoan nên đi tới quy tắc chuyện lạ. Quy tắc chuyện lạ từ đầu đến cuối kiên trì lấy công bằng công chính thái độ đối đãi mỗi một vị người tham dự. Quy tắc chuyện lạ tại các đại thế giới cũng có tốt đẹp danh dự, không một đánh giá xấu, nếu có vấn đề, nhưng tiến về hòa bình cùng hạnh phúc thứ nhất chuyện lạ công ty trách nhiệm hữu hạn đưa ra phản hồi. Ngay tại ghi vào quy tắc chuyện lạ sống một mình. Ghi vào thành công. Chuyện lạ loại hình, một mình. Nhiệm vụ, sống sót 7 ngày, chờ mụ mụ trở về. Khi ta ở nhà một mình lúc, trong nhà hết thể giống như đều phát sinh loại nào đó quỷ dị biến hóa, ta tuần hoàn theo mụ mụ quy củ, vượt qua một ngày lại một ngày. Chúng ta a chờ, rốt cục, ngày cuối cùng, mụ mụ trở về, tất cả vấn đề đều giải quyết. Nhưng ta phát hiện mụ mụ giống như không phải mụ mụ, mà ta cũng không phải ta, hết thể đều thay đổi, lại hình như không thay đổi. Gian phòng bên trong, trên giường Giang Minh đột nhiên mở to mắt, cảm thụ được từ chỗ cửa sổ truyền vào tia sáng, lập tức đứng dậy nhìn quanh bốn phía một cái, đây là nơi nào? Đùa ác sao? Giang Minh hơi có vẻ mờ mịt, mình không phải hẳn là tại bệnh viện trên giường bệnh sao? Hiện tại tại sao lại tới nơi này? Lúc này, Giang Minh phát hiện thân thể của mình có thể động, bất tình lình kinh hỉ kém chút không có đem Giang Minh nện bất tỉnh. Phải biết lúc trước hắn bởi vì chứng keo cơ, toàn thân trên dưới cũng chỉ có một cái ngón tay có thể động. Cả ngày trừ đi ngủ cũng chỉ có thể ngẩn người, người sống linh hồn lại chỉ có thể giam cầm tại cỗ kia bị phong ấn thân thể. 7 năm, dòng dã 7 năm. Hắn không giờ khắc nào không muốn chạy trốn thân thể kia, bây giờ rốt cục thực hiện. Giang Minh mừng rỡ như điên, chợt bắt đầu tự hỏi, đùa ác không có khả năng đem thân thể của mình khôi phục như lúc ban đầu, mà hiện đại y học hẳn là cũng sẽ không khoa trương đến ta ngủ một giấc liền đem chứng keo cơ cho đánh hạ còn không lưu bất luận cái gì di chứng. Lại căn cứ vừa rồi trong đầu kia kỳ quái điện tử âm đến phỏng đoán, mình hẳn là xuyên qua. Dù sao chỉ có xuyên qua loại này vượt qua lẽ thường sự tình mới có thể giải thích tình huống hiện tại. Giang Minh sửa sang lấy trong đầu suy nghĩ. Lúc này, một đạo băng lãnh máy móc gầm thanh từ trong đầu truyền đến, hoan nghênh đi tới quy tắc quái đàm thế giới, tân sinh người thừa kế. Hiện tại, mời thu hồi trong lòng ngươi nghi hoặc cùng mờ mịt, bởi vì những này đều không có chút ý nghĩa nào. Khi ngươi ở cái thế giới này sống được đủ lâu, ngươi tự nhiên sẽ biết hết thảy. Ta đối với ngươi lời khuyên là, trước 48 giờ là tương đối an toàn. Từ đầu đến cuối nhớ kỹ ngươi vai trò nhân vật, cố gắng sống sót đi. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, máy móc âm thanh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bất luận Giang Minh làm sao hỏi thăm, đều không thấy chút nào đáp lại. Giang Minh chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, ngược lại đưa ánh mắt bỏ vào máy móc âm thanh biến mất sau lưu lại màn hình điện tử màn bên trên. Phía trên chỉ có hai cái huyết hồng tròn, bên trong phân biệt viết, thiên phú độ khó Giang Minh suy tư một phen, sau đó đem ngón tay bỏ vào thiên phú bên trên, ngón tay vung ra một cái trước mắt. Một cái quỷ dị bàn quay xuất hiện tại Giang Minh trước mắt, phía trên chia làm bốn cái khu vực, đối ứng bốn đẳng cấp, S cấp cho đối ứng khu vực nhỏ nhất, C cấp đối ứng khu vực lớn nhất. Nhìn xem kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động, Giang Minh trong lòng hiểu rõ, cái này bốn cái hẳn là đại biểu thiên phú đẳng cấp đi. Nhìn S cấp chiếm so địa phương quả thực so cọng tóc còn nhỏ, Giang Minh hồi tưởng mình đen đuổi kiếp sống, nháy mắt tuyệt có thể sẽ rút đến S cấp thiên phú tưởng niệm. Dù sao mình thế nhưng là mỗi lần đều có thể ăn đầy lớn giữ gốc tồn tại, nhỏ giữ gốc không lệch căn bản không có khả năng. Cho nên hiện tại chỉ cần không phải đặc biệt rác rưởi kỹ năng hắn đều có thể tiếp nhận. Rất nhanh, kim đồng hồ tốc độ bắt đầu chậm dần, chậm rãi đình chỉ, cuối cùng rơi xuống S cấp thiên phú, bên cạnh C cấp thiên phú bên trên. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được C cấp thiên phú máy bán hàng tự động thiên phú hiệu quả, ngươi có thể từ bên trong mua được bất kỳ vật gì, có lẽ vậy, Giang Minh, quả nhiên đen đuổi loại sinh vật này làm sao lại có hảo vận thời điểm. Bất quá thiên phú cũng quá kéo đi. Vừa rồi hắn nhìn thấy cái khác C cấp thiên phú tốt xấu còn có cái thể chất tăng cường loại hình, máy bán hàng tự động. Cái đồ chơi này có làm được cái gì? A, không đúng, vẫn hữu dụng, có thể trước khi chết mua chút đồ vật, làm quỷ chết no. Lúc này, bên cạnh độ khó nút bấm phát ra tới có chút hồng quang, tựa hồ đang thúc giục gấp rút Giang Minh đè xuống nút bấm. Giang Minh liếc mắt nhìn, lập tức đè xuống nút bấm. Sau một khắc, quen thuộc bàn quay xuất hiện, trước mắt bàn quay vẫn như cũ là C cấp chiếm so lớn nhất, S cấp chiếm so nhỏ nhất, nhìn xem kia chiếm so cực kỳ bé nhỏ S cấp độ khó khu vực, Giang Minh âm thầm cô, hẳn là sẽ không như thế xui xẻo. Kim đồng hồ chậm rãi chuyển động, tại Giang Minh ánh mắt mong đợi bên trong, cuối cùng thế mà rơi xuống chiếm so cực nhỏ S cấp độ khó bên trên. Đây quả thực là thiên đại vật khí. Đinh, chúc mừng ngài lấy một phần bạn tỷ lệ rút chúng quy tắc chuyện lạ sống một mình S cấp độ khó. Thanh âm này nghe tựa hồ còn có chút vui sướng. Nhưng là đối mặt như thế tin vui, Giang Minh không có lộ ra một tia biểu lộ. Hắn trầm mặc đinh thái nhức óc. Đây chính là đen đuổi loại sinh vật này chỗ thần kỳ. Giang Minh trầm tư một hồi, sau đó trước mắt hiện ra một khối giản dị mặt màn ảnh tấm, trên đó viết: tính danh, Giang Minh thiên phú, máy bán hàng tự động, C cấp, lý trí giá trị 100 trước mắt chuyện lạ, sống một mình độ khó, S cấp nhiệm vụ, sống sót 7 ngày, chờ mụ mụ trở về. Nhắc nhở, đi nhớ ngươi là ai, thời gian là rất trọng yếu. Giang Minh nhìn một chút màn ảnh trước mắt, cuối cùng đem tâm thần đắm chìm nhập thiên phú của mình bên trong. Rất nhanh, hắn đại khái làm rõ ràng thiên phú của mình, cái đồ chơi này nói là máy bán hàng, kỳ thật nó bên trong cái gì cũng không có, càng giống là rút đồ vật, mỗi ngày có thể miễn phí rút một lần, 12 giờ khuya đổi mới. Miễn phí số lần sau khi dùng xong, lại rút liền cần tiêu hao lý trí giá trị, rút vật phẩm chỉ cần tiêu hao 1 điểm lý trí giá trị, mà đem máy bán hàng cụ hiện hóa ra đến thì cần 2 điểm lý trí giá trị. nhưng cụ hiện hóa ra đến máy bán hàng có thể miễn phí rút một lần thưởng, liền tương đương với 2 điểm lý trí giá trị mua một đài thực thể máy bán hàng cộng thêm một lần rút thưởng. Lý trí giá trị ban đầu đều là 100, nhưng lại bởi vì đói, giấc ngủ không đủ cùng sợ hai kinh hai các loại tình huống mà giảm xuống. Khi lý trí giá trị hạ thấp trình độ nhất định, sẽ sinh ra một hệ liệt vấn đề, nghe nhầm ảo giác đây đều là nhẹ. Đương nhiên, lý trí giá trị cũng có thể thông qua giấc ngủ cùng ăn chờ chậm rãi khôi phục. Cho nên nói Giang Minh này thiên phú, quả thực là đen đuổi người trời phúc cấm a. Thế là Giang Minh không chút do dự đến một phát, rút ra. Đinh. Theo tiền xu tung ra thanh âm, trong đầu máy bán hàng tự động bắt đầu có chút chấn động, 2 giây sau, một cái vật thể từ xuất hàng miệng bay ra, chống rông rơi xuống Giang Minh trong tay, chúc mừng thu hoạch được bao cao su đủ ít một hộp. Phẩm chất: phổ thông. Giới thiệu: đến từ nào đó hành tinh sinh mệnh có trí tuệ, nhân loại thiết kế phát minh sản phẩm. Chủ yếu là dùng cho nhân loại khác phái hoặc là cùng giới ở giữa đang tiến hành sinh sôi giao hợp hành vi lúc sử dụng bảo hộ dụng cụ tình dục. Sử dụng nó có thể hơi kéo dài người giao hợp lúc dài, cũng khỏi bị bệnh lây qua đường sinh dục xâm hại. Ghi chú, có lẽ nó không chỉ có thể dùng tại nhân loại ở giữa. Giang Minh lại một lần trầm mặc, cảm nhận được thế giới này đối với hắn thật sâu ác ý, đây rốt cuộc là cái gì phá thiên phú. Quá chịu tượng đi. Mặt không biểu tình, Giang Minh lật bàn tay một cái, biện pháp biến mất không thấy gì nữa, đây coi như là cái thiên phú này không nhiều chỗ tốt, có thể gửi lại rút đến đồ vật. Giang Minh đã không có ý định dựa vào cái này rác rưởi thiên phú, thế là bắt đầu quan sát tỉ mỉ một chút gian phòng này. Rất phổ thông, một mình nam tử phòng ngủ, bàn đọc sách, cái ghế, tủ quần áo, còn có trong thùng rác viên giấy. Khác biệt duy nhất chính là trong phòng này tất cả khả năng phản quang vật phẩm đều bị miếng vải đen bao vây lại. Thậm chí trên sàn nhà cũng bao trùm lấy một tầng màu đen thảm, cửa sổ bên trên cũng khỏa đầy miếng vải đen. Nếu như bây giờ cửa sổ không phải mở ra trạng thái, Giang Minh dám khẳng định gian phòng này tuyệt đối là một mảnh đen kịt. Lúc này, Giang Minh chú ý tới bên cạnh trên tủ đầu giường lịch ngày phía dưới, để ép một tờ giấy, chữ viết tinh tế xinh đẹp, quy tắc 1, một trong nhà có lại chỉ có một mình ngươi, nếu như nhìn thấy người khác xuất hiện, không muốn đáp lại, lập tức trở về đến phòng ngủ cũng khóa lại cửa phòng ngủ. 2, tuyệt đối không được xốc lên miếng vải đen, đừng để bọn chúng nhìn thấy ngươi. 3, trong tủ lạnh có đầy đủ đồ ăn, đầy đủ đợi đến mụ mụ trở về, tại trong lúc này xin đừng nên bước ra cửa nhà một bước. 4, mụ mụ sẽ tại ngày thứ 7 buổi sáng 7h trở về, nếu như nửa đường có người khác đến gõ cửa, xin đừng nên đáp lại. 5, phòng ngủ cùng trong phòng khách lúc đồng hồ có khi sẽ xấu, mời bảo trì bọn chúng nhất trí. 6, chú ý không muốn tại ban ngày đi ngủ, thời khắc nhớ kỹ thời gian. 7, đem màn cửa kéo lên, không nên mở ra, đừng để bọn chúng phát hiện ngươi. 8, ngày thứ 4 lúc mụ mụ bằng hữu sẽ đến, mời thịnh tình chiêu đãi nàng, nàng sẽ giúp ngươi giải quyết một vài vấn đề, nàng là đáng tin cậy. 9, hảo hài tử muốn ngủ sớm dậy sớm, tại 23:00-00:00 ở giữa mời bảo trì giấc ngủ, rời xa bọn chúng. 10, ăn cơm thật ngon, một ngày 3 bữa, không muốn đói bụng đến mình. Xem hết quy tắc về sau, Giang Minh nhíu mày, quy tắc có một chút chỗ mâu thuẫn. Tỷ như không muốn đáp lại người khác, sau đó còn nói tại thứ 5 sẽ có bằng hữu đến, là đáng tin cậy, vậy ta có nên hay không đáp lại đâu? Chẳng lẽ quy tắc chuyện lạ đều là mâu thuẫn? Cần ta mình phán đoán cùng lấy hay bỏ? Giang Minh trong lòng suy tư. Sau đó lại nhìn một chút quy tắc đầu thứ 2 cùng đầu thứ 7, bọn chúng là cái gì? Nghĩ một lát sau, Giang Minh vẫn đưa tay đem phòng ngủ đèn mở ra, sau đó đem nặng nghề màu đen màn cửa kéo lên, gian phòng trở tối chút. Vừa cẩn thận nhìn mấy lần quy tắc, Giang Minh có sơ bộ phỏng đoán, phòng ngủ hẳn là có thể bảo hộ ta, mà tại lúc mới bắt đầu máy móc lời bộ bạch tâm thanh, nói là phải chờ mụ mụ trở về, mà trên quy tắc cũng nhiều lần nhắc tới thời gian, đồng thời nhiệm vụ nhắc nhở bên trong cũng trực tiếp sáng tỏ nói thời gian là rất trọng yếu, mà cùng thời gian có quan hệ đồ vật. Giang Minh quét một vòng gian phòng, phát hiện treo trên tường lúc đồng hồ, biểu hiện thời gian vì 10 giờ, kết hợp vừa rồi nhìn thấy bên ngoài ánh nắng, hiện tại hẳn là buổi sáng 10 giờ. Trên tủ đầu giường lịch ngày phía trước số trang đều bị xé toang, tại trong thùng rác có thể tìm được nó hài cốt, mà trước mặt biểu hiện ngày vì ngày 1 tháng 7, thứ 2. Giang Minh tiếp tục đưa ánh mắt nhìn về phía địa phương khác, muốn nhìn một chút có cái gì những đầu mối khác. Hắn cảm thấy cả phòng không có khả năng chỉ có quy tắc tờ giấy là hữu dụng, địa phương khác hẳn là còn có manh mối mới đúng, mình hẳn là tìm tòi tỉ mỉ một chút. Thế là Giang Minh mở ra tủ đầu giường tầng thứ nhất ngăn kéo, nhưng đập vào mi mắt kiện thứ nhất đồ vật liền làm hắn trầm mặc không nói, thuốc ngủ. Vẫn là cả một cái ngăn kéo thuốc ngủ. Vì cái gì có người sẽ tại phòng ngủ thả nhiều như vậy thuốc ngủ đâu? Giang Minh thực tế là không thể lý giải. Hắn yên lặng đem ngăn kéo khép lại, mở ra tầng thứ 2 ngăn kéo, bên trong đặt vào đồ vật càng là mối đều không mối, một loạt thuốc diệt chuột chỉnh tề đặt chung một chỗ. Người này cứ như vậy muốn chết phải không? Nơi nào làm đến nhiều như vậy thuốc? Giang Minh có chút im lặng, muốn nói gì lại không biết làm sao mở miệng, chỉ có thể yên lặng đem tầng thứ 2 ngăn kéo cũng khép lại. Hồ Giang Minh thật dài thở ra một hơi, nháy mắt cảm giác bực bội nội tâm bình tĩnh rất nhiều. Đưa ánh mắt từ cái này truyền kỳ trong hộp tủ rời, ngược lại nhìn về phía bàn đọc sách, theo lý thuyết, bàn đọc sách là dùng đến viết đồ vật, hẳn là sẽ ghi chép lại một chút manh mối. Đi đến trước bàn sách, phía trên bày đầy sách giáo khoa cùng phụ đạo tư liệu, bút bị lộn xộn đặt vào, bên cạnh còn đặt vào một cái đồ của mình. Nguyên chủ nhân là cái học sinh. Giang Minh trong lòng suy đoán. Giang Minh cảm thấy nguyên chủ nhân làm bài tập thời điểm hẳn là sẽ trong lúc lơ đãng ghi chép lại một chút manh mối. Thế là hắn cầm lấy phía trên nhất thật dày 30 năm quỹ kiểm tra, 50 năm mô phỏng mở ra xem, nháy mắt hai mắt trừng lớn, chấn kinh phát hiện, cái đồ chơi này làm sao so mặt của ta đều sạch sẽ. Một mặt không thể tưởng tượng nổi Giang Minh lại cầm lấy quý báo bài thi quỹ kiểm tra mô phỏng 38 bộ quỹ trước khi thi bắn bọn 45 ngày tất cả đều là trống rỗng. nhưng thẳng đến Giang Minh lại cầm lấy một quyển sách về sau mới đột nhiên hít sâu một hơi, trừng to mắt nhiều lần quan sát sách trang địa, cuối cùng mới chấn kinh nói, hắn thế mà ngay cả sách giáo khoa đều là sạch sẽ. Cái này còn tìm cái dám manh mối a. Cảm xúc phức tạp, Giang Minh đem sách chậm rãi buông xuống, đang lúc hắn dự định rời đi bàn đọc sách lúc, đột nhiên trông thấy một đống sách phía dưới cùng nhất giống như đè ép mấy quyển không giống sách. Giang Minh không khỏi tâm tình chấn động, chẳng lẽ manh mối ở phía dưới? Sách mặt bên nhìn qua có chút ấu vàng, đã có chút bẩn, nói rõ nguyên chủ nhân thường xuyên đọc qua hoặc là sử dụng những sách này, nhìn thấy loại này chi tiết, Giang Minh trong lòng lập tức có một chút lòng tin. Đem sách rút ra, hết thảy ba bản, sách vở đều có tinh xảo trang địa, phía trên có mấy cái mạ vàng chữ lớn, thời lang sổ tay dân binh huấn luyện quân sự sổ tay quân địa lưỡng dụng nhân tài chi bản, cái này ba quyển sách đại danh, Giang Minh trước đó cũng đã được nghe nói, chính là tiếng tăm lừng lẫy xuyên qua tam đại thần thư, đã từng hắn cũng nghiên cứu đọc qua một phen. Không nghĩ tới cái này nguyên chủ nhân mặc dù đối còn sống dục vọng chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng nhìn sách còn rất hữu dụng. Giang Minh không khỏi khẽ gật đầu, cảm thấy mình hẳn là sẽ có thu hoạch mới đúng. Mở ra về sau, phát hiện cái này ba quyển sách mặc dù đóng gói tinh xảo, nhưng trong đó nội dung cùng mình trước đó chỗ nhìn nhưng không có bao nhiêu khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là, cái này ba quyển sách đều có vài trang sừng bị gấp lại đến, có lẽ là mấy tờ này bên trong nội dung có cái gì đặc biệt địa phương. Giang Minh không rõ ràng, nhưng vẫn là trọng điểm lật xem mấy tờ này, kết quả cuối cùng tự nhiên là cái gì cũng không có nhìn ra. Kết quả này cũng không có vượt quá Giang Minh dự kiến. Hắn buông xuống cái này ba quyển sách, ngược lại bắt đầu ở gian phòng bên trong tìm kiếm những đầu mối khác. Cuối cùng, Giang Minh trong phòng phát hiện một cái khác vật có giá trị, kia là một cái đặt ở nơi hẻo lánh bên trong sắt mỏng ngăn tủ, đã khóa lại, mà lại là mật mã khóa. Nhưng Giang Minh cũng không có tìm được mật mã, nếu như nói gian phòng này còn có manh mối, đó phải là tại cái này trong ngăn tủ. Mắt thấy gian phòng này đã lục soát không ra quá nhiều tin tức, Giang Minh quay người hướng phòng khách đi đến. Chương 2, phòng khách chương 2, phòng khách cùng phòng ngủ mở dạng, cơ hồ tất cả mọi thứ đều bị miếng vải đen đắp lên. Nhưng có thể rất trực quan cảm nhận được, cái này phòng khách rất lớn. Cái này liền lộ ra chung quanh cái bàn tivi các loại vật phẩm bày ra đến có chút trống trải. Trên mặt đất gạch men sứ cũng bao trùm tại thật dày màu đen dưới mặt thảm, ở vào trong hoàn cảnh như vậy, tựa như là ở vào một cái cự đại trong quan tài. Giang Minh đem tất cả đèn đều mở ra, sau đó đem màn cửa kéo lên, bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh. Phòng khách trên tường đồng dạng treo một cái lúc đồng hồ, Giang Minh cùng trong phòng ngủ lúc đồng hồ so sánh một chút cả hai thời gian, là nhất trí. Bất quá quy tắc bên trong nhắc tới lúc đồng hồ có khi sẽ xấu, xem ra về sau muốn bao nhiêu chú ý lúc đồng hồ. Dù sao mụ mụ là tại buổi sáng 7 giờ trở về, mà thời gian khác trở về không phải mụ mụ. Vậy cái này phải chăng mang ý nghĩa thời gian nhất định phải một điểm không kém, một giây không kém. Nếu như một cái giả mụ mụ tại khoảng cách 7 giờ còn có một phút đồng hồ thậm chí 30 giây thời điểm gõ cửa, mà lúc đồng hồ lại vừa vặn kém như thế mấy chục giây, kia Giang Minh mở cửa có phải là tính thất bại. Nhưng bạn nhất trở về chính là thật mụ mụ, mà lại nàng lại không có mang chìa khóa, nếu như không cho nàng mở cửa hoặc là muộn một chút mở cửa, kia mụ mụ có thể hay không rời đi. Nếu quả thật mụ mụ rời đi, kia Giang Minh có phải hay không cũng coi như thất bại. Giang Minh không dám khẳng định, dù sao manh mối thực tế là quá ít, mà hắn đối quy tắc chuyện lạ nhận biết lại quá ít, hết thể chỉ có thể từ xấu nhất góc độ xuất phát. Giang Minh vừa đưa ánh mắt thu hồi, đột nhiên nghĩ đến một cái trọng yếu vấn đề. Nếu như hai cái này lúc đồng hồ bên trong bất kỳ một cái nào thời gian xảy ra vấn đề, vậy hắn liền không cách nào phán đoán chuẩn xác thời gian, hắn cần tìm tới càng nhiều lúc đồng hồ. Tại Giang Minh suy nghĩ thời điểm, cạnh ghế salon bên cạnh, một cái màu vàng lạp dạ đỏ xuất hiện. Nó dùng miệng ngậm cái màu vàng buồn chó đi đến Giang Minh trước mặt, vung xuống buồn chó, ngoắc cái đuôi gâu gâu hai tiếng. Giang Minh suy nghĩ bị đánh gãy. Quay đầu nhìn lại, thần sắc khẽ động, trông thấy buồn chó bên trong tờ giấy, dùng ngón tay kẹp lên cũng mở ra, quy tắc 2, một trong nhà chó không có danh tự, không muốn cho nó đặt tên, cũng không cần thừa nhận người khác đối với nó xưng hô. Hai chó thích tại ban đêm hoạt động, vô luận nghe tới bất luận cái gì động tĩnh, không cần để ý không hỏi. Ba nếu như ban đêm đi ngủ cảm thấy sợ hãi, có thể đem chó phóng tới trong phòng ngủ, sau khi trời sáng lại đem nó đuổi đi ra. Bốn nếu như tại ngươi tiến vào phòng ngủ trước đó, chó ngay tại trong phòng ngủ, như vậy đêm nay mời ngủ ở trong phòng khách. Năm xin cho chó ăn cơm chó, mà không phải vật gì khác. 6 đừng để chó đói bụng, cũng không cần tổn thương nó. 7 nếu như phát hiện chó bắt đầu rụng lông, không nên kinh hoàng, đem nó lông tóc thu thập lại, phóng tới nó tìm không thấy địa phương. 8 chó là gia đình thủ hộ thần, người vĩnh viễn có thể tin tưởng nó. 9 trong nhà có lại chỉ có một con chó. Giang Minh sau khi xem xong những mày, không phải là bởi vì những quy tắc này kỳ quái, mà là những quy tắc này quá bình thường. Giữa bọn chúng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lẫn nhau mâu thuẫn xung đột địa phương. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ những quy tắc này đều là chính xác? Làm sao cùng trước đó quy tắc một không giống? Giang Minh lại lâm vào trầm tư. Nhưng rất nhanh, hắn lắc đầu, từ suy nghĩ bên trong chợt tới, hiện tại manh mối ít như vậy, suy nghĩ là đến không ra bất kỳ kết quả. Nhìn trước mắt chín đầu quy tắc, Giang Minh dù không dám làm ra hoàn toàn phán đoán, nhưng là hẳn là có thể khẳng định là, chó hẳn là cái nhà này bên trong rất trọng yếu một bộ phận, nó thậm chí có thể ở một mức độ nào đó bảo hộ ta. Nhìn một chút trên tường lúc đồng hồ, đã giữa trưa 12 giờ, xem ra vừa rồi tại phòng ngủ tốn hao thời gian có hơi lâu. Thế là Giang Minh đi đến một bên trên mặt bàn, nhìn thấy mấy túi lớn cơm chó, phân lượng rất đủ, cho chó uy 7 ngày tuyệt đối dư sức có thừa. Tại cho chó ngược lại tràn đầy một chậu về sau, Giang Minh cảm giác mình cũng có chút đói. Quy tắc một thứ 10 đầu, ăn cơm thật ngon, một ngày 3 bữa, không muốn đói bụng đến mình. Thế là Giang Minh mở ra tủ lạnh, nhìn thấy bên trong tràn đầy nguyên liệu nấu ăn, có thịt, có trứng gà, còn có rau quả hoa quả, một người ăn 7 ngày hoàn toàn là đầy đủ. Giang Minh từ trong tủ lạnh xuất ra mì sợi, lại cầm mấy quả trứng gà, cà chua cùng rau xanh, đi vào phòng bếp. Nửa giờ sau, Giang Minh ăn uống no đủ, lại bắt đầu tìm kiếm khả năng tồn tại manh mối. Trước đó máy móc vừa nói qua, chuyện lại trước 48 giờ là một cái tương đối an toàn thời gian, mình nhất định phải hảo hảo lợi dụng khoảng thời gian này. Mặc dù đến bây giờ còn không thấy được cái gì nguy hiểm, nhưng là Giang Minh cũng không cho rằng một cái có thể làm đến xuyên qua, hoặc là một đêm chữa trị xong chứng keo cơ tồn tại đem hắn làm tới cái này đến chỉ là vì nói đùa. Phòng khách diện tích rất lớn, ngăn tủ cùng nơi hẻo lánh cái gì cũng đều rất nhiều, Giang Minh tốn không ít thời gian mới lục soát xong. Tìm tới đều là một chút phổ thông vật dụng hàng ngày, như băng vải, dược phẩm cùng trừ độc cồn cái gì đều không ít. Nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới cái thứ ba lúc đồng hồ, cũng không có phát hiện liên quan tới ngăn tủ mật mã manh mối. Tại phòng bếp cùng phòng vệ sinh cũng không có tìm được vật hữu dụng, còn có một gian cung cấp khách nhân nghỉ ngơi gian phòng cùng phòng tạp vật, vẫn không có bất luận cái gì manh mối. Giang Minh tạm thời nghỉ ngơi một hồi, dù sao tìm tòi tỉ mỉ như thế lớn một cái nhà, muốn phí thể lực cũng không ít. Giang Minh cầm lấy cái chén rót cho mình một ly nước, uống một hơi cạn sạch, ánh mắt nhìn về phía gian kia duy nhất không có thăm dò qua gian phòng, mụ mụ phòng ngủ. Màu đen cửa phòng đóng chặt lại, còn kèm theo quỷ dị huyết sắc hoa văn, toàn thân tản ra không rõ khí tức. Nhìn qua liền có một loại khiến người cảm giác không thoải mái, đây cũng là Giang Minh vừa rồi không trước thăm dò nó nguyên nhân. Bất quá bây giờ địa phương khác đều không có manh mối, dù là lại không tình nguyện, Giang Minh cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Nhẹ nhàng chuyển động nắm tay, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn tay chuyển đến, màu đen cửa phòng phát ra kít một tiếng, một tờ giấy từ trong khe cửa bay ra, quy tắc 3, một tiết kiệm dùng điện, không muốn lãng phí. Hai xin chú ý tùy thời ở vào ánh sáng địa phương, khi ngươi thân ở trong bóng tối lúc, bọn chúng sẽ thấy ngươi. Ba gặp được khó khăn có thể tìm hàng xóm hỗ trợ. Bốn ban đêm không muốn ở phòng khách hoạt động. Năm không nên tin chó. Sáu trong nhà là an toàn, đừng để người khác tiến đến. Bảy cửa sẽ ngăn cản ngoài cửa quái vật. Giang Minh cẩn thận phỏng đoán cái này mới xuất hiện quy tắc, mặc dù chỉ có ngắn ngủi bảy đầu, lại cùng trước đó quy tắc sinh ra to lớn xung đột. Riêng là đầu thứ 5 quy tắc, liền cơ hồ cùng quy tắc 2 sinh ra căn bản xung đột. Trừ cái đó ra, ban ngày muốn kéo lên màn cửa, nhưng ta lại muốn một mực ở vào ánh sáng bên trong, bại lộ trong bóng đêm sẽ bị nhìn thấy, đây có nghĩa là đèn nhất định phải một mực mở ra, nhưng trên quy tắc còn nói tiết kiệm dùng điện. Mà ở đây còn nhắc tới hàng xóm khái niệm, nhưng hàng xóm tất nhiên ở ngoài cửa, cùng trước đó không thể ra cửa quy tắc lại xung đột. Đầu thứ 6 lại nhắc tới đừng để người khác tiến đến, nhưng là trước đó còn nói mụ mụ bằng hữu sẽ đến, muốn thịnh tình chiêu đãi nàng, nàng là đáng tin cậy. Giang Minh cảm thấy trở nên đau đầu, đây chính là quy tắc chuyện lạ thế giới sao? Đây chính là S cấp độ khó sao? Giang Minh thần sắc không ngừng biến hóa, cuối cùng đem tờ giấy thu lại, đẩy cửa đi vào mụ mụ phòng ngủ. Chương 3, mụ mụ phòng ngủ chương 3, mụ mụ phòng ngủ đẩy ra cửa, ngoại giới tia sáng xuyên vào trong phòng trong bóng tối, tại sáng tối chỗ giao giới chỗ sinh ra mã lực mang hiện tượng khiến cho sáng tối giới hạn càng thêm rõ ràng. Giang Minh tay tại bên tường tìm tòi một phen, chuẩn xác tìm tới chỗ mở. 3. Trong phòng hắc ám nháy mắt biến mất, Giang Minh cũng nhìn thấy gian phòng toàn cảnh, rất phổ thông phòng ngủ, một chiếc giường lớn, tủ quần áo, bàn trang điểm. Nhìn không ra bất luận cái gì một điểm đặc thù đồ vật, Giang Minh đại khái liếc nhìn một vòng, cũng không có phát hiện cái gì quy tắc mới, thế là bắt đầu tìm kiếm khả năng xuất hiện manh mối. Đầu tiên đi tới trước bàn trang điểm, trên đài tấm gương bị một khối to lớn miếng vải đen che lại, trên mặt bàn bày đầy đồ trang điểm, tản mát ra một cỗ quỷ dị lại kỳ lạ mùi thơm. Giang Minh không khỏi che cái mũi, sau đó mở ra bàn trang điểm ngăn kéo, bên trong là mặt màng, vật trang sức cùng một chút cái khác tạp vật, còn có một trường phản che lại ảnh chụp. Cầm lên xem xét, bối cảnh của hình tượng như là một chỗ công viên, một cái nhìn qua chừng 30 tuổi, dung mạo tinh xảo, cười nhẹ nhàng nữ tử ngồi tại trên ghế dài. Giang Minh ngồi tại bên phải nàng, mà đầu kia lạp dạ đỏ tại cả hai ở giữa. Đây chính là mụ mụ sao? Giang Minh bây giờ mới biết mình mụ mụ dài cái dạng này, vừa cẩn thận nhìn mấy lần, xác định đem hình dạng nhớ kỹ về sau mới đem ảnh chụp thả lại chỗ cũ. Thế là hắn lại mở ra tủ quần áo, lọt vào trong tầm mắt chính là chủng loại cực kỳ phong phú quần áo, trừ phổ thông quần áo quần bên ngoài, Giang Minh còn chứng kiến không ít váy, thậm chí còn có mấy món lọ lì tạ cùng xê phục. Giang Minh yên lặng đóng lại tủ quần áo, nội tâm của hắn đã vô cùng cường đại, chút chuyện nhỏ này còn chưa đủ lấy gây nên ba động của hắn. Nhưng ngay tại đóng lại cửa tủ một khắc này, Giang Minh đột nhiên cảm giác được một cô mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Hắn cấp tốc mở ra cửa tủ lại liếc nhìn một vòng, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía trong phòng. Quái, rất quái lạ. Phòng này bên trong đều là mụ mụ đồ vật, không có một tia ba ba vết tích. Không chỉ có là phòng này, toàn bộ trong nhà đều không có ba ba tồn tại, cái này rõ ràng không phù hợp một gia đình tạo thành. Ngay tại Giang Minh trầm tư thời điểm, cổng truyền đến tiếng chó sủa, go go. Giang Minh theo tiếng nhìn lại, con kia màu vàng lạp dạ đỏ đang ngồi ở cổng, miệng bên trong còn ngậm lấy bồn chó. Giang Minh thần sắc khẽ động, căn cứ quy tắc nói tới, chó có thể bảo hộ ta, chó là gia đình thủ hộ thần, nó sẽ là ba ba sao? Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán, cũng có khả năng ba ba căn bản lại không tồn tại. Giang Minh đi ra phòng ngủ, đem cơm chó trong bồn chó đổ đầy, không thể để cho chó đói bụng. Đang chuẩn bị lại lúc trở về, Giang Minh đột nhiên xoay người lại, nghi hoặc nhìn một chút đồng hồ trên tường, buổi chiều 4 giờ nữa. Lại cùng phòng ngủ lúc đồng hồ so sánh một chút, xác định là nhất trí. Thời gian trôi qua nhanh như vậy, đã trôi qua 4 tiếng rưỡi. Giang Minh hơi nghi hoặc một chút, bất quá ngẫm lại cũng là, lục soát phòng ngủ đều dùng 2 giờ, chớ nói chi là lục soát nhiều địa phương như vậy. Giang Minh lắc đầu, lại trở lại mụ mụ phòng ngủ, đi đến tủ đầu giường bên cạnh, mở ra tầng thứ nhất ngăn tủ, bên trong đều là một chút tạp vật, không có cái gì giá trị. Mở ra tầng thứ 2 ngăn tủ, bên trong có một tờ giấy mỏng phiến, Giang Minh nhặt lên liếc mắt nhìn, phía trên đóng dấu soát thể biết, tôn kính Giang Tuyết Đàn người sử dụng, ngươi người sử dụng từ tháng 5 năm 2060 đến tháng 6 năm 2070, tiền điện chưa giao, tổng cộng thiếu phí 15.175.46 nguyên. Ta thi nhiều lần thúc giao nộp, cũng tại tháng 6 năm 2070 30 ngày đưa đạt văn bản cảnh cáo. Hiện căn cứ quy tắc chuyện lạ điện lực pháp quy định, xin mau sớm giao thanh kể trên phí tổn, nếu không ta ti đem cho mất điện xử lý, cũng thông qua pháp luật thủ đoạn cưỡng chế nộp của phi pháp tiền nợ. Hòa Bình cùng Hạnh Phúc Thứ Nhất Điện Lực Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn xem hết tờ giấy này, Giang Minh phản ứng đầu tiên là, cái này công ty điện lực là bại não đi. Đều 10 năm không giao tiền điện mới nhớ tới đòi nợ, cái này nếu là đổi tại Lam Tinh sớm phá sản. Thứ hai phản ứng chính là, độ khó lại lớn, ban ngày muốn kéo lên màn cửa, điều này nói rõ phòng ở bất luận ban ngày hoặc là đêm tối đều là ở vào trong bóng tối. Mà ta không thể ở vào trong bóng tối, mang ý nghĩa một ngày 24 giờ đều phải bật đèn. Mà lại cái này đòi nợ đơn bên trên viết chính là mau chóng giao thành, không có thời gian cụ thể, cũng chưa hề nói mất điện thời gian, đây có nghĩa là mấy ngày sắp tới lúc nào cũng có thể sẽ mất điện, thậm chí có thể là một giây sau. Ta một khi bại lộ trong bóng đêm, liền sẽ bị bọn chúng nhìn thấy, mặc dù không biết bọn chúng là cái gì, nhưng bị bọn chúng nhìn thấy nhất định không phải chuyện tốt lành gì. 30 điểm đồng hồ sau, Giang Minh từ phòng ngủ ra, hắn vừa mới lại lục soát gian phòng địa phương khác, tại phía dưới gối đầu tìm tới một cái chìa khóa, cùng tất cả cửa phòng khóa thử một chút, cuối cùng xác định là cửa lớn chìa khóa. Liếc mắt nhìn con kia lạp da đỏ, hiện tại đã dễ chịu ghé vào ghế sofa dưới đáy đi ngủ. Lại nhìn một chút trên tường lúc đồng hồ, đi hướng tủ lạnh, xuất ra mì sợi cùng thịt. Hơn 20 phân đồng hồ sau, Giang Minh trở lại phòng ngủ, dù sao phòng ngủ là cái nhà này bên trong tương đối mà nói chỗ an toàn nhất, chí ít căn cứ lập tức manh mối để phán đoán là như thế này. Ngồi vào trên ghế, từ trên bàn sách cầm mấy tờ giấy cùng một cây bút, đem hôm nay được đến tất cả quy tắc cùng manh mối đều viết ra. Dùng liên tuyến đem quy tắc ở giữa, quy tắc cùng manh mối ở giữa tiến hành kết nối, phỏng đoán quan hệ giữa bọn họ, cân nhắc khả năng xuất hiện tình huống, ứng đối phương pháp, cùng lập tức đứng trước vấn đề. Sau 2 giờ, Giang Minh mỏi mệt đuốt đuốt huyệt thái dương, trước mặt trên mặt bàn bày đầy giấy. Trên trang giấy viết lít nha lít nhít chữ, ở giữa xen kẽ lấy đường cong tạp nhạp, nhưng nhìn kỹ lại có thể cảm giác trong đó tựa hồ ẩn chứa loại nào đó logic. Giang Minh cầm lấy phía trên nhất một trang giấy, phía trên dùng đỏ bút viết trước mặt chính yếu nhất 3 cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất chính là điện vấn đề này là cấp bách nhất. Không có điện, không có ánh sáng, liền mang ý nghĩa đem toàn bộ ngày bại lộ trong bóng đêm, sẽ bị bọn chúng nhìn thấy. Mà phương án giải quyết, Giang Minh đã sơ bộ nghĩ ra 2 cái, một cái là so bật khí, nhìn có thể hay không từ máy bán hàng tự động bên trong rút ra điểm bật hữu dụng, thì như máy phát điện loại hình. Bất quá Giang Minh đối với mình có rõ ràng nhận biết, cái phương án này thử một chút là được, không phải khả năng đem mình ép khô, đều ra không là cái gì đồ tốt. Hắn chân chính coi trọng chính là cái thứ hai phương án, mà lại có cực cao tỷ lệ thành công, đó chính là trộm hàng sóng điện. Buổi sáng hôm nay tại phòng ngủ kéo màn cửa thời điểm Giang Minh liền đã quan sát qua, hắn hiện tại vị trí phòng ở hẳn là tại tiểu khu cao tầng. Mà tiểu khu cao tầng công tơ điện cũng sẽ ở cùng một nơi, đặt ở hòm công tơ điện bên trong, chỉ cần hắn tìm tới hòm công tơ điện, liền có thể đem hàng xóm điện trộm tới. Về phần làm sao trộm? Ha ha, Giang Minh biểu thị ta phương diện khác khả năng không được, nhưng phương diện này, không nói chuyên gia, một tiếng đại sư vẫn là gánh chịu nổi. Nhớ năm đó Giang Minh thở thiếu thời, liền đối với mấy cái này đồ vật đặc biệt cảm thấy hứng thú, không chỉ có mua sách, tìm video mình học tập, còn tiến hành thực tiễn. Lúc ấy, hắn đời thứ nhất cũng là đời cuối cùng thực tiễn đối tượng chính là hàng xóm Trương đại gia, có thể là Giang Minh ở phương diện này xác thực có thiên phú. Hắn lần thứ nhất trộm điện liền thành công. Sau khi thành công, hắn cảm thấy mình quả thực chính là tiên tiên khoa điện công thánh thể, sau đó Dương Dương đắc ý nói cho mình lao phụ thân, vốn cho rằng phụ thân sẽ tán dương thông minh tài trí của hắn. Nhưng ai có thể nghĩ, lao phụ thân biết sau, giận tím mặt, trực tiếp rút ra bảy thất lang đem hắn đánh cho ba ba gọi bậy, cho Giang Minh một cái hạnh phúc hoàn chỉnh tuổi thơ. Về sau, lão phụ thân dẫn theo mua được lão niên thuốc bổ cùng rượu đế, mang theo Giang Minh đi cùng Trương đại gia ôn tồn nói xin lỗi, sau đó để Giang Minh đem mạch điện đổi lại đi, cũng thể từ đó về sau không còn làm. Trương đại gia vốn là làm người khoan hậu, mà Giang Minh cùng lão phụ thân xin lỗi thái độ lại thành khẩn, đồng thời Giang Minh trộm đổi mạch điện vẫn chưa tới một ngày thời gian, tổn thất cơ hồ tiếp cận với không có. Cho nên Trương đại gia nhìn xem nho nhỏ Giang Minh buông phóng đầu, che lấy cái mông dáng vẻ, không khỏi cười ha hả, không truy cứu nữa. Từ trong hồi ức đi ra, Giang Minh cảm khái và phần, Trương đại gia là cái tốt hàng xóm. Hy vọng cái này quái đàm thế giới bên trong hàng xóm cũng là tốt hàng xóm. Đều là vì sống sót, chờ mình vượt qua nan quan về sau, tất nhiên sẽ lên môn đạo xin lỗi. Dù sao mình trong nhà điện không thể dùng, chỉ có thể vẫn an hàng xóm mượn. Mà lại quy tắc bên trong cũng không nói không thể trộm điện A. Cho nên chỉ cần phương pháp này thành công, quy tắc bên trong nói tới tiết kiệm dùng điện cùng một mực bật đèn liền có thể hoàn mỹ thực hiện. Vấn đề thứ hai chính là trong phòng ngủ mình cái hộp tủ kia, đem toàn bộ nhà đều lật khắp, cũng không có phát hiện cùng cái hộp tủ kia mật mã có quan hệ manh mối. Giang Minh luôn cảm giác cái nhà này bên trong manh mối cùng quy tắc đều quá tán, thiếu một đường nét đưa chúng nó xuyên lên, cái hộp tủ kia bên trong hẳn là sẽ có vật hắn muốn. Vấn đề thứ ba chính là hàng xóm, mặc dù quy tắc một dặm nói không thể đi ra ngoài, nhưng là trải qua Giang Minh tổng hợp phân tích cùng cân nhắc lợi hại phía dưới, ra ngoài là nhất định phải ra ngoài, đợi trong phòng chỉ có một con đường chết. Chỉ là mất điện đầu này liền đầy đủ Giang Minh chết đến tầm 10 lần, mà lại trong nhà từ đầu đến cuối tìm không thấy cái thứ ba lúc đồng hồ, tại hàng xóm nơi đó nói không chừng sẽ có. Quy tắc bên trong đã nhắc tới hàng xóm, vậy hắn hẳn là tồn tại, kia đã tồn tại, liền nhất định có ý nghĩa của hắn cùng giá trị. Giang Minh cho rằng, quy tắc này chuyện lạ thế giới quỷ dị như vậy, mà lại quy tắc ở giữa mâu thuẫn cùng điểm đáng ngờ trùng điệp. Rất có thể tử thủ quy tắc là hẳn phải chết, mà vô nào đánh vỡ quy tắc cũng là hẳn phải chết, chỉ có thấy rõ quy tắc, lợi dụng quy tắc, thậm chí chỉ có ở một mức độ nào đó nắm giữ quy tắc mới có thể còn sống. Mà lại ngày mai còn ở vào 48 giờ bên trong, nếu như qua khoảng thời gian này, đằng sau khả năng ngay cả cửa đều ra không được. Nhìn đồng hồ, đã nhanh 8 điểm, bên ngoài cũng đã là ban đêm, quy tắc bên trong cường điệu không muốn ở buổi tối hoạt động. Nhưng lúc này, Giang Minh đột nhiên cảm giác mắt tiểu dâng lên, lúc này mới nhớ tới mình một ngày này đều bận rộn thăm dò gian phòng, giống như đều không có trải qua nhà vệ sinh. Nghe qua nước tiểu người hẳn là đều biết, đây là một loại rất khiến người không thoải mái, thậm chí cảm giác thống khổ. Ra ngoài đi nhà xí liền tất nhiên phải đi qua phòng khách, đây coi như là ở phòng khách ban đêm hoạt động sao? Giang Minh không nghĩ cực, bởi vì cái này không đáng. Thế là Giang Minh đem yếu ớt ánh mắt bỏ vào trên bàn sách cái kia đồ uống bình bên trên đó viết quỷ động hai cái chữ to, mà lại dung lượng rất lớn. Giang Minh nằm dài trên giường, trên quy tắc nói tại 23:00-08:00 ở giữa bảo trì giấc ngủ, hiện tại còn sớm. Giang Minh ngắm nhìn bốn phía, sau đó đem ánh mắt bỏ vào ban ngày lật ra đến kia ba bản thần thư bên trên, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, đem sách cầm tới. Kia ngăn tủ cần mật mã, sách này lại vừa lúc có gấp, nói không chừng mật mã ở bên trong. Bóng đêm dần muộn. Chương 4, hàng xóm đèn chân không tia sáng chiếu sáng cả phòng, màu đen màn sân khấu ngăn trở tất cả ngoại giới tia sáng, để người khó mà phân biệt giờ phút này đến tuột cùng là ban ngày hay là đêm tối. Giang Minh đã tỉnh nửa giờ, nhưng hắn không có rời giường, nhìn xem lúc đồng hồ bên trên 7:54 thời gian, hắn biết, hắn còn cần chờ đợi. Nằm ở trên giường Giang Minh đột nhiên nhớ tới mình kia máy bán hàng hẳn là đổi mới số lần, có thể miễn phí bạch chơi một lần, thế là ý thức chìm vào trong đầu, rút thưởng. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được cây xương rồng một cái. Phẩm chất, phổ thông giới thiệu, không có gì tốt giới thiệu, chỉ là một viên thường thường không có gì lạ cây xương rồng thôi. Ghi chú, nó đâm rất nhiều, rất nhiều. Sớm có đoán trước Giang Minh mặt không biểu tình đem cây xương rồng thu hồi đi. 6 phần đồng hồ thoáng qua liền mất, Giang Minh đứng dậy mở ra cửa phòng ngủ, lại thuận tay đóng cửa lại, Lạp Dạ đỏ ngậm lấy buồn chó đi tới. Nhìn thấy cái này chó, Giang Minh liền nhớ lại đến chuyện tối ngày hôm qua. Tại tối hôm qua lúc 11 giờ, Giang Minh vừa mới chuẩn bị đi ngủ, sau đó cái này chó liền vừa vặn tỉnh ngủ, tinh lực dồi dào ở phòng khách đi tới đi lui, quỷ khóc sói gào, làm cho Giang Minh thật lâu không thể vào ngủ. Nghĩ đến đây, Giang Minh liền giận không chỗ phát tiết, nhưng nghĩ đến quy tắc nói không cần để ý, liền không lại còn nhiều. Sau đó ngược lại tốt cơm chó, ăn được điểm tâm, Giang Minh mang tốt cái vặn vít các loại công cụ, chờ xuất phát, chuẩn bị đi bái phòng mình hàng xóm, thuận tiện giúp tốt hàng xóm hóa giải một chút lượng điện quá nhiều bối rối. Giang Minh chuẩn bị lúc ra cửa, đột nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình, đi trở về phòng ngủ, đem trên mặt bàn băng hồng trà xử lý, lại cầm mấy cái bình cùng túi nhựa, còn có một bao rút giấy đi vào, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngay tại Giang Minh một bên suy nghĩ một bên đi tới cửa thời điểm, Lạp Dạ Đỏ đột nhiên hướng hắn kêu lên, "Vùng, vùng, go go go." Giang Minh quay đầu nhìn về phía nó, làm sao cái này chó giữa ban ngày cũng như thế ở Mỹ? Vẫn là nói trên người ta có cái gì kỳ quái hương vị sao? Giang Minh hơi nghi hoặc một chút, nhưng nhìn kỹ một chút mình, không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương, tiếp theo xem nhẹ Lạp Dạ Đỏ, vẫn là quyết định tiếp tục ra ngoài tìm hàng xóm. Dù sao hôm nay thoáng qua một cái, ngày mai độ khó liền sẽ thẳng tắp lên cao, muốn lại thăm dò liền khó khăn phải thêm. Ngay tại Giang Minh nắm chặt nắm tay, đang chuẩn bị mở cửa lúc, cổng lại đột nhiên truyền đến một đạo khiến Giang Minh dùng mình thanh âm, "Tiểu Minh, mụ mụ trở về, mở cửa nhanh a." Giang Minh nghe vậy lập tức lông tơ đứng đấy. Một cái mắt, hắn giống như bị chạm điện, cấp tốc buông ra nắm tay, hướng lui về phía sau mấy bước, một mực thối lui đến phòng khách mới dừng lại, lòng còn sợ hãi bước một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Nguy hiểm thật. "Mở cửa a, Tiểu Minh, mụ mụ không mang chìa khóa." Cổng lại truyền tới thanh âm rất ôn nhu, Giang Minh mặc dù chưa từng nghe qua mụ mụ thanh âm, nhưng đoán chừng cùng thanh âm này mở dạng. Nhưng bây giờ là ngày thứ hai, mụ mụ không có khả năng trở về, quy tắc cũng đề cập tới, thời gian khác trở về không phải mụ mụ, ngoài cửa mặc dù không biết là thứ gì, nhưng khẳng định không phải vật gì tốt. Go go go. Lúc này Giang Minh mới chú ý tới, tại hắn rời đi cổng sau, chó như cũ tại hướng về phía cái hướng kia gọi. Cho nên, chó không phải mới vừa tại hướng hắn gọi, mà là tại hướng về phía cổng gọi, hoặc là nói là hướng về phía ngoài cửa đồ vật gọi. Lại liên tưởng vừa rồi chính là chó sủa hai tiếng, hắn mở cửa tốc độ mới chậm mấy giây, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nói cách khác, cái này chó thế mà còn có báo động trước tác dụng sao? Khó trách trên quy tắc nói nó là nhà thủ hộ thần. Cổng đồ vật còn không có rời đi, thanh âm càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng nóng nảy. Tiểu Minh mở cửa nhanh a, ngươi không biết mụ mụ sao? Ngươi nhìn ta a. Tiểu Minh, mau mở cửa cho ta. Mở cửa nhanh. Nàng gõ cửa cường độ càng ngày càng nặng, thậm chí diễn biến thành phá cửa. Nhưng cửa rất kiên cố, nàng rung chuyển không được mảy may. Giang Minh nhìn xem một màn này, lộ ra vẻ suy tư. Cùng lúc đó, Lạp Dạ Đỏ tiếng kêu cũng càng ngày càng mãnh liệt. Vùng, 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 go go go. 2 phần đồng hồ sau, cổng tiếng phá cửa đình chỉ, chó tiếng kêu thì tại 5 phần đồng hồ sau mới đình chỉ. Lập công lớn Lạp Dạ Đỏ chạy tới cọ sát Giang Minh chân, cái đuôi lắc nhanh chóng. Giang Minh sờ sờ đầu của nó, khích lệ một câu, không sai, làm được thật tuyệt. Ban đêm cho thêm ngươi thêm điểm cơm chó. Chó cái đuôi lắc càng nhanh, vòng quanh Giang Minh đi tới đi lui. Giang Minh không có đi quản nó, mà là nhìn xem cổng rơi vào trầm tư. Ở vào quý báo 48 giờ bên trong, mình có chút lười biếng, chuẩn bị đi ra ngoài trước đó thế mà cũng sẽ không trước thông qua mắt mèo nhìn một chút tình huống bên ngoài, vừa rồi nếu không phải chó, hiện tại đoán chừng không lạnh cũng gần chết. Ghi nhớ, quý báo 48 giờ là tương đối an toàn, mà không phải tuyệt đối an toàn. Giang Minh khuyên bảo mình một phen. Giang Minh ngẩng đầu nhìn thời gian, lựa chọn ngồi trở lại đến phòng khách trên ghế salon, đùa trò chơi, tăng tiến một chút tình cảm, nói không chừng thời điểm then chốt có thể cứu mạng. Thằng đến trôi qua nửa giờ sau, Giang Minh đứng dậy, đem chó ôm đến cổng, nhìn nó không có muốn phát ra âm thanh ý tứ, lại đem mắt cho hướng trên cửa mắt mèo góp trôi qua. Xác định chó không có chút nào dị thường về sau, Giang Minh mới đem nó buông xuống, mình thông qua mắt mèo quan sát một chút tình huống bên ngoài, ánh mắt đối diện tựa như là một mặt tường bích, cho dù hiện tại là ban ngày, hành lang bên ngoài vẫn như cũ một mảnh u ám. Bóng đèn cũng không biết bao lâu không có đổi qua, thỉnh thoảng chớp lên một cái, hành lang ở giữa thậm chí còn có từng tầng sương mù sẽ còn thỉnh thoảng phát sinh bạt mèo, liền phảng phất trong đó có đồ vật đang đi lại. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Giang Minh trong lòng cũng có chút rụt rè, nhưng vẫn là ổn định lại tâm thần, vặn mèo nắm tay. Kít chói hai thanh âm qua đi, một tờ giấy từ chỗ khe cửa bay vào đến, Giang Minh mau đem cửa đóng tốt, xoay người nhặt lên xem xét, quy tắc 4, một tại ban ngày lúc, hàng xóm là đáng giá tín nhiệm. Hai người có thể hướng hàng xóm thỉnh cầu trợ giúp, nhưng về sau, ngươi cũng không thể cự tuyệt hàng xóm yêu cầu. Ba không nên tùy tiện ăn hàng xóm cho đồ vật. Bốn người có hai vị hàng xóm, một vị là thật, một vị là giả. Nam thật hàng xóm rất thích ăn thịt chó, đừng để đại hoàng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Sáu bãi phòng hàng xóm cần mang lễ vật, tay không trôi qua là không tốt hành vi. Bảy không muốn thời gian dài đợi tại trong hành lang, bọn chúng sẽ thấy ngươi. Giang Minh xem hết quy tắc sau, trong lòng bắt đầu phỏng đoán, tại ban ngày lúc, hàng xóm đáng tin cậy, kia buổi tối chính là không đáng tin cậy sao? Mà lại nó còn đưa ra thật giả hàng xóm khái niệm, thế nhưng là cũng không có nói ra cả hai khác nhau, thật hàng xóm thích ăn thịt chó, kia giả hàng xóm đâu? Chẳng lẽ hắn thích ăn thịt người sao? Mà lại đại hoàng là ai? Chẳng lẽ là đầu kia lạp da đỏ? Nhưng nó không phải là không có danh tự sao? Nghi ngờ trong lòng càng nhiều, nhưng không ai có thể cho Giang Minh giải hoặc, hắn cần mình đi tìm đáp án. Lại nhìn một chút đầu thứ 6 quy tắc, Giang Minh đem tờ giấy thu lại, đi trong tủ lạnh cầm một chút hoa quả chứa ở trong túi nhựa, hít sâu một hơi, vặn mèo nắm tay đi ra ngoài. Ngoài cửa tình huống cùng Giang Minh tại mắt mèo bên trong nhìn thấy tình huống không sai biệt lắm, hành lang u ám, sương mù bao phủ, ánh đèn lấp loé. Đại thể liếc nhìn một vòng, Giang Minh mới hiểu được vì cái gì quy tắc bên trong sẽ nói mình chỉ có hai vị hàng xóm, bởi vì tầng lầu này một mặt tất cả đều là vết tường, phía trên dùng máu tươi hội họa lấy từng đạo quỷ dị cửa. Mà tại mặt khác thì là Giang Minh nhà cùng mặt khác hai gian phòng ở. Giang Minh quay đầu nhìn một chút mình nhà bảng số phòng 1202. Suy tư một phen, phía bên trái vừa đi đi, mang theo sương mù sinh ra một trận bạt mèo, đi đến cửa hàng xóm. Lúc này Giang Minh phát hiện hồng công tơ điện ngay tại bên cạnh, nhìn qua, lại đem ánh mắt quay lại đến trước mắt trên cửa, phía trên bảng số phòng viết 1201. Giang Minh sờ sờ trong túi chìa khóa, xác định có thể ngay lập tức móc ra, lại hướng lui về phía sau một bước, lúc này mới nhẹ nhàng gõ cửa một cái, có người có đây không? Đông đông đông. Trong phòng truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh tại cửa dừng lại, Giang Minh thân thể căng cứng, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trên cửa, nếu như tình huống không đúng, hắn sẽ lập tức chạy trốn. Mặc dù trải qua Giang Minh phân tích hẳn là sẽ không xuất hiện mở cửa giết hoặc là hẳn phải chết loại hình tình huống, nhưng là tất yếu cẩn thận vẫn là phải có. Kẹt kẹt cửa bị mở ra, một vị khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam nhân xuất hiện tại cửa ra vào, mặc màu nâu ô vuông ngắn tay cùng màu xám quần dài, trên chân còn mặc một đôi dép lê, xem ra tựa như là một cái không thể bình thường hơn được trung niên nam nhân. Hắn liếc mắt nhìn Giang Minh, hơi có vẻ kinh ngạc nói, đây không phải Tiểu Minh sao? Làm sao có rảnh đến Lý Thúc cái này đến? Giang Minh hơi buông lỏng một chút, giả trang ra một bộ nhu thuận dáng vẻ, chính là hôm nay nghị Lý Thúc tới xem một chút ngài. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, khẳng định lại là thèm ta làm thịt kho tàu, mau vào. Giang Minh do dự một chút, vẫn là đi theo vào. Lý Thúc vừa đi vừa nói, mẹ ngươi cũng thật sự là, ra ngoài làm việc liền đem ngươi một người bỏ ở nhà. Ngươi một cái học sinh, cả ngày trong trường học đi học, chỉ sợ ngay cả cơm đều không thế nào sẽ làm, muốn hay không mấy ngày qua thúc nhà ở, vừa bận ta một người cũng nhàm chán. Giang Minh cười cười, không phiền phức Lý Thúc, nấu cơm trước đó mẹ ta dạy qua ta, trong nhà ăn cũng không ít. Hai người rất nhanh liền đến phòng khách, Giang Minh cầm trong tay túi nhựa đưa cho Lý Thúc, đúng, Lý Thúc, đây là ta cho ngài mang một ít hoa quả. Lý Thúc xem ra có chút không cao hứng, ngươi đứa nhỏ này, đến Lý Thúc nhà làm sao còn mang đồ vật. Đây không phải coi Lý Thúc là ngoại nhân sao. Giang Minh trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, đây là mẹ ta nói, ngài liền thu cất đi, không phải quay đầu nàng lại nên nói ta. Ai, ngươi đứa nhỏ này, tính, ngươi chưa ngồi, Lý Thúc đi rửa mấy cái hoa quả cho ngươi. Giang Minh nhìn xem Lý Thúc bóng lưng rời đi, không có cảm thấy mảy may uy hiếp hoặc là kỳ quái địa phương, phản phất hắn cũng chỉ là một bình thường hàng xóm thôi. Quan sát một phen căn này phòng ở, không biết vì cái gì, dù là hiện tại tia sáng tốt như vậy, đèn cũng vẫn như cũng là mở ra trạng thái. Nhưng trừ cái đó ra, liền hết thảy đều rất bình thường, gian phòng lấy ánh sáng rất tốt, không khí lưu thông cũng không tệ. Bên ngoài ánh nắng thông qua ban công chiếu vào, lấp đầy cả phòng, cái này khiến một ngày không có nhìn thấy ánh nắng Giang Minh có chút cảm khái. Mà lại các loại đồ dùng trong nhà đều rất bình thường, vô dụng miếng vải đen đắp lên, không có chút nào mình nhà bên trong loại kia kiềm chế ngột ngạt cảm giác. Thậm chí có như vậy một cái mắt, Giang Minh cảm giác mình trở lại thế giới hiện thực, thậm chí còn có một tia cảm giác cấm áp. Đến, Tiểu Minh, ăn trái cây. Lý Thúc đem Giang Minh từ trong tưởng tượng kéo về, Giang Minh nhìn trước mắt hoa quả, cũng không có ăn, quy tắc 4 đầu thứ 3, không nên tùy tiện ăn hàng xóm cho đồ vật. Giang Minh nhìn xem Lý Thúc, nói, Lý Thúc, lần này ta đến tìm ngài là có chính sự. A, cái gì chính sự? Lý Thúc cầm lấy một cái quả táo, ngồi vào Giang Minh đối diện gặm. Trong nhà đồng hồ xấu, ta đến ngài nhìn chỗ này một chút có hay không dư thừa đồng hồ có thể cho ta mượn sử dụng.
Đồng hồ?
Lý Thúc lộ ra thần sắc suy tư, sau đó đem gặm đến một nửa quả táo để lên bàn, đứng dậy.
Ngươi chờ một chút, ta nhớ được trong phòng ta giống như có một cái dự bị, ta đi tìm một chút.
Hai phần đồng hồ sau, Lý Thúc cầm một cái hình tròn lúc đồng hồ đi ra phòng ngủ, đem lúc đồng hồ đưa cho Giang Minh, đến, Tiểu Minh, cái này hẳn là có thể, cũng không biết thời gian có đúng hay không, chính ngươi cầm điện thoại đúng đúng. Nói đem hắn điện thoại cũng đưa cho Giang Minh, Giang Minh nhìn một chút lúc đồng hồ, trừ mặt ngoài có chút cho bên ngoài không có bất cứ vấn đề gì. Giang Minh cầm điện thoại di động lên, nhìn một chút phía trên thời gian, lại nhìn một chút lúc đồng hồ thời gian, đều là 10:05. Lại chờ một phút đồng hồ về sau, nhìn thấy điện thoại bên trên 05 biến thành 06, mà lại lúc đồng hồ bên trên kim giây cũng vừa vặn chỉ đến 12. Giang Minh lúc này mới yên tâm, đưa di động còn cho Lý Thúc, lên tiếng nói cảm ơn, tạ ơn Lý Thúc, thời gian rất chuẩn.
Cái này có cái gì tạ, một cái đồng hồ mà thôi.
Lý Thúc xem thường khoát khoát tay, bất quá lập tức hắn lại nhíu mày, nói, bất quá Tiểu Minh, Lý Thúc còn có chuyện muốn nhờ ngươi, ngươi cần phải đáp ứng Lý Thúc ga quy tắc 4 đầu thứ 2, ngươi có thể hướng hàng xóm thỉnh cầu trợ giúp, nhưng về sau, ngươi cũng không thể cự tuyệt hàng xóm yêu cầu. Thế là Giang Minh tùy ý nhẹ gật đầu, Lý Thúc ngài nói. Nhưng ngay tại Giang Minh một chữ cuối cùng vừa mới hạ xuống xong, hết thảy chung quanh giống như phát sinh đặc thù nào đó biến hóa. Phát giác chung quanh phát sinh biến hóa, Giang Minh sửng sốt một chút, sau một khắc, ánh mắt của hắn đối mặt Lý Thúc ánh mắt. Lúc này, Lý Thúc ánh mắt phát sinh quỷ dị biến hóa, loại kia từ ái tia sáng biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó chính là một loại hắn chưa bao giờ thấy qua, cực kỳ ánh mắt quái dị. Loại ánh mắt này bên trong để lộ ra một loại tham lam cùng khát vọng, phảng phất tại nhìn một khối mê người đồ ăn, cái này khiến Giang Minh không rét mà run. Ngay sau đó, càng thêm chuyện quỷ dị phát sinh. Trên mặt bàn quả táo bắt đầu chảy ra tiên diễm vết máu, vốn nên thơm ngọt ngon miệng hoa quả giờ phút này lại có vẻ kinh khủng như vậy. Cùng lúc đó, trong không khí nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, phản phất có một cỗ âm lãnh khí lưu ngay tại tràn ngập ra. Ngoại giới tia sáng cũng nhận ảnh hưởng, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình thôn vệ, trung quanh tia sáng cấp tốc hạ xuống, nguyên bản sáng tỏ gian phòng nháy mắt trở nên u ám một mảnh. Chỉ có đỉnh đầu đèn chân không tại ngoan cường mà tản ra ánh sáng yếu ớt, miễn cưỡng chiếu sáng cái không gian này. Nhìn thấy quỷ dị như vậy tình cảnh, đem Giang Minh từ vừa rồi ấm áp huyễn tượng bên trong triệt để lôi ra, nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng cười nói, không biết Lý Thúc muốn ta giúp cái gì. Lý Thúc chống đỡ cái bàn, thân thể nghiêng về phía trước tới gần Giang Minh, đỏ như máu con mắt nhìn chòng chọc vào Giang Minh, phảng phất tại nhìn một cái dê đợi làm thịt. Sau đó Lý Thúc đột nhiên nở nụ cười, khoe miệng nứt ra một mực kéo dài đến vành tai chỗ, lộ ra răng cưa chẳng răng, ba đầu dài nhỏ đầu lưỡi liếm môi một cái, trong màu vàng dịch nhờn nhỏ xuống đến trên mặt bàn, chậm rãi mở miệng. Lý Thúc gần nhất có chút thèm, muốn ăn quả lòng người. Giang Minh như rớt vào hầm băng. Chương 5, mụ mụ đến chương 5, mụ mụ đến Lý Thúc gần nhất có chút thèm, muốn ăn quả lòng người. Ngươi có thể giúp một chút Lý Thúc sao? Giang Minh tâm như rớt vào hầm băng, mới vừa rồi còn tồn tại ấm áp cùng an bình nháy mắt tiêu tán vô tung. Giờ khắc này, hắn mới thật sự rõ ràng ý thức được mình đã xuyên qua đến một cái tràn ngập quỷ dị cùng khủng bố thế giới. Đối mặt thực tế như vậy, hắn hiểu được mình chỉ có thể không ngừng dãy rủa, cố gắng cầu sinh. Nhưng mà, dù vậy, Giang Minh cũng không có sinh ra một tia hối hận suy nghĩ, bởi vì ở cái thế giới này, hắn chí ít còn có cơ hội phản kháng, còn có cơ hội đi cải biến vận mệnh, đi tranh thủ sinh tồn khả năng. Mà so sánh dưới, nếu như trở lại trước đó sinh hoạt, hắn chỉ có thể bị cầm tù tại phong ấn trong thân thể, nhận thụ lấy cô độc tra tấn, bị tên là cô độc quái vật một chút xíu thôn vệ. Loại kia dài dằng dặc mà tuyệt vọng thời gian, so bất luận cái gì khủng bố đều càng thêm khiến người khó mà chịu đựng. Ý niệm tới đây, Giang Minh ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có kiên định. Hắn bắt đầu quá chú tâm vùi đầu vào trước mắt hoàn cảnh bên trong, tất cả quy tắc cùng manh mối tại trong đầu của hắn va chạm, thôi diễn, như là một trận rắc rối phức tạp trí lực trò chơi. Sắc mặt của hắn không ngừng biến hóa, nội tâm cũng tại kinh lịch lấy kịch liệt dãy rủa. Cuối cùng, Giang Minh hít sâu một hơi, phảng phất dỡ xuống tất cả gánh vác. Trên mặt của hắn lộ ra thoải mái nụ cười, nhẹ nhàng phun ra một chữ, "Tốt." Cái chữ này phảng phất có ma lực, vừa dứt lời, hoàn cảnh chung quanh nháy mắt sáng rỡ. Nguyên bản bao phủ ở chung quanh hắc ám như là bị ánh nắng xua tan cấp tốc biến mất, ngoại giới ánh nắng một lần nữa chiếu vào gian phòng này. Lý Thúc nứt ra khỏe miệng cùng ba đầu đầu lưỡi biến mất không thấy gì nữa, khôi phục nguyên bản từ ái bộ dáng. "Ha ha, vẫn là Tiểu Minh quan tâm ta bộ xương già này, cũng không biết lúc nào có thể cho Lý Thúc đưa tới." Giang Minh vừa định nói chút gì, Lý Thúc liền bắt đầu tự quyết định, "Tính, không làm phiền ngươi, ngày mai Lý Thúc tự thân tới cửa tới lấy." "Ngươi cũng không nên lừa gạt Lý Thúc a, không phải Lý Thúc cần phải đánh ngươi cái mông." Nghe cái này cho đùa lời nói, Giang Minh đành phải miễn cưỡng cười cười phụ họa một chút, "Ha ha, Lý Thúc, ta làm sao lại gạt ngươi chứ?" Lý Thúc xem ra rất cao hứng, cầm lấy trên bàn quả táo nói, "Tới tới tới, hảo hài tử, ăn quả táo." "Tính, Lý Thúc, trong nhà còn có việc, ta liền đi trước." "Vậy cũng được, ngươi đi về trước đi, nhớ kỹ ngày mai giữ cửa cho Lý Thúc giữ lại." "Lý Thúc gặp lại." Giang Minh quay người rời đi, nhìn xem Giang Minh rời đi thân ảnh, Lý Thúc ánh mắt bên trong từ ái biến mất, ngược lại toát ra tham lam cùng bạo ngược. Nhưng ở một phen rẽ rùa về sau, lắc đầu, cầm lấy trên bàn không ăn xong quả táo gặm, cắn một cái về sau, Lý Thúc nhíu mày, đem quả táo ném vào trong thùng rác, quả nhiên, vẫn là phải mới mẻ mới tốt ăn, làm liền không thơm. Trong thùng rác truyền đến sột soạt soạt thanh âm, gian phòng bị bóng tối bao trùm, Lý Thúc thân ảnh dần dần biến mất. Lúc này, ngoài cửa Giang Minh sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, thật sâu quay đầu liếc mắt nhìn bảng số phòng, hắn vừa rồi là thật cảm nhận được khí tức tử vong, mà lại hiện tại mới ngày thứ hai, còn ở vào quý báo 48 giờ bên trong, vị dị liền đã hung ác như thế.
nếu là qua khoảng thời gian này, cái này Lý Thúc trực tiếp tới cửa đem hắn giết cũng không phải không có khả năng, không hổ là S cấp độ khó chuyện lạ. Giang Minh lắc đầu, bình phục một chút sao động nội tâm, sau đó, Giang Minh nhìn một chút một bên hòm công tơ điện, nội tâm có chút xoắn xuýt, quy tắc thảo luận không thể tại hành lang ở lâu, ta nếu là muốn trong điện, liền tất nhiên sẽ tại trong hành lang dừng lại. Nhưng nếu như không ăn trong điện, cứ như vậy trở về, kia quý bao 48 giờ qua đi đột nhiên mất điện, ra nguy hiểm tất nhiên càng lớn. Rất nhanh, Giang Minh suy nghĩ thỏa đáng, làm ra quyết định, vẫn là đến trong điện, dù là muốn bước lên điểm nguy hiểm, nhưng ít ra quyền chủ động tại trên tay mình, nếu là hiện tại không làm, đằng sau khả năng đều không có cơ hội làm. Thừa dịp hiện tại an toàn thời điểm, liền phải đem hết thể có thể làm chuẩn bị đều làm xong. Nghĩ như vậy, Giang Minh đi đến một bên hòm công tơ điện, từ trong bọc lấy ra công cụ, chuẩn bị bắt đầu trồng điện. Giang Minh đeo lên găng tay, mở ra hòm công tơ điện, quan sát tuyến đường, tại xác định về sau bắt đầu thao tác. Giang Minh đã rất nhiều năm không có làm loại sự tình này, vừa mới bắt đầu còn có chút lạnh nhạt, nhưng theo thời gian chuyển rời, càng lúc càng thuần thục. Giang Minh đầu đầy mồ hôi, gắng sức đuổi theo phía dưới, cuối cùng thao tác tốt hết thảy, hắn muốn lau một chút mồ hôi trên đầu, nhưng nhìn dơ bẩn bao tay lại từ bỏ. Lúc này bên cạnh lại có một trang giấy bị đưa tới, Giang Minh lập tức lại hỉ, thuận tay tiếp nhận, đem mồ hôi trên mặt xoa xoa, còn không quên nói một tiếng cảm ơn. Tạ ơn a. Nhưng lời mới vừa ra miệng, Giang Minh liền sửng sốt, sợ hai giống như thủy triều xông lên đầu, hắn cảm thấy bắp thịt cả người căng cứng, cơ hồ không cách nào động đậy. Hắn máy móc vặn vẹo cái cổ, chậm rãi quay đầu đi, chỉ thấy đứng bên cạnh lấy một vị mỹ mạo phụ nhân, nàng chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn. Làm sao? Tiểu Minh nhìn thấy mụ mụ vui vẻ như vậy sao? Và anh. Trong đầu giống như là có thiểm điện đột nhiên nổ tung một dạng, Giang Minh nháy mắt cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, mồ hôi lạnh nháy mắt tuôn ra, che kín cả khuôn mặt. Bên cạnh mụ mụ nhìn thấy Giang Minh phản ứng, nụ cười càng thêm sáng lạ, phản phất thật tại quan tâm con của mình. Nàng từ trong túi lại lấy ra mấy tờ giấy khăn, cẩn thận giúp Giang Minh lau đi mồ hôi, đồng thời nhẹ nói, "Tiểu Minh làm sao một mực tại chảy mồ hôi a? Là sinh bệnh sao? Mau đưa đồ vật thu thập xong, chúng ta trở về uống thuốc đi." Ngữ khí của nàng ôn nhu, một bên giúp Giang Minh thu thập xong đồ vật, một bên dắt lên Giang Minh tay trái, phản phất thật sự là một quan tâm nhi tử tốt mụ mụ. Giang Minh mặt không biểu tình, cổ tay dùng sức, nhưng lại cảm giác mình tay phản phất bị cái kìm kẹp lấy, hoàn toàn tránh thoát không được. Cái này ký hiệu nhãn hiệu là cái gì? Hôm nay không phải mới ngày thứ hai sao? Làm sao cái gì yêu ma quỷ quái đều xuất hiện? Giang Minh nội tâm điên cuồng chửi bậy, nhưng lại không có chút nào chứng dụng. Làm sao? Tiểu Minh, đi mau a. Mụ mụ lại một lần lên tiếng thúc giục, cũng kéo động Giang Minh đi thẳng về phía trước. Giang Minh lại vùng vẫy một hồi, tại cảm nhận được lực lượng tuyệt đối trên lệch sau, Giang Minh hít sâu một hơi, phản phất hạ quyết định loại nào đó quyết tâm. Hắn cấp tốc thay đổi sắc mặt, lộ ra một cái nụ cười, ai nha, đây nhất định là trong hành lang quá nóng, mẹ, đi, hai ta về nhà. Mụ mụ nụ cười như hoa, thật không hổ là con trai ngoan của mẹ, đi thôi. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng ở đi hai bước về sau, mụ mụ phát hiện Giang Minh thân thể bắt đầu ngăn không được run rẩy, phản phất sợ hãi vô cùng. Khoảng cách nhà càng gần, Giang Minh thân thể run rẩy liền càng lợi hại, mà mụ mụ lại phản phất đối đây hết thảy cũng không để ý, chỉ là lôi kéo Giang Minh tiếp tục hướng phía trước. Cuối cùng, nhìn trước mắt quen thuộc cửa phòng, mụ mụ đem Giang Minh đẩy về phía trước một chút, ra hiệu hắn mở cửa phòng, mà bàn tay vẫn như cũ gắt gao bắt lấy Giang Minh cổ tay. Giang Minh tay run run chậm rãi từ trong túi xuất ra chìa khóa, mà một bên phát ra hàn ý cũng càng ngày càng kinh khủng. Có thể dự đoán đến, chỉ cần Giang Minh mở ra cánh cửa này, kia sau một khắc, nên đón hắn chính là tử vong. Ung ngục Giang Minh không khỏi nuốt nước miếng một cái, cảm thụ được mụ mụ càng ngày càng mạnh cầm nắm lực, chỉ có thể kiên trì chậm rãi đem chìa khóa xích lại gần lỗ thủng. Chìa khóa càng đến gần lỗ thủng, Giang Minh tay run rẩy liền càng lợi hại. Đinh lúc này, Giang Minh tựa hồ là quá mức sợ hãi, tay run lên, chìa khóa rơi xuống đất, thanh âm này tại yên tĩnh hành lang lộ ra đến phá lệ chói tai. Mụ mụ ánh mắt rất tự nhiên bị rơi xuống chìa khóa hấp dẫn, có chút túi đầu nhìn xuống dưới. Mà liền tại lúc này, một mực chú ý đến mụ mụ biểu lộ Giang Minh lập tức bắt lấy cái này trong tích tắc cơ hội, thân thể run rẩy nháy mắt đình chỉ, thay vào đó chính là ánh mắt bên trong sắc bén cùng dứt khoát. Chỉ thấy Giang Minh tay trái đột nhiên dùng lực hướng phía trước kéo một phát, mụ mụ bất ngờ không để phòng thân thể hướng về phía trước một nghiêng. Nàng chưa kịp điều chỉnh tốt, Giang Minh chân phải phát lực, hung hăng đạp hướng bụng của nàng, cái này nhất trọng kích phía dưới, mụ mụ bàn tay từ Giang Minh trong tay trái trượt xuống hơn phân nửa. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Giang Minh tay hay là bị mụ mụ kiềm chế ở, thoát khỏi không được mảy may. Thế là Giang Minh không chút do dự, điều động lực khí toàn thân lại là mấy cước hung hăng đạp trôi qua. Nhưng là làm như vậy mang đến hiệu quả cũng không có rất lớn, song phương lực lượng chênh lệch quá lớn, lần thứ nhất Giang Minh có thể lấy được như vậy lớn hiệu quả, hoàn toàn là mụ mụ tại không có phòng bị phía dưới, bị thiệt lớn. Về sau Giang Minh dù là lại thế nào dùng sức, cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ, mụ mụ còn lại kia mấy cái tay chỉ nhưng như cố gắt gao kiềm chế ở Giang Minh. Mà lại bởi vì Giang Minh chiêu này thao tác, trước mắt mụ mụ tựa hồ triệt để bị chọc giận. Hai mắt của nàng trở nên đỏ như máu, phía sau tóc đen bay múa, dưới làn da có xúc tu phun trào, giống như có đồ vật gì muốn từ dưới làn da chui ra. Ngón tay lực lượng cũng bắt đầu không ngừng tăng cường, phản phất muốn đem ngón tay cắm vào Giang Minh trong tay. Mụ mụ bắt đầu dị hóa, lực lượng cũng đang không ngừng mạnh lên, Giang Minh đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn mụ mụ triệt để dị biến thành quái vật mà thờ ơ, dù sao đối mặt không có dị biến mụ mụ lúc, trên lệnh của song phương liền đã rất lớn, nếu như chờ đến dị biến hoàn thành, kia trừ chờ chết bên ngoài liền không có biện pháp. Nhưng là coi như biết điểm này, kia lại có thể làm sao đâu. Dù sao Giang Minh một kích toàn lực đều cầm mụ mụ không có cách nào, chớ nói chi là tránh thoát trói buộc, nhìn như vậy đến, Giang Minh hiện tại tựa hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn mụ mụ dị biến hoàn thành, sau đó chờ chết. Nhưng Giang Minh xưa nay không là ngồi chờ chết tính tình, hắn đã nghĩ ra giải quyết biện pháp, đã sức người không cách nào giải quyết, kia liền mượn nhờ không phải người lực lượng. Ý niệm tới đây, Giang Minh ánh mắt băng lãnh nhìn về phía mụ mụ, sau đó sau một khắc, phanh, một đài to lớn máy bán hàng tự động xé rách mê vụ, chống rông xuất hiện tại mụ mụ trên không, trùng điệp nện ở trên mặt của nó. Chính là Giang Minh C cấp thiên phú, máy bán hàng tự động, Giang Minh tốn hao 2 điểm lý trí giá trị đem thực thể kêu gọi ra. Mụ mụ bị to lớn máy bán hàng đập trúng, thân thể lấy một loại quỷ dị biên độ uốn lượn xuống tới, bất thình lình một màn để nó có chút ngợp bức, lập tức liền càng thêm kịch liệt nổi giận chi tình. Nó lửa giận trong lòng càng sâu, đang muốn toàn lực đem cái này đáng chết máy bán hàng rời thời điểm, phanh, phanh. Giang Minh không có cho nó mảy may cơ hội thở dốc, nương theo lấy búng tay âm thanh 2 tiếng nổ mạnh, 3 đài máy bán hàng đồng thời đặt ở mụ mụ trên thân. Mê vụ bị đảo loạn, mụ mụ bị hung hăng đè ở phía dưới. Thừa dịp cái này kiếm không dễ cơ hội, mụ mụ trói buộc yếu bớt, Giang Minh tay trái phát lực, lập tức thoát khỏi khống chế của nàng. Cái này thô bạo động tác mặc dù tại tay trái của hắn bên trên lưu lại 3 đạo da chóc thịt bong vết thương, nhưng ít ra cũng coi là thoát khỏi trói buộc. Máu tươi từ chỗ cánh tay chảy xuống, Giang Minh không lo được đau đớn, hắn cấp tốc quay người cầm lấy trên mặt đất chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Nhưng ngay tại chìa khóa muốn cắm vào lỗ khóa thời điểm, một cái xúc tu từ u ám bên trong rũ ra, một mực cuốn chặt lấy Giang Minh tay. Nó tại cùng Giang Minh cướp đoạt chìa khóa rơi xuống quyền khống chế. Đáng chết. Bằng vào cái này xúc tu xuất hiện vị trí, Giang Minh liếc mắt liền nhìn ra đây là mụ mụ xúc tu, đây chính là nó dị hóa về sau quái vật chân thân. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì mụ mụ bị đè ép nguyên nhân, xúc tu lực lượng không phải rất lớn, chỉ so với người trưởng thành khí lực hơi lớn. Nhìn xem bên cạnh 3 đài không ngừng run run, tựa hồ lập tức liền muốn nổ tung máy bán hàng tự động, Giang Minh nhịp tim càng phát ra cấp tốc, hắn dốc hết toàn lực muốn đem cái này khó chơi xúc tu thoát khỏi. Rốt cục, Giang Minh thoát khỏi xúc tu, đưa nó dẫm tại dưới lòng bàn chân. Giang Minh thở dài ra một hơi, rốt cục có thể trở về nhà. Nhưng là tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Giang Minh cùng xúc tu dây dưa như thế mất một lúc, đã đánh mất tốt nhất mở cửa thời gian. Cứ như vậy một hồi, mụ mụ dị hóa đã hoàn thành. Nó muốn tránh thoát trói buộc. Đang chuẩn bị mở cửa, Giang Minh đột nhiên lông tơ đứng đấy, nổi da gà lên một thân. Phía sau một cỗ lớn lao khủng bố cảm giác đánh tới. Cơ hồ là vô ý thức, 2 đài mới tinh máy bán hàng tự động trước sau điệp ra xuất hiện sau lưng Giang Minh. Bành! Tại máy bán hàng rơi xuống đất mấy mắt, một cỗ to lớn lực trùng kích đánh tới, vô số mảnh vỡ cùng sóng xung kích đánh trên máy bán hàng tự động, Giang Minh trên tay chìa khóa bay ra, mình cũng bị cỗ lực lượng này lao ra thật xa. Khục! Phi! Bị đánh bay, Giang Minh khục một ngụm máu lớn, dùng tay áo lau lau miệng, đỡ lấy đứng lên, chảy máu tươi tay trái ôm ba lô, kinh nghi nhìn về phía trước. Bịch chỉ thấy 2 đài rách rách dưới máy bán hàng tự động bị mấy cái xúc tu từ giữa đó xuyên qua, sau đó hướng 2 bên xé rách, cuối cùng ầm vang đổ xuống. Phía trước, 2 đài cũ nát máy bán hàng tự động tại lực lượng khổng lồ hạ bị xé đứt, như là bị cuồng phong thổi tan trang giấy ầm vang đổ xuống, cho bụi cùng sương mù tràn ngập, che đậy ánh mắt. Nhưng mà, trong hỗn độn này, một cái thân ảnh khổng lồ dần dần hiện hiện. Kia là một cái có được to lớn u ám thân thể quái vật, vô số đầu trần nhắn xúc tu tại nó trên thân quấn quanh chạy, giống như trong đêm tối xúc tu quái. 2 cái to lớn con mắt màu đỏ lấp lóe trong bóng tối, để lộ ra vô tận khủng bố cùng tà ác. Tại quái vật trên ánh mắt phương, dùng xúc tu treo mụ mụ thân thể, tựa như đèn lồng cá đèn lồng một dạng. Giang Minh khó khăn mở to 2 mắt, ý đồ thấy rõ cái này quái vật toàn cảnh, nhưng mà, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy thân thể nó một bộ phận. Tại máy bán hàng tự động nổ tung sau rơi xuống lét bóng đèn cùng trong hành lang không ngừng lấp lóe đèn treo yếu ớt tia sáng chiếu rọi, kia quái vật hình dáng lộ ra càng thêm quỷ dị cùng khủng bố. Vẹn vẹn là khi nhìn đến cái này quái vật một khắc này, Giang Minh trong đầu liền hiện ra vô số điên cuồng huyết tinh ý nghĩ. Ăn người, ta muốn ăn thịt người. Thật muốn biết đem trái tim móc ra là cảm giác gì a. Những ý nghĩ này như là hồng thủy manh thu đánh thẳng vào lý trí của hắn, để hắn cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có cùng bất an. Giang Minh lập tức lấy lại tinh thần, hắn liếc mắt nhìn bảng bên trên lý trí giá trị, phát hiện nó đang lấy một loại cùng bình thường so sánh cực kỳ tốc độ kinh người hạ xuống. Cái này quái vật quá khủng bố, lý thuyết cùng nó so ra, quả thực không đáng giá nhắc tới. Xem ra nó vừa rồi căn bản không có phát huy toàn lực, hoặc là nói, là đang đùa ta chơi. Giang Minh yên lặng đứng thẳng người, mà tại phía trước quái vật trong mắt lại lộ ra trêu tức thần sắc, phảng phất là tại đùa cợt cái này vùng bẫy dây chết con mồi. Một cái xúc tu phủi nhẹ trên mặt đất rất rời, đem vừa rồi rơi xuống chìa khóa nhặt lên, quái vật đem chìa khóa cầm tới trước người, chuẩn bị kỹ càng ngắm nghĩa cẩn thận cái này côn trùng tuyệt vọng biểu lộ. Giờ phút này, trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên truyền đến một trận thanh âm, kẹt kẹt cửa mở. Giang Minh cùng quái vật sắc mặt nháy mắt thay đổi. Chương 6, cái thứ 2 lý thuốc. Chương 6, cái thứ 2 lý thuốc. 1 phút đồng hồ trước, Giang Minh cùng quái vật tại trong hành lang giằng co. Nhưng lúc này, quái vật trong mắt trêu tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là nổi giận. Nó huy động xúc tu, cầm trong tay cái gọi là chìa khóa đánh cái vỡ nát, có thể nhìn thấy tại rơi xuống mảnh vỡ bên trong ẩn ẩn có một cái đố chữ, Giang Minh vậy mà không biết lúc nào đã đem chìa khóa đánh cháo. Giang Minh dựa vào tường mà đứng, đem ba lô cong tốt, từ trong túi móc ra chìa khóa, ánh mắt bên trong tràn ngập trêu tức, cùng vừa rồi quái vật không có sai biệt, mở miệng rêu cợt nói, như thế nào? Ta đủ ít xúc cảm còn tốt chứ? Ha ha ha, ngươi thật sự là ta gặp qua không có nhất đầu góc quái vật, thật phế vật. Giang Minh đối mặt quái vật, không chỉ có không có lộ ra mảy may sợ hãi, ngược lại không ngừng mà chào phúng nó. Thanh âm của hắn tại trống trải hành lang bên trong quanh quẩn, mỗi một câu đều tràn ngập khiêu khích. Nghe tới Giang Minh chào phúng, quái vật ngược lại đè xuống phẫn nộ, mà là nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Nó thích nhất loại này mạnh miệng con mồi, đặc biệt là khi bọn hắn không đường có thể trốn thời điểm. Giờ phút này Giang Minh mặc dù còn có chìa khóa, nhưng cửa đã bị mình ngăn chặn, hắn tuyệt đối không có khả năng vòng qua mình đi vào. Mà hành lang cứ như vậy lớn một chút địa phương, hắn cũng không có khả năng chạy trốn tới những địa phương khác đi. Đối với dạng này không đường có thể trốn con mồi, nó thích nhất chính là chậm rãi tra tấn, thẳng đến đem bọn hắn thân thể cùng tinh thần đều tra tấn đến cực hạn. Máu thịt nương theo lấy thống khổ linh hồn, đó mới là cực phẩm mỹ vị. Nó chậm rãi hướng về phía trước di chuyển, trong đầu xuất hiện đủ loại cực hình, nó muốn để Giang Minh vì chính mình ngôn ngữ trả giá đánh đổi. Quái vật thân thể cao lớn di chuyển, làm trong hành lang sương mù cuồn cuộn, xúc tu tại không trung bay múa. Nhưng lúc này, nó phát hiện một kiện chuyện kỳ quái, đối mặt tình huống tuyệt vọng, Giang Minh không có chút nào e ngại, hơn nữa còn thẳng tắp đứng tại chỗ, mang theo miệng đầy lời giễu cợt. Hắn giống như cũng không sợ hãi. Không, Giang Minh cũng không phải là không sợ. Quái vật có thể nhìn thấy Giang Minh đáy mắt chỗ sâu ẩn giấu đến cực sâu kia chút sợ hãi. Loại kia sợ hãi là đối tử vong căn bản nhất sợ hãi, làm không được giả. Vậy hắn giờ phút này phiên không sợ hãi chút nào làm dáng là vì cái gì đâu? Mà lại sau lưng của hắn, giống như ẩn giấu đi cái gì? Nhưng là, bên kia có đồ vật gì là đáng giá hắn ẩn giấu sao? Là cái gì đây? Hắn một cái tay cầm chìa khóa, kia khác một cái tay đâu? Hắn khác một cái mu bàn tay ở sau lưng đang làm gì? Quái vật trong đầu nghi vấn càng ngày càng nhiều, mang cho nó một tia bất an. Nó trong mắt hồng quang cường thịnh một chút, nó rốt cục nhìn thấy. Nó nhìn thấy Giang Minh vắt tại sau lưng tay tại làm một chút nhỏ bé quy luật động tác, mà lại tại hắn trào phúng âm thanh bên trong, giống như còn xen lẫn một chút không giống thanh âm. Tựa như là đông 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 đối. Bên kia là có đồ vật. Đột nhiên, quái vật nghĩ rõ ràng hết thảy, Giang Minh căn bản không phải đang giễu cợt. Hắn chỉ là đang hấp dẫn lực chú ý của nó cùng kéo dài thời gian, cùng sử dụng trào phúng thanh âm che giấu nguyên bản thanh âm. Nó minh bạch. Nghĩ tới đây, nó không lại suy nghĩ cái gì áp bách, mà là muốn bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết cái này nhân loại, nó kịch liệt gào thét một tiếng, cấp tốc nhào về phía trước. Tốc độ của nó cực nhanh, to lớn bóng tối nháy mắt lấp đầy hành lang, xé rách hành lang mê vụ, mang theo cuồng phong hung hăng đánh vào Giang Minh trên mặt. Thoáng qua ở giữa, nó khoảng cách Giang Minh chỉ có cách xa một bước, chỉ thiếu một chút, nó xúc tu liền có thể đem Giang Minh đâm xuyên. Nhưng rất đáng tiếc, có đôi khi, một điểm chính là vĩnh hằng. Nương theo lấy kẹt kẹt một tiếng, Giang Minh hướng lui về phía sau một bước, lộ ra hắn vẫn muốn ẩn giấu đồ vật, một cánh cửa, bảng số phòng 1203 một cái khách hàng xóm nhà. Hiện tại, cửa mở. Giang Minh thu hồi dấu ở đằng sau tay, vừa xài bước tiến nhà hàng xóm, lưu lại cuối cùng chào phúng, đây mới là ta đường chạy trốn à, mụ mụ. Phanh phanh phanh. Cửa bị trùng điệp đóng lại, xúc tu chỉ có thể bất lực nện ở trên cửa, phát ra thanh âm nhất thái nhức óc, cánh cửa mãnh liệt biến hình, nhưng lại không hề có tác dụng. Trong cửa, Giang Minh trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn, vừa định mở miệng nói chuyện, liền thấy một trương vô cùng quen thuộc trung niên nhân gương mặt. Quen thuộc màu nâu áo bông ngắn tay cùng màu xám quần dài, còn có cặp kia quen thuộc dép lê, cùng câu kia quen thuộc, đây không phải Tiểu Minh sao? Làm sao có rảnh đến lý thúc cái này đến? Dù là cứng cỏi như Giang Minh, hiện tại cũng không nhịn được nghĩ bạo một câu chửi bậy, chơi trái trứng à. Nói xong trước 48 giờ tương đối an toàn đâu. Cái này cũng gọi an toàn. Nhưng cũng may Giang Minh gắng gượng nhìn xuống, hắn liếc mắt nhìn mê mang lý thúc, trong lòng có một tia suy đoán, thế là đem thụ thương tay trái nhét vào trong túi, nói ra câu kia quen thuộc, chính là hôm nay nghĩ lý thúc, tới xem một chút ngài. Quả nhiên, lý thúc câu nói tiếp theo là, ha ha ha, tiểu tử ngươi, khẳng định lại là thèm ta làm thịt kho tàu, mau bảo. Giang Minh do dự một chút, vẫn là đi theo bảo. Lý Thúc vừa đi vừa nói, mẹ ngươi cũng thật sự là, ra ngoài làm việc liền đem ngươi một người bỏ ở nhà. Ngươi một cái học sinh, cả ngày trong trường học đi học, chỉ sợ ngay cả cơm đều không thế nào sẽ làm, muốn hay không mấy ngày qua thúc nhà ở, vừa bận ta một người cũng nhàm chán. Giang Minh như cũ trả lời, không phiền phức Lý Thúc, nấu cơm trước đó mẹ ta dạy qua ta, trong nhà ăn cũng không ít. Đúng, Tiểu Minh, trên người ngươi làm sao như thế bẩn a? A, không có việc gì, hôm nay trong nhà quét dọn vệ sinh, quần áo còn chưa kịp đuổi. Là như thế này a? Nương theo lấy trò chuyện âm thanh, hai người rất nhanh liền đến phòng khách, lúc này cổng tiếng vang vẫn như cũ kịch liệt, Giang Minh liếc mắt nhìn lõm vào đến một khối lớn cánh cửa, lại liếc mắt nhìn bình tĩnh Lý Thúc, nhịn không được mở miệng nói, "Lý Thúc, ngươi không nghe thấy cái gì thanh âm kỳ quái sao?" "Thanh âm kỳ quái? A, hẳn là nhà hàng xóm chó, không có việc gì." Lý Thúc nghiêm túc nghiêng tai lắng nghe một phen sau, cho ra đáp án của mình. Nghe tới lần này trả lời, Giang Minh cau mày, "Nhà hàng xóm chó? Tầng lâu này cũng chỉ có 3 hộ cư dân, một cái khác Lý Thúc nhà cũng không có chó, thế nhưng là nhà mình chó không phải có ở trong phòng không? Môn kia bên ngoài chó là ai?" Nghĩ đến đây, Giang Minh tiếp tục truy vấn, là cái nào nhà hàng sống chó? Nhà hắn có mấy cái chó? Lý Thúc đương nhiên nói, cái gì cái nào nhà hàng sống chó? Hàng xóm chó chính là hàng sống chó. Mà lại nhà hắn cũng chỉ có một cái chó. Nghe nói lời này, Giang Minh lông mày càng gấp rút hóa, chỉ có một cái chó. Hai cái Lý Thúc trong nhà đều không có chó, chỉ có chính mình trong nhà có. Nhưng nếu như vừa rồi gặp được quái vật mới là nguyên bản chó, vậy mình trong nhà con kia lạp dạ đỏ là cái gì? Chẳng lẽ con kia lạp dạ đỏ không phải là nhà mình chó? Hoặc là nói, nó căn bản không phải chó. Giang Minh toàn thân phát lạnh, nháy mắt nghĩ đến mấy cái khủng bố suy đoán, nhưng nghĩ tới buổi sáng hôm nay lạp dạ đỏ cử động, lòng khẩn trương lại thư giãn xuống dưới một chút. Lúc này, Lý Thúc đột nhiên mở miệng, hỏi một câu kỳ quái, "Tiểu Minh, nhà ngươi có chó sao?" Nghe nói như thế, Giang Minh nghi hoặc liếc mắt nhìn Lý Thúc không biết mình nhà có hay không chó. đây không có khả năng a, dù sao hắn mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói nhà hàng xóm có lại chỉ có một con chó. Mà mình đã quan sát qua, hai cái Lý Thúc trong nhà đều không có chó, vậy cái này hàng xóm chỉ tất nhiên chính là mình. Kia Lý Thúc nếu biết trong nhà mình có chó, vì cái gì lại muốn vẽ vời thêm chuyện hỏi thăm đâu? Nhưng rất nhanh, Giang Minh nghĩ rõ ràng, cái này Lý Thúc phải cùng một cái khác Lý Thúc một dạng, giống người mà không phải người. Hắn biết hàng xóm có chó, cũng biết chó là Giang Minh nhà, nhưng là không thể liên hệ với nhau. Hoặc là nói, hắn biết mình nhà có chó, nhưng là cần mình trả lời thừa nhận, nhà mình có chó sự thật này mới có thể tại hắn nơi này thành lập. Mà căn cứ quy tắc đến xem, để Lý Thúc biết mình nhà có chó hẳn không phải là chuyện gì tốt. Nghĩ đến loại này suy đoán, Giang Minh cảm thấy 89/10, thế là mở miệng trả lời, ha ha, Lý Thúc, nhà ta nơi nào đến cho a? Lý Thúc nớ ra một chút, sau đó gật gật đầu, à, đúng đúng đúng, ngươi nhìn ta, lại có quên. Quan sát đến Lý Thúc phản ứng, Giang Minh càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, lúc này, Giang Minh cảm giác ít một chút thứ gì, thế là hồi ức một chút trước đó quy trình. Lập tức nhớ tới mình thiếu một cái đưa bái phòng quà tặng quy trình, nhưng là hoa quả không có, cũng không có khả năng đem cờ lê cùng đồng hồ đưa cho Lý Thúc. Thế là Giang Minh nắm tay phóng tới trong túi, hao phí một điểm lý trí giá trị rút một lần thưởng. Đinh một tiếng, rút thưởng hoàn thành, đem đồ vật từ trong túi xuất ra, một dạng quen thuộc đồ vật xuất hiện tại Giang Minh trong tay. Nhìn thấy thứ này, Giang Minh kém chút không có kéo căng ở, nhưng vẫn là cố gắng bảo trì bộ mặt biểu lộ ổn định, điềm nhiên như không có việc gì đem trong tay đồ vật đưa cho Lý Thúc. "Đúng, Lý Thúc, đây là ta cho ngài biện pháp." Trầm mặc Lý Thúc không còn trầm mặc, ngược lại sạm mặt lại, khẽ nhếch miệng lại nhắm lại, đúng hơn nửa ngày, mới phun ra mấy chữ, "Tiểu Minh, ngươi thật sự là có lòng." Nhưng Lý Thúc vẫn là không có đưa tay đón biện pháp, Giang Minh kiên trì đem đồ vật nhét vào Lý Thúc trong tay. Lý Thúc dây rủa một phen, vẫn là nhận lấy, sau đó chính là hai người ngồi ở trên ghế salon lâu dài không nói gì. Cuối cùng vẫn là Lý Thúc đánh vỡ trầm mặc, "Tiểu Minh ngươi trước ngồi, ta đi cấp ngươi làm thịt kho tàu." Nói xong câu đó, Lý Thúc liền mang theo đồ vật chạy trối chết. Ngồi ở trên ghế salon, Giang Minh cuối cùng thở dài nhẹ nhõm, nếu là Lý Thúc không thu lễ vật, không biết có tính không đánh vỡ quy tắc, còn tốt mình đầy đủ không muốn mặt. Liếc mắt nhìn ngay tại bận rộn Lý Thúc, Giang Minh đem tay trái từ trong túi rút ra, màu trắng tay áo dài ống tay áo đã bị máu tươi nhuộm dần. Giang Minh muốn đem tay áo kéo xuống đến làm băng bó dùng, hiện tại mình bởi vì mất máu cùng đau đớn, sắc mặt đã hơi trắng bệnh, đã không có bao nhiêu khí lực, chỉ có thể đem tay trái hướng trong tay áo rút vào đi một điểm. Làm xong đây hết thể về sau, Giang Minh mới có thời gian nhìn gian phòng kia bố trí, quả nhiên cùng 1201 một dạng. Hơn nữa còn có hai cái giống nhau như lúc Lý Thúc, Giang Minh bắt đầu suy nghĩ quan hệ giữa bọn họ, muốn nói hai cái này giống nhau như lúc người ở giữa không có một chút quan hệ ai mà tin. Vừa rồi hắn mở cửa nhìn thấy gương mặt kia thời điểm kém chút giật mình, coi là Lý Thúc nhanh như vậy liền đến ăn hắn tâm, trước sói sau hổ, trong lúc nhất thời thụ quá lớn kích thích, mới có vừa rồi thất thố. Bất quá suy tư nửa ngày, Giang Minh trừ khẳng định hai cái Lý Thúc ở giữa có quan hệ bên ngoài, cái khác cái gì đều không thể khẳng định. Thậm chí cái này hai có phải là một người, hiện tại có phải là đang trêu chọc hắn chơi đều không thể khẳng định. Mà lại coi như thật sự là ăn lòng người Lý Thúc, hắn hiện tại cũng không dám chạy, bởi vì bên ngoài kia quái vật so Lý Thúc khủng bố nhiều, nếu không phải vừa rồi tính toán xảo diệu, hắn thật đúng là không nhất định có thể còn sống sót. Từ Giang Minh bị xúc tu cuốn lên một khắc này, hắn liền biết hôm nay nhà này sợ là về không được. Thế là cô y đánh cháo chìa khóa, đến mượn nhờ lực trùng kích đến hàng xóm cửa nhà miệng, sau đó lại âm thầm gõ cửa. Đồng thời dùng rêu cợt cùng chìa khóa cô y hấp dẫn quái vật lực chú ý, để nó đem lực chú ý đều tập trung ở trên người mình mà không đi suy nghĩ đằng sau là cái gì. Giang Minh có thể trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra nhiều như vậy thao tác cũng hoàn mỹ áp dụng, đã là làm được cực hạn. Nhưng liền xem như dạng này, cũng thiếu chút chết tại kia quái vật trong tay, đủ để thấy kia quái vật khủng bố. Tại Giang Minh suy nghĩ thời điểm, cổng y nguyên chuyển đến to lớn tiếng phá cửa vang, Giang Minh liễu lưới, đoán chừng trong thời gian ngắn nhi là không thể quay về. Đúng lúc này, một cỗ kỳ lạ mùi thơm từ phòng bếp truyền ra. Nghe được cỗ này mùi thơm thời điểm, Giang Minh nước bọt không ngừng bài tiết, bụng cũng phát ra ủng ủng cục thanh âm, làm hắn thèm nhỏ dãi. Đồng thời theo thời gian trôi qua, hương khí càng phát ra nồng đậm, Giang Minh thậm chí có một loại bọt thẳng trôi qua ăn thịt xúc động, nhưng hắn vẫn là kiềm chế lại dục vọng của mình. Hắn mở ra ba lô, liếc mắt nhìn đồng hồ bên trên thời gian, 12:41, đã giữa trưa, hắn còn nhớ rõ quy tắc thảo luận qua, phải thật tốt ăn cơm, không muốn đói bụng đến mình. Nhưng là hiện tại tình huống này trở về là không thể nào, kia quái vật còn tại cổng điên cuồng phá cửa, cũng không trở về, không nghĩ làm trái quy tắc cũng chỉ có thể tại nhà hàng xóm ăn, nhưng quy tắc còn nói không thể tùy tiện ăn nhà hàng xóm đồ vật. Mà lại lên một cái Lý Thúc chính là quái vật, mình không cách nào khẳng định cái này Lý Thúc có phải hay không quái vật, không cách nào khẳng định hắn đồ ăn đối với mình có cái gì nguy hại. Ngay tại Giang Minh lâm vào xoắn suýt thời điểm, Lý Thúc bưng một cái bồn lớn thịt kho tàu đi tới, màu sắc sáng tỏ, nhìn qua mập mà không ngán, rất có muốn ăn. "Đến, Tiểu Minh, ăn cơm." Giang Minh liếc mắt nhìn trên mặt bàn thịt, hắn cần làm ra lựa chọn. "Chương 7, về nhà chương 7, về nhà tạ ơn, Lý Thúc, ta không đói, ngươi ăn đi." Giang Minh cuối cùng vẫn là cự tuyệt Lý Thúc mời, Lý Thúc lập tức mắt trợn tròn, "Ngươi tiểu tử này, ta đều làm tốt cơm, ngươi trước kia không phải thích nhất ta làm thịt kho tàu sao?" Giang Minh bày ra bất đắc dĩ dáng vẻ, xem nhẹ ung ung cục vào bụng, mở miệng nói ra, "Tạ ơn Lý Thúc hảo ý, nhưng ta trong nhà ăn no mới đến, thực tế là ăn không vô." Lý Thúc thấy thế chỉ có thể tự mình một người ăn, Giang Minh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lửa gạt trôi qua. Nghe ngoài cửa nhỏ dần tiếng phá cửa, Giang Minh âm thầm mừng thầm. Quá tuyệt, hiện tại chỉ cần chờ Lý Thúc ăn xong, bên ngoài kia quái vật cũng kém không nhiều nên đi, dạng này liền có thể trực tiếp về nhà, quả thực hoàn mỹ.
ngay tại Giang Minh đắm chìm trong mỹ hảo trong tưởng tượng lúc, đã nhìn thấy Lý Thúc ôm lấy thịt kho tàu cái chậu, miệng từ khỏe miệng nứt ra, một mực kéo dài đến bành thái chỗ. Sau đó ba cái lưỡi cuộn lại thành một, bắt đầu hướng phía dưới nuốt, cổ họng chỗ điên cuồng nở lớn, sau đó lại bỗng nhiên vừa dùng lực, lập tức đại lượng thịt kho tàu thuận thực quẩn trượt. Lòng vòng như vậy hai ba lần, một chậu bốc hơi nóng thịt kho tàu liền bị ăn xong, Giang Minh trợn mắt hốt mồm. Lý Thúc ăn xong thịt sau, miệng khôi phục như lúc ban đầu, nhìn Giang Minh một chút, hơi có chút ngượng ngùng nói, ha ha ha, ngươi biết, Lý Thúc ta tướng ăn một mực không thế nào để mắt. Làm sao lại thế, ta cảm thấy Lý Thúc ngươi, tướng ăn liền rất phong khoáng. Giang Minh kiên trì giới thổi một phen. Ha ha ha, vẫn là Tiểu Minh ngươi biết nói chuyện, bất quá ngươi đến lâu như vậy, mụ mụ ngươi đến lượt gốc, mau trở về đi thôi. Lý Thúc hạ đạt lệnh đuổi khách, bất quá nghe ngoài cửa tiếng vang, Giang Minh vẫn như cũng là ra mặt dày, không, Lý Thúc, ta còn muốn lại đợi chút nữa, chủ yếu là nghĩ ngươi. Giang Minh vốn cho rằng dạng này có thể lừa dối quá quan, nhưng không nghĩ tới Lý Thúc đột nhiên biến sắc, đột nhiên khô khan nói, ngươi đây là đang cầu ta giúp ngươi sao? Giang Minh vẫn còn giả bộ ngốc, cái gì a, Lý Thúc, chính là muốn cùng ngươi chờ một lúc nha. Gian phòng đột nhiên mở đi, hơi lạnh đánh tới, Lý Thúc vẫn như cũng là khô khan mà hỏi, ngươi đây là đang cầu ta giúp ngươi sao? Cảm thụ được không khí biến hóa, Giang Minh thở dài, quả nhiên vẫn là cần trả giá đánh đổi sao? Quy tắc bốn đầu thứ hai, ngươi có thể hướng hàng xóm thỉnh cầu trợ giúp, nhưng về sau, ngươi cũng không thể tự tuyệt hàng xóm yêu cầu. Nói thật, Giang Minh hiện tại là rất muốn mời cầu cái này Lý Thúc ra ngoài trực tiếp đem kia xúc tu quái bật giết. Nhưng là không nói trước Lý Thúc có đánh hay không qua được, coi như đánh thắng được, Giang Minh cũng không thấy đến hắn giao nổi cái này đánh đổi. Dù sao vừa rồi chỉ là mời một cái khác Lý Thúc hỗ trợ tìm cái đồng hồ, liền trên lưng một khỏa nhân tâm nợ nần. Nếu là hiện tại mời cái này Lý Thúc xuất thủ, nói không chừng sau một khắc mình liền phải chết ở đây. Nghĩ như vậy, Giang Minh trong lòng đã có quyết đoán, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, không sai, Lý Thúc, cầu ngươi giúp đỡ chút, để ta đợi một hồi đi. Thoại âm rơi xuống, gian phòng nháy mắt sáng rỡ, ấm áp không khí lại trở về, Lý Thúc nụ cười đầy mặt, ngươi nói gì vậy, chúng ta thế nhưng là hàng xóm a, ngươi nghĩ đợi bao lâu liền đợi bao lâu. Bất quá Tiểu Minh, Lý Thúc còn có chuyện muốn nhờ ngươi, ngươi cần phải đáp ứng Lý Thúc. Giang Minh đã làm tốt lại trên lưng một khỏa nhân tâm nợ nần rất ngộ, khẽ gật đầu, có thể, Lý Thúc ngươi nói. Lý Thúc cười hắc hắc, Lý Thúc gần nhất có chút thèm, muốn ăn khối thịt chó. Giang Minh sửng sốt một chút, bởi vì quy tắc thảo luận qua thật hàng xóm thích ăn thịt chó, kia trước mắt cái này Lý Thúc là thật hàng xóm. Chẳng lẽ hắn cùng giả hàng xóm khác nhau chính là một cái thích ăn thịt chó, một cái thích ăn thịt người. Vậy cái này Lý Thúc hắn muốn ăn thịt chó là bên ngoài quái vật vẫn là con kia lạp dạ đó đâu? Nghi vấn rất nhiều, Giang Minh nhìn xem Lý Thúc, hỏi dò, không biết Lý Thúc thích ăn cái gì loại hình thịt chó, hoặc là nói nhà nào thịt chó. Lý Thúc khoát khoát tay, không quan trọng nói, chỉ cần là thịt chó đều được, ngươi nhớ kỹ ngày mai đưa tới cho ta, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Đúng đúng, nhất định, bất quá Lý Thúc, ta rất lâu không có trở về, muốn cùng ngươi tâm sự các bạn hàng xóm tình huống. Giang Minh miệng đầy đáp ứng, thuận tiện nghĩ moi ra càng nhiều tình báo. Nhưng ai liệu chính là cái này vô cùng đơn giản một câu, để Lý Thúc lập tức sinh ra nghi hoặc, hàng xóm? Cái gì hàng xóm? Ta hàng xóm không phải liền là nhà ngươi sao? Sau khi nói xong, Lý Thúc hầu nghi nhìn xem Giang Minh, ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm, ngươi đi học cũng không phải thật lâu, làm sao lại ngay cả tầng lầu này chỉ có hai nhà chúng ta chuyện này đều quên? Rất kỳ quái a. Giang Minh trái tim đột nhiên nhảy một cái, chỉ có hai nhà. Đó chính là nói, tại nó thị giác bên trong, một cái khác Lý Thúc cũng không tồn tại. Nhưng mình thế nhưng là tại vừa rồi mới sống sờ sờ tiếp xúc qua cái kia thích ăn lòng người Lý Thúc, đúng là tồn tại. Mà lại hai bọn chúng Lý Thúc dáng dấp còn giống nhau như lúc, trong đó tất nhiên có liên quan. Trừ cái đó ra, còn có một cái đoán đến chứng thực, vừa rồi Lý Thúc kia cổ quái hỏi thăm chính là vì Cao Minh đến mình thừa nhận, để cho mình thừa nhận trong nhà có chó. Mình nếu là thừa nhận, không chừng sẽ phát sinh sự tình gì, thì như Lý Thúc đột nhiên bạo khởi bọn tới trong nhà mình đem cậu tự giết. Cũng có chút ít khả năng. Nhưng may mắn mình kịp phản ứng. Rất nhanh Giang Minh lại nghĩ tới kia máy móc vừa nói qua muốn đóng vai tốt chính mình nhân vật, thế là tập trung ý chí, bắt đầu bệnh lý do. Rất nhanh, Giang Minh có chủ ý, cười hì hì nói, hại, Lý Thúc, ngươi cũng không phải không biết, trường học luôn yêu thích bố trí một chút kỳ quái làm việc. Cái này không, lần này bố trí làm việc chính là viết một thiên viết văn, đề mục chính là hàng xóm trong mắt người ta vừa rồi cái này không phải liền là muốn nghe xem nhìn quan điểm của ngươi sao. Lý do này mặc dù sức sẹo, nhưng Lý Thúc phảng phất tin tưởng, hắn bừng tỉnh đại nộ gật đầu, bắt đầu chậm rãi mà nói, Lý Thúc trong mắt ngươi à, đây chính là cái nhu thuận hiểu chuyện. Hiếu kính mẫu thân, tôn trọng trưởng bối hảo hải tử, bình thường cũng đặc biệt tuân thủ quy tắc. Giang Minh tử tế nghe lấy, phát hiện Lý Thúc đều là nhằm vào hắn, không liên quan đến mụ mụ. Hắn muốn có được càng nhiều tình báo, thế là chủ động đem thoại đề dẫn tới mụ mụ trên thân. Vậy ngươi cảm thấy mẹ ta thế nào? Mụ mụ ngươi à, là cái người rất lợi hại, mà lại ngươi cũng một mực đối mụ mụ ngươi rất hiếu thuận. Lý Thúc tựa hồ không muốn nói thêm mụ mụ sự tình, đơn giản đề cập qua một câu về sau liền lại đem chủ đề kéo tới Giang Minh trên thân. Giang Minh trải qua đến thử, kết quả đều là như thế. Cuối cùng không thể không từ bỏ từ Lý Thúc cái này cần đến liên quan tới mụ mụ tin tức. Hơn nửa giờ sau, Lý Thúc rốt cục dừng lại nói chuyện, ngáp một cái, hơi có vẻ bối rối nói, vừa rồi ta đi ngủ bị tiểu tử ngươi đánh thức, hiện tại bối rối đi lên, ta đi ngủ cái cảm giác, chính ngươi nghĩ đợi cho mấy điểm đều có thể. Có thể có thể, Lý Thúc ngươi đi ngủ đi, đừng mệt đến mình. Lý Thúc gật gật đầu, đứng dậy duỗi lưng một cái, hướng phòng ngủ đi đến. Giang Minh đưa mắt nhìn Lý Thúc về đến phòng, nhìn thấy cửa phòng bị đóng lại mới thu hồi ánh mắt. Liếc mắt nhìn mình giấu ở trong túi tay trái, còn có thể, máu ngừng lại. Giang Minh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá đây không phải kế lâu dài,
nhất định phải nhanh về đến nhà xử lý vết thương, không phải nếu là phát sinh lây nhiễm liền nguy hiểm. Bất quá nghe cổng tiếng gào thét, Giang Minh vẫn là rồi quyết định chờ một chút. Đợi bao lâu đâu?
2 giờ.
Ân, 3 giờ đi. 3 giờ thoáng qua liền mất, Giang Minh nhìn trước mắt khôi phục như lúc ban đầu cánh cửa, không khỏi cảm khái chất lượng vi phạm, sau đó đụng lên đi nhìn một chút mắt mèo, ngoài cửa không có bất kỳ cái gì dị thường. Giang Minh hết sức cẩn thận, lúc đầu kia quái vật tiếng phá cửa cùng tiếng gào thét tại 1 giờ trước liền biến mất, nhưng Giang Minh lại sống sờ sờ chờ 1 giờ mới chuẩn bị rời đi. Kẹt kẹt mở cửa, ngoài cửa một mảnh yên tĩnh, quỷ dị mê vụ chậm chậm lưu động, u ám đèn treo vẫn như cũ lấp loé, không có bất kỳ cái gì quái vật thân ảnh. Bất quá kỳ quái chính là, liền ngay cả vừa rồi đánh nhau lúc những cái kia máy bán hàng tự động mảnh vỡ cũng biến mất không thấy gì nữa, tựa như là bị một thứ gì đó quét sạch sẽ, hoặc là nói, bị hành lang ăn hết. Cảm nhận được trong bóng tối như có như không thăm dò cảm giác, Giang Minh không nghĩ ở lâu, nhanh chóng chạy đến cửa nhà miệng, xuất ra chìa khóa, mở cửa, vào cửa, đóng cửa một mạch mà thành, lần này không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Vào cửa sau, Giang Minh cả người mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, ngồi liệt trên mặt đất. Chương 8, không ăn cơm đánh đổi chương 8, không ăn cơm đánh đổi Giang Minh ngồi tại thật dày màu đen trên mặt thảm, phía sau dựa vào cửa, cảm thụ được cái này khó được nhẹ nhõm thời gian. Hôm nay mới ngày thứ 2, liền đã như thế nguy hiểm, hắn cũng không dám tưởng tượng về sau 5 ngày sẽ là bộ dáng gì. Giang Minh chính suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên, đông đông đông, đông 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 sau lưng một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Giang Minh trực tiếp sù lông, lập tức chửi ầm lên, có hết hay không a? Lúc này mới ngày thứ 2 a. Các ngươi những này quỷ dị đều chăm chỉ như vậy, không dùng nghỉ ngơi sao? Tiếng đập cửa lập tức dừng lại, ngoài cửa quỷ dị tựa hồ cũng bị mắng ngộng, nhưng rất nhanh, thanh âm truyền đến, "Tiểu Minh à, làm sao nói chuyện với Lý Thúc, mở cửa nhanh, Lý Thúc đến cầm đồ vật, nhanh lên, ngươi đáp ứng Lý Thúc." Giang Minh sững sờ, "Lý Thúc? Hắn không phải đang ngủ sao?" "Không đúng, có hai cái Lý Thúc, ngoài cửa cái này rất có thể là giả." Thế là lên tiếng thăm dò, "Đến lấy cái gì đồ vật?" "Đừng đùa Lý Thúc chơi, chính là ngươi đáp ứng ta người tầm, nhanh lên, Lý Thúc nhanh thèm chết." "Ân, lòng người. Xem ra đây là giả Lý Thúc, nhưng là không phải đã nói ngày mai mới tới lấy lòng người sao? Làm sao nhanh như vậy liền tới nhà? Một điểm hứa hẹn đều không tuân thủ." Giang Minh bình sinh hận nhất không tuân thủ hứa hẹn người. "Không phải đã nói chính là ngày mai sao? Hiện tại thời gian còn chưa tới đâu, đợi ngày mai lại nói, ngày mai lại nói." A Giang Minh sử xuất chiến lược kéo dài, gặp chuyện không quyết lúc, kéo dài một chút chuẩn không sai, đây là Giang Minh đi lại giang hồ nhiều năm tích lũy xuống kinh nghiệm. Lời này vừa nói ra, Lý Thúc lập tức trở nên điên cuồng, "Cái gì? Rõ ràng thời gian đã đến a, hiện tại đã là ngày mai, ngươi đang gạt ta, ngươi đang gạt ta." Ngoài cửa thanh âm càng thêm phẫn nộ cùng điên cuồng, phản phất muốn xuyên thấu cánh cửa đem Giang Minh thôn vệ, móng tay xẹt qua cánh cửa phát ra chói tai thanh âm, Lý Thúc tại điên cuồng phá cửa. Nghe được thanh âm này, Giang Minh cảm giác mình nhịp tim có chút nhanh, cách cửa đều có thể cảm giác ra Lý Thúc tức giận. Nhưng mình lại không thể ra ngoài đem tâm đảo cho hắn ăn, mà lại nó còn không tuân quy củ, rõ ràng nói xong là ngày mai, lúc này mới mấy giờ liền tới nhà, quả thực không xứng là người. Giang Minh càng nghĩ càng giận, quyết tâm đem hôm nay nhận ủy khuất đều vung đến trên người hắn, nhìn chung quanh một phen, đem bên cạnh Lạp Dạ Đỏ ôm lấy. Lạp Dạ Đỏ vừa đến cổng, nghe tới ngoài cửa Lý Thúc thanh âm, phản phất huyết mạch thức tỉnh, lập tức giật ra cuống họng bắt đầu kêu to, "Ùng, go go, go go go, go go, go go go, lừa đảo, lừa đảo, cho ta lòng người, cho ta lòng người, ta thật là khó chịu, nhanh cho ta lòng người." Trong lúc nhất thời, ngoài cửa chửi rủa âm thanh cùng trong cửa tiếng chó sủa cộng đồng hình thành một trận chói tai tạp âm, nhưng Giang Minh lại cảm giác thực tốt nghe, cảm giác hôm nay đối mặt quái vật áp lực đều nhẹ không ít. "Thật sự sảng khoái, gọi ngươi hôm nay tại nhà ngươi lúc như vậy trang." Giang Minh tâm tình dễ chịu. Hơn 10 phân đồng hồ sau, Lý Thúc thua trận, rời đi cổng. Lạp Dạ Đỏ ngẩng đầu đỡ ngực đi tới Giang Minh bên người, Giang Minh cổ vũ sờ sờ đầu của nó, xuất ra cơm chó tại nó buồn chó bên trong tràn đầy một bát. Nhìn nó được hoan nên tâm dáng vẻ, Giang Minh vừa định nấu cơm ăn, đột nhiên nhớ tới miệng vết thương của mình còn không có xử lý. Thế là đem ba lô phóng tới trên mặt bàn, mau từ trong ngăn tủ tìm ra băng vải, trừ độc cồn cùng thuốc, chuẩn bị xử lý vết thương. Đem dính đầy vết máu quần áo cởi, nhét vào trên bàn trà, lúc này máu đã dừng đến không sai biệt lắm. Trước dùng ẩm ướt khăn giấy đem miệng vết thương cáo bẩn cùng xử lý, dùng cồn trừ độc, sau đó thoa lên thuốc, cuối cùng lại dùng băng vải tinh tế bao trùm vết thương. Lúc này, Lạp Dạ Đỏ đã ăn xong cơm chó, chính nằm dạp trên mặt đất lặng lặng nhìn hắn. Giang Minh vẫn không khỏi đến nhớ tới thật Lý Thúc nói hàng xóm chỉ có một con chó, lại nghĩ tới Lạp Dạ Đỏ hai lần anh dũng biểu hiện, cảm giác có chút bực bội, phất phất tay đem nó đuổi tới một bên. Ngồi suy nghĩ một hồi, Giang Minh đứng dậy đi làm cơm tối. Bởi vì tay trái thụ thương, Giang Minh hoa nửa giờ mới làm tốt bữa cơm này, chờ hắn sau khi ăn xong đã là 5 giờ, liếc mắt nhìn Lạp Dạ Đỏ, nó đã bình yên nằm ngủ. Giang Minh nhìn chăm chú một hồi, lắc đầu, đi vào phòng ngủ. Ngồi tại trước bàn sách, Giang Minh đem trước đó giấy lấy ra, đem phía trên hàng xóm cùng điện cho bật rơi. Suy nghĩ một phen sau, lại ở phía sau dọc theo mới nội dung, viết xong sau, lại lấy ra một chương mới giấy đem hôm nay được đến tin tức viết ở phía trên. Không biết trôi qua bao lâu, Giang Minh ngẩng đầu lên, hoạt động một chút đau nhức cổ, cuối cùng hoàn thành. Hai tấm giấy bên trên tràn ngập lít nha lít nhít chữ, đầu tiên chính là liên quan tới hàng xóm tin tức đã làm rõ ràng một bộ phận. Biết có hai vị tính cách khác lạ, giống nhau như lúc Lý Thúc, đồng thời chính mình cũng thiếu thỉnh cầu của bọn hắn. Bất quá vô luận là lòng người vẫn là thịt chó, mình bây giờ đều không lấy ra được, nếu là bọn họ tới cửa, chỉ có thể tiếp lấy mang xuống. Mà lại trong đó thích ăn thịt chó Lý Thúc không biết một cái khác Lý Thúc tồn tại, nào như thế suy luận, cái kia thích ăn lòng người Lý Thúc hẳn là cũng không biết thích ăn thịt chó Lý Thúc tồn tại. Sơ bộ phán đoán, bọn chúng hẳn là lẫn nhau không biết sự tồn tại của đối phương, vậy cái này là vì cái gì đâu? Trước mắt xem ra, cửa vẫn là 10 phần rắn chắc, quy tắc bên trong nói tới trong nhà là an toàn, hẳn là chính xác, chí ít tương đối bên ngoài đến nói là như thế này. Đồng thời mình đã được đến lúc đồng hồ, vừa rồi đã cùng trong nhà hai cái đồng hồ so sánh qua, là nhất trí. Mà lại cũng trộm được nhà hàng sóng điện, hôm nay mặc dù mạo hiểm, treo một thân màu, nhưng cũng thu hoạch chẳng đấy. Tiếp theo chính là còn lại không hiểu vấn đề, xế chiều hôm nay cái kia giả Lý Thúc phản ứng hết sức kỳ quái, Giang Minh luôn cảm giác có chút không hài hòa, nhưng không có cái khác chứng cứ có thể đối chiếu. Còn có chính là trong nhà cái này lạp dạ đỏ đến cùng phải hay không chó. Hoặc là nói, có phải là nhà mình chó. Quy tắc hai cơ hồ tất cả quy tắc đều là cùng chó tương quan, nhưng cũng không có minh xác vạch ra đầu kia lạp dạ đỏ chính là chó, chỉ nói là trong nhà có lại chỉ có một con chó. Sau này 5 ngày mình còn muốn cùng cái này chó cùng một chỗ vượt qua, Giang Minh nhất định phải thận trọng cân nhắc. Về phần ném nó, Giang Minh không phải là không có cân nhắc qua, bất quá rất nhanh liền bị phủ quyết. Quy tắc bên trong còn nói nó là trong nhà thủ hộ thần, mà lại cái này hai lần nó đều biểu hiện cũng quả thật không tệ, bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, Giang Minh là không thể nào ném nó. Hơn nữa còn có hai kiện rất tồi tệ sự tình, từ hôm nay giữa trưa cự tuyệt Lý Thúc ăn thịt kho tàu về sau, liền cảm giác thân thể có chút suy yếu, Giang Minh lúc ấy còn tưởng rằng là không ăn cơm trưa cùng thụ thương gây nên. Thế là vừa mới ăn không ít cơm, cảm giác tốt hơn một chút một điểm, nhưng từ đầu đến cuối cảm giác được thiếu khuyết cái gì, thật giống như khí lực của mình vĩnh cửu thiếu thốn một bộ phận, đây chính là không đúng hạn ăn cơm đánh đổi sao? Còn có chính là mình lý trí giá trị, hôm nay bởi vì cùng mụ mụ chiến đấu, triệu hoán 5 đài máy bán hàng tự động, hao phí 10 giờ lý trí giá trị. Lại bị giả Lý Thúc uy hiếp, nhìn thấy mụ mụ chân thân, tại hành lang dừng lại thời gian quá dài, còn không có ăn cơm trưa, đủ loại nhân tố điệp ra lên, dẫn đến hiện tại lý trí giá trị chỉ có 80. Đồng thời hôm nay mới ngày thứ 2, tình huống không thể lạc quan a. Suy nghĩ hoàn tất sau, Giang Minh lại lấy ra kia mấy chương viết có quy tắc tờ giấy, không khỏi thở dài một hơi. Hiện tại chỉ có thể phán đoán trong đó một phần nhỏ quy tắc đúng sai, cái khác càng nhiều quy tắc lại bất lực, chỉ có thể chậm rãi thí nghiệm, chậm rãi quan sát. Vỗ vỗ mặt, Giang Minh đến giữa nơi hẻo lánh lung lay cái kia sắt mỏng ngăn tủ, đồ vật bên trong lắc lư, tựa như là một quyển sách hoặc là một cái hộp. Nhìn xem trong hộp tủ mật mã khóa, Giang Minh nhớ tới lục soát nhiều như vậy địa phương, nhưng cùng cái này ngăn tủ mật mã có quan hệ đồ vật lại một cái cũng không phát hiện. Không, vẫn là có một cái, chỉ ít kia ba bản thần thư liền tương đương khả nghi. Nghĩ tới đây, Giang Minh thở dài một tiếng, dứt khoát kiên quyết cầm lấy sách vở, bắt đầu phỏng đoán. Chương 9, dị hóa bắt đầu chương 9, dị hóa bắt đầu ngày thứ 3, buổi sáng 8:00. Giang Minh vẫn như cũ kẹp lấy thời gian rời giường duỗi lưng một cái, đem cái bản thu thập xong. Cảm thụ một chút thân thể của mình, kia bộ phận thiếu thốn khí lực không có khôi phục, cảm giác suy yếu vẫn tồn tại như cũ, xem ra đây là mãi mãi không thể thông qua giấc ngủ hoặc là ăn cơm để đền bù. Ngược lại mở ra cá nhân bảng, phía trên lý trí giá trị trải qua một đêm khôi phục, đã đến 85. Một đêm khôi phục 5 giờ lý trí đáng giá sao? Cảm giác có chút chậm, Giang Minh âm thầm suy tư. Thu hồi bảng sau, lại là thường ngày rút thưởng, vẫn như cũng là nương theo lấy tiền xu rơi xuống thanh âm, một cái vật phẩm từ xuất hàng miệng bay ra, vật phẩm, dịp bộ cái bật lửa phẩm chất, phổ thông giới thiệu, từ nước nào đó dịp bộ công ty chế tạo kim loại cái bật lửa, nó thông khí kỹ thuật có thể thỏa mãn tại bất luận cái gì thời tiết ác liệt hạ tùy thời châm lửa nhu cầu. Nó nhiên liệu là một loại phi thường ổn định dầu hỏa tinh luyện vật, từ nó thiêu đốt sinh ra ngọn lửa chẳng những an toàn đáng tin, mà lại dị thường sạch sẽ. Đi chú, nó vẻ ngoài cũng 10 phần tinh mỹ, không phải sao? Giang Minh nhìn xem trong tay cái bật lửa, thưởng thức trong chốc lát liền lại thu hồi đi. Hiện tại nhưng không có cái gì có thể sử dụng đến cái bật lửa địa phương. Sau đó đem ánh mắt phóng tới gian phòng nơi hẻo lánh cái kia sắt mỏng trong hộp tủ, lại nhìn một chút kia ba quyển sách. Trải qua hắn hai ngày này không ngừng nghiên cứu, hắn cuối cùng từ kia ba quyển sách bên trong nhìn ra một chút mánh khóe, đoán chừng muốn không được bao lâu thời gian liền có thể giải khai mật mã, cầm tới đồ vật bên trong. Lúc này trong phòng khách đột nhiên truyền ra đồ vật bị đổ nhào thanh âm, còn có lạp dạ đỏ tiếng kêu. Giang Minh nháy mắt cảnh giác, chẳng lẽ cái này phòng ở bên trong còn có cái gì ta không có phát hiện nguy hiểm sao? Hiện tại là ngày thứ ba, đã qua tương đối an toàn hai ngày trước, xuất hiện biến cố gì cũng là khả năng. Giang Minh vừa nghĩ vừa đi, rất đi mau đến cửa phòng ngủ, mở ra một đường nhỏ quan sát phòng khách. Vẫn như cũng là bị miếng vải đen bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ phòng ở, chỉ có nóc nhà bóng đèn đang phát tán ra tia sáng, thùng rác đổ vào một bên, lạp dạ đỏ chính ghé vào thùng rác trước không biết đang làm gì. Giang Minh nhìn xem một màn này, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, xác định không có tình huống khác sau mới yên tâm lớn mật đi ra ngoài. Mà tại phía trước lạp dạ đỏ tựa hồ là phát hiện có người tới gần, nháy mắt cảnh giác chuyển qua đầu. Phát hiện là Giang Minh về sau, trong mắt cảnh giác rút đi, hấp tấp chạy đến Giang Minh bên cạnh cỏ đuổi. Nhìn xem cậu tử thân nhân dáng vẻ, Giang Minh lại không vui, bởi vì hắn trông thấy trong thùng rác đồ vật, mấy chương tàn tạ khăn giấy băng vải nằm ở bên trong. Cái này, Giang Minh nhìn xem một màn này không biết nên nói cái gì, trong thùng rác chính là hôm qua xử lý vết thương lúc lưu lại một chút rác rưởi, không nghĩ tới thế mà bị lạp dạ đỏ cho ăn. Giang Minh ánh mắt tạm đạm không chừng nhìn xem một màn này, trong đầu hiện ra trước đó quy tắc hai đầu thứ 5, xin cho chó ăn cơm chó, mà không phải vật gì khác. Giang Minh trong lòng suy tư, quy tắc thảo luận là để chó ăn cơm chó, không thể ăn vật gì khác. Ta mặc dù có thể khống chế ta chỉ vì cái này lạp dạ đỏ cơm chó, nhưng là chính nó đâu. Tựa như là nó sẽ lật thùng rác một dạng, nó cũng sẽ bốn phía gặm đồ vật, ta khống chế không được nó, mà lại nước cũng coi là cơm chó, nhưng là nhiều ngày như vậy, ta có thể không cho chó ăn nước sao?
coi như ta thật không uy, còn đem nó trói lại, để nó thứ gì đều tiếp xúc không đến, nó thậm chí còn có thể liếm mình lông chó ăn hết. Giang Minh nghĩ như vậy, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lạp Gia Đỏ, nghĩ đến, chỉ có thể nói không hổ là S cấp chuyện lạ, nhất định sẽ làm trái quy tắc sao? Cái này quy tắc mấu chốt căn bản không ở chỗ ta, mà ở chỗ con chó này, dù là ta không có để lại những này rắc rưởi, đem phòng quét dọn đến sạch sẽ, cũng không phòng được nó. Mặc dù nhìn hiện tại Lạp Dạ Đỏ cái này không có chút nào dị thường dáng vẻ, nhưng Giang Minh lại không dám chút nào phớt lờ. Nhưng bây giờ sự tình đã phát sinh, Giang Minh chỉ có thể mất bỏ mới lo làm chuồng. Thế là hắn từ phòng tạp vật tìm ra một cái dây thừng, đem chó một mực cột vào phòng tạp vật bên trong, tại cho nó uy cơm chó về sau, Giang Minh càng là dùng dây thừng đem nó miệng cũng trói lại. Đã cậu tử không thành thật sẽ ăn cái gì, vậy liền đem miệng của nó trói lại. Nhưng nhìn bị trói gô cậu tử, Giang Minh nhưng không có mảy may cao hứng ý tứ, mặc dù nhìn qua trở ngại hết thảy nó ăn cái gì khả năng, nhưng là trong thế giới này, dây thừng loại vật này thật có thể ướt thuốc ở nó sao? Nấc Giang Minh cầm trong tay cơm buông xuống, hài lòng đánh một ợ non nê, từ hôm qua sự kiện liền có thể biết, ăn cơm là một chuyện rất trọng yếu. Cho nên Giang Minh tại sắp xếp cẩn thận cậu tử về sau, liền bỏ qua trước đó mì sợi, tự mình xuống bếp làm hai món một canh, sau khi ăn xong, là thật thỏa mãn. Sau khi ăn xong, Giang Minh đi đến bàn trà trước mặt, đem tay trái băng vải mở ra, bên trong vết thương không có lây nhiễm dấu hiệu. Giang Minh cảm thấy hết sức hài lòng, sau đó thoát thuốc, đổi một tầng mới băng gạc đi lên. Tuy nói cậu tử đã bị trói, nhưng vì để phòng vạn nhất, Giang Minh vẫn là đem về sau tất cả rác rưởi đều cầm tới trong nhà vệ sinh đi xông rơi. Về phần nhà vệ sinh có thể hay không chắn, đó chính là chuyện sau đó. Làm xong đây hết thảy về sau, Giang Minh bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống phải làm gì. Mục tiêu cuối cùng của mình là chờ mụ mụ trở về, hiện tại tuy nói còn có rất nhiều quy tắc không biết thật giả, nhưng là cũng không có cách nào đi nghiệm chứng. Mình không có khả năng ngốc đến mức đi một đầu thí nghiệm quy tắc, cho nên hiện tại hàng đầu mục tiêu chính là đem gian phòng bên trong ngăn tủ phá giải, sau đó lấy bất biến ứng và biến. Ý niệm tới đây, Giang Minh lập tức có mục tiêu, hứng thú bừng bừng chuẩn bị đi trở về nhìn kia ba bản thần thư, nhưng không đợi Giang Minh động cước. Đông 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 một trận có quy luật tiếng đập cửa vang lên, Giang Minh nhìn đồng hồ, lúc này mới 9 điểm liền bắt đầu đến gõ cửa, cái này nhân tâm liền không phải ăn không thể sao. Hiện tại cậu tử bị mình buộc lấy, mình mắng nhau sợ là không có lý thúc thanh âm lớn, thế là Giang Minh quyết định trở lại phòng ngủ nằm, không rảnh để ý quả nhiên. Lý Thúc thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa chuyển đến, nhưng Lý Thúc lời nói thế mà cùng Giang Minh suy nghĩ không giống, chỉ nghe thấy Lý Thúc nói, Tiểu Minh, mở cửa nhanh, Lý Thúc đến cầm thịt chó. Giang Minh kinh ngạc, lần này tới chính là thật Lý Thúc sao? Nhìn một chút 9 giờ sáng thời gian, lại nghĩ tới hôm qua giả Lý Thúc đến thời gian, một buổi sáng, một cái buổi chiều, trong lúc này sẽ có liên hệ sao? Giang Minh không hiểu, mà giờ khắc này Lý Thúc lại tại ngoài cửa thúc giục. Nhanh lên a, Tiểu Minh, Lý Thúc rất thèm. Giang Minh đối mặt loại tình huống này tự nhiên là không để ý tới, nói đùa. Hiện tại mặc kệ ngoài cửa là thật hay giả Lý Thúc, người một nhà tâm thịt chó một dạng đều không bỏ ra nổi đến, đáp lại cũng không trả lời là một dạng. Hiện tại hắn cũng không dám đem bọn chúng bỏ vào đến, nếu như bọn hắn có bản lĩnh, liền bọn vào đến trực tiếp giết mình cùng cậu tử đi. Giang Minh đối với mình cửa nhà tâm chất lượng vẫn là có lòng tin. Không nhìn Lý Thúc, Giang Minh trở về phòng ngủ, cầm lấy tối hôm qua chưa xem xong bộ phận nhìn lại, thuận tiện cầm một trường trống không giấy tới làm ghi chép. Nương theo lấy Giang Minh toàn thân tâm đầu nhập đi vào, thời gian yên lặng trôi qua. Bá theo bút bi xẹt qua trang giấy thanh âm, Giang Minh bất đắc dĩ ngẩng đầu, phát ra thở dài một tiếng. Ai, lại sai. Chỉ thấy Giang Minh trước người đều trên trang giấy viết mười mấy chỗ chữ số, nhưng đều bị vạch một cái to lớn xin hảo. Nhìn thấy lần này chẳng cảnh, Giang Minh đè lên huyệt thái dương, lẩm bẩm nói, không nên à, cái này ngăn tủ mật mã hẳn là giấu ở cái này ba quyển sách bên trong, mà lại cùng kia gấp lại đến kia vài trang có quan hệ, nhưng làm sao liền đẩy không ra đâu. Giang Minh trăm mối vẫn không có cách giải. Liếc mắt nhìn thời gian, 10 giờ nữa, lại cảm thụ một chút nở bàng quang, lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị đi nhà vệ sinh. Mặc dù trong phòng ngủ cũng có cái bình có thể giải quyết, nhưng là hiện tại giữa ban ngày, không giảng cứu. Chương 10, màu trắng quái vật chương 10, màu trắng quái vật hô từ nhà vệ sinh thả xong nước ra, Giang Minh thể xác tinh thần dễ chịu, ngay tại chuẩn bị trở về phòng ngủ thời điểm, lại nghe thấy một cô nước chảy thanh âm. Đây là có chuyện gì? Nhà vệ sinh nước còn tại sông. Trong lòng nghi hoặc, nhưng cẩn thận lắng nghe phía dưới, phát hiện tiếng nước cũng không phải tới từ nhà vệ sinh, mà là một địa phương khác, phòng bếp. Giang Minh nháy mắt cảnh giác, phải biết hiện trong phòng ở trừ mình cùng cậu tử bên ngoài, nhưng không có người khác. Nhưng ở này quỷ dị thế giới bên trong, có thể phát ra tiếng vang cũng có khả năng không phải người. Giang Minh thả chậm bước chân, chậm rãi xê dịch đến cửa phòng bếp. Bên trong tiếng nước chảy càng phát ra rõ ràng, trong đó còn kèm theo bát đũa va chạm thanh âm này càng nghe càng quen thuộc, đây là đang rửa chén. Giang Minh mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, chẳng lẽ nói, trong phòng bếp có một cái người đang giúp ta rửa chén. Việc này nghe vào là buồn cười như vậy buồn cười, cho nên Giang Minh quyết định tìm tòi hư thực. Nhưng ở động thủ trước đó, Giang Minh vẫn là sớm một bước tìm xong đường lui, hắn quay đầu liếc mắt nhìn phòng ngủ, xác định mình có thể ngay lập tức chạy về đi. Sau đó hướng lui về phía sau hai bước, rồi giải tay phải chuẩn bị đi mở ra cửa phòng bếp. Nhưng Giang Minh cũng không có khả năng mở ra cửa phòng bếp, bởi vì bên trong cái kia tồn tại đã trước một bước mở cửa. Cách cửa phòng bếp bị mở ra, Giang Minh vào trong nhìn lại, nhìn thấy một vật, hoặc là một cái người. Nhưng hiển nhiên nó vượt qua nhân loại phạm chủ, hình thể của nó cùng trưởng thành nữ tính tương tự. Có cùng loại thân thể của nhân loại hình dáng, nhưng mỗi một tấc da thịt đều trắng loang đến như là ngọc thạch, thậm chí tản ra nhu hòa trong suốt bạch quang. Khiến người chú mục nhất chính là đầu của nó, mấy cây màu trắng loáng xúc tu nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất tại thăm dò chung quanh thế giới.
nó cổ tay cùng con mắt cũng hết sức kỳ lạ. Dưới tình huống bình thường, nhân loại chỉ có 2 cái tay, nhưng cái này sinh vật cổ tay bên trên lại sinh trưởng 4 cái tay trưởng, bọn chúng sắp xếp chỉnh tề, lẫn nhau đưa lưng về phía, giống như là trải qua thiết kế tỉ mỉ tác phẩm nghệ thuật. Càng quỷ dị hơn là, cái này sinh vật trên mặt chỉ có một cái con mắt thật to, chiếm cứ bộ mặt 2/3, khiến cho nét mặt của nó lộ ra đã hiếu kỳ lại thần bí. Nó dùng độc nhãn tò mò nhìn Giang Minh, nhưng Giang Minh nhìn xem thứ này, thung lũng kỳ lạ, ủn cần nhỉ vali, hiệu ứng phạm, nhìn không được hướng lui về phía sau một bước. Lúc này, Giang Minh trong lòng đã có chút hoảng. Sau một khắc, một cái mạnh mà có lực bàn tay khoác lên trên vai của hắn. Giang Minh trong lòng giật mình, có chút quay đầu nhìn lại, là một cái hiện ra hình quang bàn tay. Ân, là 2 cái, bởi vì còn có một cái bàn tay từ cổ tay trưởng phòng ra, 2 cái bàn tay lẫn nhau đưa lưng về phía. Như thế hiện chứ là thụ, kia không cần đoán, khẳng định là cùng trong phòng bếp đồ vật là cùng một chỗ. Cho nên cơ hồ là nháy mắt, không có chút gì do dự, Giang Minh tâm niệm vừa động. Quay một đài to lớn máy bán hàng tự động hướng về phía sau rơi lập, thuần trắng bàn tay biến mất không thấy gì nữa, cảm nhận được trên vai áp lực biến mất, Giang Minh bỗng nhiên hướng về sau nhảy một cái, chuẩn bị hướng phòng ngủ chạy tới. Nhưng nguyên bản tại trong phòng bếp con kia quái vật nhìn thấy đồng bạn bị tổn thương, phát ra một tiếng bén nhọn quái khiếu. Chỉ thấy nó một cái bay nhào hướng Giang Minh vọt tới, tốc độ nó cực nhanh, nhanh đến Giang Minh cơ hồ không có sử xuất tiên phú cơ hội là nháy mắt liền vọt tới Giang Minh trên không. Vị trí này nếu là dùng tiên phú sẽ đem mình cũng để bảo. Giang Minh trong lòng buồn rầu, nhưng đã tới không kịp quá nhiều suy nghĩ, quái vật đã muốn bổ nhào vào trên mặt mình, Giang Minh đành phải dùng hết toàn lực hướng về phía trước một quyền. Phốc khiến Giang Minh không nghĩ tới một màn xuất hiện, mình một quyền phảng phất đánh vào tính chất mềm mại da lông bên trên một dạng. Mà kia quái vật tại chịu một quyền này về sau, thế mà như bị đâm thủng khí cầu một dạng, cấp tốc bay rất ra ngoài, mà thân thể của nó cũng xác thực giống khí cầu một dạng cấp tốc khô lép xuống dưới. Giang Minh chấn kinh, nghi hoặc, không hiểu. Bởi vì cái này quái vật, giống như đại khái có chút quá yếu. Lại quay đầu liếc mắt nhìn máy bán hàng phía dưới con kia tương đối cao lớn quái vật, cũng thành khô lép dáng vẻ. Giang Minh suy tư một chút, cuối cùng vẫn là không có đi hướng về phía trước đi quan sát cái này hai cố khô lép thân thể, ngược lại là cấp tốc hướng phía phòng ngủ đi đến. Trở lại phòng ngủ, khóa kỹ cửa phòng, Giang Minh hồi tưởng lại tình huống vừa rồi, trong đầu hiện ra quy tắc một đầu thứ nhất, trong nhà có lại chỉ có một mình ngươi, nếu như nhìn thấy người khác xuất hiện, không muốn đáp lại, lập tức trở về đến phòng ngủ cũng khóa lại cửa phòng ngủ. Nhưng là vừa rồi kia hai đồ chơi rõ ràng không giống người, nhà ai người tốt lớn lên cái bộ dáng. Vừa rồi nhìn thấy cái kia tồn tại thời điểm, Giang Minh liền đã muốn chạy đường, nhưng là không có cách nào, hắn còn không có khởi hành đâu, một cái màu trắng quái vật liền nắm tay khoác lên trên vai của hắn. Trong phòng này vật kỳ quái còn thật nhiều, màu trắng quái vật, còn có không biết tốt xấu cậu tử, có lẽ về sau còn sẽ có mới thứ gì. Rất nhanh, Giang Minh thu hồi suy nghĩ, liếc mắt nhìn thời gian, lại bắt đầu mình nghiên cứu mật mã đại nghiệp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giang Minh nhìn xem giấy bên trên lại bị vạch rơi mấy sâu số lượng, không khỏi buồn rầu. Hắn đã đem góc gấp kia vài trang đều số lượng nghiên cứu toàn bộ, các loại số lượng đều tổ hợp qua, nhưng vẫn không có dùng. Bực bội đem sách hướng trên mặt bàn ném một cái, hướng lên lướt qua, đã 11:40, không sai biệt lắm trôi qua một giờ, bên ngoài sẽ không có chuyện gì. Giang Minh sờ sờ bụng, đứng dậy đem cửa phòng ngủ mở ra một cái khe nhỏ, rất tốt, không có bất kỳ cái gì dị thường. Sau đó bền thai lắng nghe, rất tốt, cũng không có cái gì thanh âm kỳ quái. Cẩn thận mở ra cửa phòng ngủ, hướng phòng bếp bên kia nhìn lại, quả nhiên, trừ một đài máy bán hàng tự động bên ngoài, kia hai cỗ quái vật khô lép thân thể đã không tại. Giang Minh đi đến máy bán hàng tự động cơ trước, tâm niệm vừa động, sau đó hướng nó xuất hàng miệng nhìn lại, một kiện đồ vật chính yên tĩnh nằm ở bên trong, vật phẩm, vụn cả phẩm chất, phổ thông giới thiệu, đến từ nào đó sở lạ vịt dân tộc chuyên nghiệp thợ nấu rượu kỳ tác, lấy ngũ gốc, khoai loại, mật đường cùng cái khác có thể ăn dùng cây nông nghiệp vì nguyên liệu. Trải qua lên men, trưng cất chế thành dùng ăn cồn, lại trải qua đặc thù công nghệ tinh chế gia công mà thành trưng cất rượu, số độ cực cao, thích hợp tại mùa đông uống. Ghi chú, vụn cả tại sở lạ vịt ngữ bên trong là chỉ chút ít nước, nhưng nó không hề chỉ có thể dùng đến uống, đúng không? Nhìn thấy cái này, Giang Minh lập tức có chút đau lòng, bởi vì lúc trước tại hành lang đánh xúc tu quái vật thời điểm triệu hoán 5 đài máy bán hàng tự động, còn không có hưởng thụ rút thưởng khoái cảm liền bị đánh nổ. Tương đương với uổng phí tổn thất 5 giờ lý trí giá trị, bệnh thiếu máu. Lắc đầu, đem bột gà thu lại, từ một bên trên mặt bàn cầm lấy cơm cho cái túi, đi cho Lạp Dạ Đỏ vì cơm trưa. Mở ra phòng tạp vật cửa, Giang Minh lập tức trầm mặt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, dùng để trói chặt Lạp Dạ Đỏ miệng dây thường đã chốc ra, mềm mềm rơi trên mặt đất, trên sợi dây có rõ ràng cắn xé vết tích. Không biết cậu tử là thế nào làm được, nhưng sự tình chính là phát sinh. Mà Lạp Dạ Đỏ khi nhìn đến Giang Minh sau, cũng không có giống trước kia nhiệt tình chào đón, mà là nằm dạp trên mặt đất trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Giang Minh nhíu mày, nhưng vẫn là ngồi xổm người xuống đem cậu tử trong chén lấp đầy cơm chó. Lạp Dạ Đỏ liếc mắt nhìn Giang Minh, sau đó yên lặng chôn xuống đầu chó ăn cơm chó. Lúc này, Giang Minh lại phát hiện, vừa rồi Lạp Dạ Đỏ nằm sấp qua trên sàn nhà thêm ra một chút màu vàng đồ vật, cầm lên xem xét, là lông chó, nó bắt đầu rụng lông. Giang Minh không biết loại hiện tượng này là tốt là xấu, nhưng là có thể khẳng định là theo thời gian chuyển rời, một vài thứ tại bắt đầu xuất hiện biến hóa, đây là 2 ngày trước không có. Đem tản mát lông chó cất kỹ, đứng dậy lúc ra cửa, Giang Minh cảm giác có chút không thích hợp. Quay đầu nhìn lại, màu vàng Lạp Dạ Đỏ đình chỉ ăn cơm chó, hai cái mắt chó nhìn chòng chọc vào mình, Giang Minh trong lòng giật mình, cấp tốc đóng cửa phòng. Ngoài cửa phòng, Giang Minh kinh nghi bất định nhìn xem phòng tạm vật cửa, phản phất có thể nhìn thấy bên trong Lạp Dạ Đỏ một dạng. Hắn cảm thấy hoảng sợ cũng không phải là bởi vì cậu tử nhìn mình chằm chằm, mà là bởi vì
Tại như vậy một cái mắt, ánh mắt của nó giống người.
Chương 11, rốt cục mở ra chương 11, rốt cục mở ra. Giang Minh bực bội đem nhặt lên lông chó bỏ vào màu đen trong túi nhựa, sau đó trốn vào trong phòng ngủ trong ngăn kéo, còn đem băng ghế chuyển đến ngăn kéo bên cạnh ngăn trở, dù sao quy tắc thảo luận đừng để chó phát hiện lông chó. Giấu kỹ về sau, lúc này mới mở ra tủ lạnh chọn lựa cơm trưa. Bởi vì lúc trước kia hai cái màu trắng quái vật sự tình Giang Minh còn rõ mồn một trước mắt, bởi vậy cơm trưa chính là đơn giản nấu bạch thủy mặt thêm cơm trưa thịt. Trước tiên đem trong nồi thêm đầy nước, mở ra gas lò, sau đó Giang Minh lập tức rời khỏi phòng bếp, cảnh giác quan sát bốn phía. Xác định không có gì thường, tại đoán chừng nhiệt độ nước không sai biệt lắm về sau, lại trở về thêm mặt cùng cơm chưa thịt, lại rời khỏi phòng bếp. Làm như vậy đều là sợ hãi bị kia hai cái quái vật ngăn cửa, dù sao trong đó có một cái buổi trưa hôm nay chính là tại phòng bếp xuất hiện. Tuy nói nó hai đều biểu hiện có chút kéo hông, nhưng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nhưng là mãi cho đến Giang Minh nấu xong mặt, ăn mì xong, kia hai cái quái vật đều không tiếp tục xuất hiện, Giang Minh cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Ngay tại Giang Minh cầm trừ độc cồn cùng băng vải chuẩn bị trở về gian phòng lúc, tiếng gõ cửa lại một lần vang lên. Nghe tới cái này quen thuộc thùng thùng âm thanh, Giang Minh cảm giác lỗ tai đều muốn ra kén, dù sao hai ngày này nghe tới thanh âm này nhiều lắm, từ lần thứ nhất kinh hoàng đã đến bây giờ nhắm mắt làm ngơ. Giang Minh không nghĩ tới nhiều để ý tới, xoay người rời đi, cổng truyền đến móng tay xẹt qua thanh âm cùng tiếng kêu chói tai, "Tiểu Minh, nhanh, nhanh cho ta lòng người, ta chịu không được." Nhưng mà, ngay tại Giang Minh quay người chuẩn bị lúc rời đi, một cỗ đột nhiên xuất hiện toàn tâm đau đớn từ ngực đánh tới, để hắn nháy mắt mất đi cân bằng, quỳ rạp xuống đất. Đau đớn như là bén nhọn lưỡi dao, không ngừng cắt trái tim của hắn, để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Kịch liệt đau nhức như là như sóng biển một đợt lại một đợt đánh tới, thống khổ không ngừng nhập ra, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán trượt xuống, nhỏ xuống ở trên thảm, hình thành từng cái nho nhỏ nước đọng. Hắn ý đồ che lỗ tai, nhưng thanh âm phảng phất xuyên thấu bàn tay của hắn, đâm thẳng đầu góc của hắn. Cái này, đây là có chuyện gì? Giang Minh cắn chặt răng, dãy rủa lấy chống đỡ tường đứng dậy, từng bước một đi vào phòng ngủ, mỗi một bước đều phảng phất muốn hao hết toàn thân hắn khí lực. Bình thường mấy mét khoảng cách, giờ phút này lại giống vài trăm mét một dạng dài dằng dặc. Nhưng Giang Minh không hề từ bỏ, hắn cắn chặt hàm răng, từng bước một tiến về phía trước xê dịch. Rốt cục, hắn đi tới cửa phòng ngủ, dùng hết lực khí toàn thân đẩy cửa ra. 3. Theo cửa phòng ngủ quan bế, ngoài cửa thanh âm bị ngăn cách hơn phân nửa. Giang Minh cảm thấy trái tim đau đớn cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp hơn phân nửa. Hô hô ngồi trên ghế Giang Minh thở mạnh, sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi. Thẳng đến mấy chục phân đồng hồ sau, cổng lý thuốc rời đi, Giang Minh lúc này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Đây chính là vi phạm hứa hẹn đánh đổi sao? Giang Minh tê liệt trên ghế ngồi tự lẩm bẩm, nếu như không có cửa phòng cùng cửa phòng ngủ hai tầng ngăn cản, mình còn tại hành lang, mình sợ là muốn bị tươi sống đau chết. Lại là hơn nửa giờ sau, Giang Minh uống một hớp nước, tinh thần miễn cưỡng chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới bắt đầu tự hỏi hai cái lý thuốc quan hệ trong đó. Vừa rồi kia giả lý thuốc gõ cửa thời điểm mình liếc mắt nhìn lúc đồng hồ, đã 12 giờ 30 phút, mà lại mỗi lần hai cái lý thuốc xuất hiện thời gian đều là dịch ra. Hai người tuyệt đối sẽ không tại cùng một cái thời gian xuất hiện, điều này nói rõ hai người bọn họ rất có thể là cùng là một người. Vậy bọn hắn thay thế xuất hiện chính là bởi vì cái gì? Là thời gian sao? Thật lý thuốc buổi sáng xuất hiện, giả lý thuốc giữa trưa xuất hiện. Loại này suy luận cùng tình huống của hôm nay một dạng. Nhưng mình sáng sớm hôm qua liền gặp qua một lần giả lý thuốc, tại xế chiều sau khi về nhà, giả lý thuốc liền lại xuất hiện một lần, cái này lại giải thích thế nào? Không đúng không đúng. Quy tắc 4 dặm minh sắc nói ta có hai vị hàng xóm, vậy cái này hai cái lý thuốc hẳn không phải là cùng là một người mới đúng. Là ta suy luận sai lầm, vẫn là đầu kia quy tắc 4 là sai. Giang Minh nhận ẩn cảm giác hai cái này lý thuốc quan hệ trong đó đối với phá giải quy tắc này chuyện lạ rất có ích lợi, nhưng luôn luôn thiếu một cái điểm mấu chốt, tựa như là hiện tại phá giải phòng này bí mật còn kém một cái mật mã một dạng. Nghĩ đến cái này, Giang Minh nuốt nuốt huyệt thái dương, sau đó kêu rên một tiếng. Rất khó chịu, tựa như cách tràn đầy sương mù tấm gương nhìn mình, từ đầu đến cuối nhìn không rõ ràng một dạng, mình thiếu khuyết lao đi sương mù điểm mấu chốt. Liếc mắt nhìn tay trái băng vải, Giang Minh bắt đầu phá giải tay trái băng vải, phun trừ độc cồn, xoa thuốc, đổi lại bên trên băng mới. Làm xong đây hết thảy sau, Giang Minh nhìn xem đổi lại băng vải, vẫn như cũng là đem đổi lại băng vải toàn ném đến trong nhà vệ sinh dùng nước trôi xuống dưới. An tâm trở lại phòng ngủ, nâng lên kia ba bản thần thư, hắn cảm thấy mình khẳng định là xem nhẹ cái gì trọng yếu chi tiết. Thế là bắt đầu suy nghĩ, nếu như ta là nguyên lai thiết trí mật mã người, vậy ta sẽ làm sao đem mật mã nút ở bên trong đâu? Giang Minh bắt đầu một lần nữa lật xem kia vài cuốn sách, sau đó cường điệu đem góc gấp kia vài trang lật xem mấy lần, nhưng vẫn như cũng nhìn không ra cái gì. Là giấu đến góc gấp số trang bên trong. Không có khả năng, bởi vì chính mình đã thử qua. Mà lại tại góc gấp số lượng bên trong, tất cả hẳn là có thể là mật mã số lượng tổ hợp đều thử qua, đều không được. Kia còn có cái gì kỳ quái địa phương đâu? Giang Minh ngón tay ở trên bàn vô ý thức gõ, hai mắt vô thần nhìn trên bàn mặt bị mở ra sách, tiến tính trong phòng ngủ quanh quẩn ngón tay gõ mặt bàn kia hơi có vẻ nuột ngạt thanh âm. Nghe thanh âm này, Giang Minh trong đầu đống nhiên hiện ra hiện một đoạn ký ức, kia là một đoạn rất trí nhớ xa xôi, là đã từng mình thiết trí mật mã thường dùng phương thức. Khi còn bé hắn đặc biệt thích xem những cái kia thám tử phim, khi nhìn đến bên trong thám tử thông qua thư tịch hoặc là một chút cái khác chi tiết suy đoán ra mật mã lúc, đều sẽ cảm giác đến tương đương khốc. Vì loại này rất khốc cảm giác, lại vì hiển lộ rõ ràng cá tính, hắn không có trực tiếp đạo văn TV cùng trong tiểu thuyết kiều đoạn, mà là mình thiết trí một bộ dấu ở trong sách mật mã, thiết trí tốt về sau, sẽ còn để cho mình tiểu đồng bọn đến phá giải. Mỗi lần nhìn thấy đám tiểu đồng bạn vò đầu bứt tai, chấm tư suy nghĩ dáng vẻ lúc, hắn kiểu gì cũng sẽ ôm lấy cánh tay, cười ngạo nghễ,
sau đó nâng lên đầu đi đến tiểu đồng bọn bên cạnh, trên giấy bá 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 viết lên mật mã phải làm sao tìm ra. Sau đó tại tiểu đồng bọn ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn sẽ còn bổ sung một câu, đây chính là chính ta nghiên cứu thiết kế ra được, lợi hại đi. Mỗi khi nói ra câu nói này lúc, nội tâm của hắn chắc chắn sẽ có một loại cảm giác thành tựu. Đang thời niên thiếu hắn cũng không biết cái này gọi trăm bước, cũng không biết loại này mật mã thiết kế phương thức kỳ thật rất đơn giản, rất phổ biến. Từ trong hồi ức đi ra, Giang Minh nhìn về phía mấy bản này sách, ánh mắt lộ ra vẻ mặt phức tạp, sau đó đem kia góc gấp số lượng tất cả đều viết lên đi, 13 22 44 57 68 20 29 34 56 12 19 78. Hết thảy 12 cái số lượng, nhìn qua rất phức tạp, nhưng kỳ thật không phải, trong đó hữu dụng số lượng chỉ có 3 cái, chính là 13 57 19. Bởi vì trừ cái này 3 số lượng bên ngoài, còn lại số lượng 10 vị hoặc hàng đơn vị trí ít có một cái số chẵn, mà 3 vị này số đều hoàn toàn là số lẻ. Loại này giấu mật mã phương thức quá mức đơn giản, nhưng đã là đang thời niên thiếu mình có khả năng nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Thậm chí hắn còn tự lắc qua, mình thiết trí nhiều như vậy quá nhiều số lượng, người khác nhất định không nghĩ ra được. Nhưng nói thật, hắn thật đúng là lừa gạt đến người, chính là tương lai hắn, hiện tại Giang Minh. Giang Minh ngay từ đầu căn bản liền không nghĩ tới mật mã sẽ như thế đơn giản, tận hướng khó khăn địa phương nghĩ, kết quả chết sống đẩy không ra. Mà sử dụng loại biện pháp này, cuối cùng mật mã kết quả cũng rất đơn giản, đó chính là đem mấy cái này số lượng dựa theo trình tự viết xuống đến là được. Mình mặc dù không biết cái này ba quyển sách trình tự là cái gì, nhưng cũng không quan hệ, bởi vì nếu như theo loại phương thức này, cuối cùng mật mã chỉ có 2 cái, 135.719 hoặc là 191.357. Bởi vì 13 cùng 57 đều là cùng một trong quyển sách số lượng, có một quyển sách bên trong góc gấp số lượng tất cả đều có số chẵn, là thỏa thỏa quá nhiều hạng. Cho nên Giang Minh chỉ cần cân nhắc hai bản sách trình tự là được. Giang Minh nhìn xem hai cái này số lượng, tâm tình có chút phức tạp đi đến trước ngăn tủ, hắn đã hy vọng cái này mật mã có thể mở ra cái này ngăn tủ, lại sợ thật có thể mở ra. Hít sâu một hơi về sau, Giang Minh đưa vào cái thứ nhất mật mã. Cái vặn bèo nút xoay, nhưng cửa tủ cũng không có bị mở ra, nhìn thấy một màn này, Giang Minh thậm chí còn thở dài một hơi. Đưa vào cái thứ hai mật mã. Cái nương theo lấy vặn bèo nút xoay về sau, ngay sau đó là cái thứ hai thanh âm, cái đóng chặt hồi lâu sắt mỏng cửa tủ bị mở ra. Giang Minh nhìn xem cái này bị mở ra cửa tủ, một cú không thể tưởng tượng nổi, cảm giác không chân thật xuất hiện ở trong lòng. Cứ như vậy, mở ra. Liên dùng đơn giản như vậy phương thức mở ra. Hơn nữa còn là thời trẻ con của hắn dùng qua phương thức, có lẽ chỉ là trùng hợp. Giang Minh tự nói với mình như vậy, nhưng đây cũng quá xảo đi. Giang Minh thì thào nói nhỏ, nhưng hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu, dứt bỏ những ý niệm này, lấy ra trong ngăn tủ bản bút ký, bắt đầu lật xem. Chương 12, nhật ký chương 12, nhật ký ngồi xuống về sau, mở ra màu đen bản bút ký, Giang Minh lập tức nhìn lướt qua, là nhật ký, ngày đầu tiên hôm nay là mụ mụ rời đi ngày đầu tiên, quá tuyệt, cuối cùng không có người đến quản ta, thật tốt, ta muốn làm gì liền làm cái đó. Trong tủ lạnh có thật nhiều ăn a, thế nhưng là ta không biết làm cơm a. Làm sao? Ai, nơi này còn có thật nhiều đồ ăn mà ta, quá tốt, ta có thể ăn đủ. Thật tốt, hiện tại ta chơi đùa gặp được lúc nào đều có thể. Ân, tiểu hắc cũng muốn cùng ta cùng nhau chơi sao? Quá tốt, ngươi là kẻ trộm, ta là cảnh sát trưởng, ta muốn tới bắt ngươi. Ai, đồ chơi chơi chán, ta muốn nhìn tivi, nhưng là mụ mụ đem tivi dùng màu đen tấm thảm che kín, còn cứ gọi ta không muốn xốc lên, nhưng là ta thật nhảm chán a. À, làm sao liền 11 giờ, ta không muốn ngủ, dù sao mụ mụ cũng không tại, lại nhìn sẽ tivi. Tờ thứ nhất nhật ký xem hết, Giang Minh nhíu mày, cái này cùng chính hắn nghĩ giống như có chút không giống. Ngày hôm đó nhớ chủ nhân giống như còn là một đứa bé. Gian phòng của hắn bố trí cùng hiện tại giống như hoàn toàn không giống, nhưng trừ cái đó ra giống như đại thể quy tắc không sai biệt lắm, đều là bị màu đen bao phủ gian phòng, đều là muốn đúng hạn đi ngủ. Nhưng là tiểu hắc là ai, là chó sao? Thế nhưng là con kia lạp dạ đỏ không phải màu vàng sao? Giang Minh một bên suy tư, một bên lật ra trang kế tiếp. Ngày thứ hai ai nhà, mụ mụ không tại, không ai thúc ta rời giường thật tốt quá tốt. Ta xem một chút, hiện tại đã 10 giờ sao? Kỳ quái, ta bình thường sẽ không ngủ thời gian dài như vậy nha. Không muốn ăn cơm, may mắn còn có đồ ăn vặt. Ân, tiểu hắc ngươi cũng muốn ăn sao? Ha ha ha, không cho không cho, ngươi đi ăn ngươi cơm chó đi, dù sao cái kia cũng cùng đồ ăn vặt không sai biệt lắm. Thật kỳ vậy à, làm sao luôn cảm giác có người đang nhìn ta, làm cho ta xem tivi đều không an lòng, may mắn có tiểu hắc làm bạn với ta. Ai, tiểu hắc lại đi ngủ, mỗi lần vừa đến cái điểm này nó liền đi đi ngủ, cũng không bồi ta chơi, thật đáng ghét. Ngươi là từ đâu đến? Ta kỳ quái chất vấn trước mắt tiểu bằng hữu, hắn nói hắn là từ bên ngoài đến. Bên ngoài? Thế nhưng là cửa phòng không phải giam giữ sao? Hắn là thế nào tiến đến? Ta có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh hắn nói hắn muốn cùng ta cùng nhau chơi, muốn làm bạn tốt của ta. Ta rất cao hứng, hướng hắn giới thiệu mình, ngươi tốt, ta gọi Tiểu Giang. Hắn cũng nói tên của hắn, ngươi tốt, ta gọi Tiểu Minh. Rốt cục có người có thể chơi với ta, chúng ta cùng nhau chơi đồ chơi, cùng một chỗ ăn đồ ăn vặt, thật tốt. Bất chi bất giác đã 11 giờ, Tiểu Hắc tỉnh ngủ, mà bằng hưu nói hắn muốn trở về. Ta nghĩ giữ lại, nhưng là một hồi hắn liền không tại, thật là kỳ quái, hắn đi được thật là nhanh. Trang thứ 2 nhật ký xem hết, Giang Minh phát hiện một cái kỳ quái điểm. Đó chính là những văn tự này một chút nhìn qua giống nhật ký, nhưng nhìn xem đến lại cũng không giống. Càng giống là có người tại đặc thù nào đó thị giác đem Tiểu Giang cảm thụ cho nhớ kỹ, vậy nói rõ viết những văn tự này cũng không phải là Tiểu Giang, như vậy sẽ là ai chứ? Mà lại văn tự bên trong nhắc tới Tiểu Minh khẳng định không phải vật gì tốt, cửa phòng khóa kín, lại ở vào cao tầng nhà lầu, hắn còn xuất quỷ nhập thần,
hẳn là loại nào đó quỷ dị. Bất quá Tiểu Minh là Tiểu Giang xúc phạm quy tắc mà dẫn xuất sao? Nếu như là, này sẽ là đầu nào quy tắc đâu? Vẫn là nói, đây là gian phòng này theo thời gian chuyển rời mà tất nhiên sẽ xuất hiện. Trọng yếu hơn chính là, hai cái này tiểu hài danh tự, một cái gọi Tiểu Giang, một cái gọi Tiểu Minh. Đây chính là đem Giang Minh danh tự phá thành hai chữ. Cho nên bản bút ký này vốn bên trong viết đến tuột cùng là trôi qua phát sinh sự tình đi chép, vẫn là tương lai Giang Minh báo hiệu. Mang theo nghi hoặc, Giang Minh tiếp tục lật giấy, ngày thứ ba buổi sáng hôm nay ta vừa mở cửa, bằng hữu ngay tại phòng khách chờ ta, quá tuyệt, hắn sớm như vậy liền tới tìm ta chơi, quả nhiên là hảo bằng hữu. Ta cao hứng xuất ra đồ ăn vặt cùng đồ chơi cùng hắn chia sẻ, ngay tại chúng ta chơi đến chính cao hứng thời điểm, hắn đột nhiên đem một cái đồ chơi hung hăng nện ở trên đầu của ta, đem đầu của ta bị rạch rách. Ô, đau quá, ta khóc lên. Hắn tiếp lấy dùng đồ chơi đánh ta, còn nói đây là nhà của hắn, để ta lăn ra ngoài. Ta rất sợ hãi, nhưng cũng may, tiểu hắc lao ra, nó đem bằng hữu bổ nhào, còn cắn mấy cái, bằng hữu hùng hùng hổ hổ đi. Tiểu hắc rất thân thiết, nhìn thấy trán của ta chảy máu, còn dùng đầu lưỡi giúp ta đem máu cho liếm sạch sẽ. Ô, tiểu hắc thật tốt, nó mới là bạn tốt của ta. Ta đem đồ ăn vặt lấy ra hết cùng tiểu hắc phân. Ai, làm sao nhanh như vậy lại khi đến trường, thế nhưng là đồ ăn vặt đã ăn xong, làm sao đâu. Tính, vẫn là nấu mì sợi ăn đi. Mì sợi tựa như là đem mì phóng tới trong nước là được đi. À, nước giống như thêm thiếu, làm sao có cô bị khét, không được, đến thêm nước, à, không tốt, nước tràn ra đến. Ta nhanh đi cầm nồi, muốn đem nó lấy xuống, nhưng là ta khí lực quá nhỏ, không có cầm chắc, nồi ngay tiếp theo mì sợi rơi xuống đất. Làm sao à, mụ mụ nếu là nhìn thấy sẽ mang chết ta. Đối, ta có thể đưa cho tiểu hắc ăn, tiểu hắc khẩu vị tốt như vậy, nhất định sẽ ăn. Cái này cơm chưa thịt ngon khó ăn, nhưng là ta thật đói à, tính, vẫn là ăn đi, ha ha, cái này phim hoạt hình thật đúng là đẹp mắt. Không đúng à, làm sao phòng ngủ cùng phòng khách thời gian không giống, ân, mặc kệ, dù sao cũng không có tác dụng gì, vẫn là tiếp lấy nhìn phim hoạt hình đi. À, làm sao đột nhiên mất điện, giống như có đồ vật gì tại kéo lấy ta, ô ô, thật là khủng khiếp, không nên đánh ta. Điện rốt cuộc đến, vừa rồi làm sao cảm giác trong phòng có thật nhiều người, không được. Buổi tối hôm nay phải làm cho tiểu hắc cùng ta cùng một chỗ ngủ, à. Tiểu hắc đâu? À, ngươi làm sao tới trước phòng ngủ, tính, ta đến. Nhìn thấy tiểu Giang đem có thể làm trái quy tắc cơ bản đều làm trái một lần, Giang Minh không khỏi nợ nụ cười khổ. Nhưng bây giờ mình cũng không khá hơn hắn bao nhiêu, thậm chí còn bày ra hai cái đòi nợ hàng xóm, bất quá tiểu Giang giống như cũng không có gặp được hàng xóm, là bởi vì không có ra ngoài nguyên nhân sao. Mà lại liên quan tới cái này mất điện vấn đề, mình trộm hàng xóm điện thật liền không có sơ hở nào. Vẫn là phải làm điểm chuẩn bị ở sau chuẩn bị mới được. Ngày thứ tư mệt mỏi quá a. Ta không phải ngủ thật lâu sao? Làm sao sẽ còn mệt mỏi như vậy? Mụ mụ trước đó bảo hôm nay sẽ có bằng hữu đến, để ta mở cửa, nói không chừng sẽ có đồ ăn vặt ăn. Ha ha, ta nghe tới chuông cửa, mụ mụ bằng hữu đến, ta cao hứng nghĩ trôi qua mở cửa. Nhưng là tiểu hắc giữ chặt ta, cùng ta nói bên ngoài chính là người xấu, thế nhưng là nàng nói nàng là mụ mụ bằng hữu a. Nhưng là tiểu hắc cũng là bạn tốt của ta, nó sẽ không gạt ta, cho nên vẫn là không mở cửa đi. Nhưng dạng này ta liền không có đồ ăn vặt có thể ăn, thật là khó chịu. Rất nhanh, tiểu hắc giống như nhìn ra ta không vui, cho ta lấy ra một túi lớn đồ ăn vặt. Hoa, wow, thật thật nhiều à, ta vui vẻ bắt đầu ăn, hương vị có chút kỳ quái, bất quá không quan trọng, đây là hảo bằng hữu cho ta. Kỳ quái, tiểu hắc làm sao rơi nhiều như vậy lông, mụ mụ để ta nhìn thấy tiểu hắc rụng lông, đem lông thu thập lại, giấu đến nó tìm không thấy địa phương, thế nhưng là có chỗ nào là nó tìm không thấy đây này? Có, tủ lạnh phía trên. Ta dẫm lên cái ghế đem lông thả đi lên, nơi này tiểu hắc khẳng định tìm không thấy, hắc hắc, ta thật thông minh. Lại đến 5 giờ, tiểu hắc lại đi ngủ, thật nhàm chán, chỉ có thể nhìn tivi. Ngay tại ta thấy chính khởi kình thời điểm, bằng hữu lại xuất hiện. Hắn bóp lấy cổ của ta, để ta lăn ra hắn phòng ở ta rất sợ hãi, ta một cước đem hắn đá ngã lăn, muốn chạy mất, nhưng là rất nhanh hắn lại đuổi kịp ta, bóp cổ của ta, ô ô, làm sao, tiểu hắc còn đang ngủ, ai có thể tới cứu cứu ta. Lúc này, ta đột nhiên cảm giác cổ nhẹ nhõm không ít, ta mở mắt nhìn lại, bằng hữu bị một cái bốc lên bạch quang độc nhãn đại tỷ tỷ nắm chặt lỗ tai, nàng còn hung hăng đánh bằng hữu dừng lại, ô ô, đại tỷ tỷ người thật tốt. Nàng sờ đầu của ta an ủi ta, còn đem ta đưa đến phòng ngủ, mặc dù dung mạo của nàng có chút khủng bố, nhưng thật là một cái người tốt. Giang Minh sau khi xem xong trầm mặc, lộ ra thần sắc cổ quái, cho nên nói, kia hai cái cổ quái màu trắng độc nhãn nhân hẳn là, đại khái, có khả năng, tựa như là tốt. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là, mình lần thứ nhất nhìn thấy nó thời điểm, nó đang giúp mình rửa chén. Cái kia tương đối nhỏ nhắn xinh xắn đối với mình phát động công kích hay là bởi vì mình đem nó đồng bạn để dẹp. Nghĩ như vậy, nháy mắt hợp lý, Giang Minh cảm giác mình như cái xuất sinh, người khác giúp mình rửa chén, mình trở tay đem bọn chúng toàn đánh bẹp, đập dẹp. Bất quá cũng không thể chỉ dựa vào trong sách này viết đã nói lên nó hay là tốt, bạn nhất là trong đầu. Cẩn thận một chút luôn luôn tốt, Giang Minh ý đồ để cho mình an tâm. Bất quá lại nhìn một chút nội dung của trang này, Giang Minh nháy mắt phát hiện điểm mù, tiểu Giang không phải đem đồ ăn vặt ăn xong sao? Vậy bây giờ là nơi nào đến đồ ăn vặt? Mà lại tiểu Hắc không phải chó sao? Nó mở miệng nói chuyện. Giang Minh liên hệ trước sau, cho ra một cái phỏng đoán, cho nên tiểu Giang ăn khả năng không phải đồ ăn vặt, mà là cơm chó. Chó ăn người đồ vật, người ăn cơm chó, lẫn nhau điên đảo. Mà mặc kệ là lý thuyết hay là quy tắc đều nói qua, cái nhà này bên trong có lại chỉ có một con chó. Như vậy chó bắt đầu ăn người cơm, nói tiếng người, bắt đầu trở nên không giống chó, như vậy, ai lại biến thành chó đâu? Đáp án không cần nói cũng biết. Giang Minh tựa hồ đã thấy tiểu Giang kết cục, lại nghĩ tới trong nhà con kia lạp dạ đỏ nhân tình hóa ánh mắt, rơi xuống lông tóc, phản phất trong sách viết hết thảy đều tại đây khắc trong hiện thực tái diễn. Nói cách khác, ta cũng sẽ biến thành chó sao? Chương 13, cắt đứt thời gian chương 13, cắt đứt thời gian. Giang Minh bị cái này phỏng đoán kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nhưng là căn cứ tình huống hiện thực cùng trong sách nội dung, loại này suy đoán không phải có chút ít khả năng, thậm chí có thể nói, cái suy đoán này hoàn toàn tiếp cận sự thật. Đã như vậy, vậy cái này con chó sợ là giữ lại không được. Giang Minh động sát tâm. Thế nhưng là mình phải làm sao giết chết con chó này đâu? Căn cứ nhật ký, quy tắc cùng cái này chó hai ngày trước biểu hiện đến xem, cái này chó xác thực có thủ hộ thần tác dụng, nhưng cái này cùng nó muốn trở thành người ở giữa cũng không xung đột. Hết lần này tới lần khác quy tắc bên trong còn có một đầu không thể thương tổn nó, nếu là ta tổn thương nó, nói không chừng cũng không phải là chậm chạp biến người, mà là trực tiếp dị biến đem mình giết. Vậy phải làm sao mới có thể đã không xúc phạm quy tắc, lại có thể đem chó giết nữa nha? Vậy cái này liền cần mượn nhờ ngoại lực, nhưng tại cái này quái gì chuyện, có thể mượn nhờ cái gì ngoại lực đâu? Cơ hồ là nháy mắt, một cái hơi có vẻ uy nghiêm trung niên nam nhân xuất hiện tại Giang Minh trong đầu, Lý Thúc, mà lại là thích ăn thịt chó cái kia thật Lý Thúc. Giang Minh trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Nhắc tới cũng là, đáp ứng người khác sự tình liền muốn làm được, mình thiếu Lý Thúc thịt chó cũng nên còn. Bất quá không phải hiện tại đi ra ngoài nguy hiểm quá lớn, nói không chừng vị kia mụ mụ giờ phút này liền ngồi chờ tại trong hành lang, đợi sáng mai thật Lý Thúc đến gõ cửa, chính là lấy nó mạng chó thời điểm. Giang Minh trong lòng như đồ đã định, đang chuẩn bị tiếp lấy xem tiếp đi thời điểm, một loại cảm giác cổ quái xông lên đầu, phảng phất thời gian cùng không gian bị cắt đứt. Giang Minh cố nén khó chịu tìm kiếm lấy cái này cảm giác kỳ quái đầu mượn, một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem phòng ngủ trên tường lúc đồng hồ, chỉ hướng 4:30. Một loại mãnh liệt không hài hòa cảm giác xuất hiện, Giang Minh nhớ tới quy tắc bên trong một đầu, bảo trì thời gian nhất trí. Thế là mở ra cửa phòng ngủ nhìn về phía phòng khách lúc đồng hồ, 3:45. Thời gian quả nhiên xảy ra vấn đề, nhưng điều này có ý vị gì đâu? Giang Minh bên cạnh suy nghĩ vừa đánh mở ngăn kéo, xuất ra trước đó từ nhà hàng xóm mượn tới đồng hồ, phía trên rõ ràng chỉ hướng 3:45. Cùng phòng khách thời gian hoàn toàn nhất trí. Một giây không kém, Giang Minh gỡ xuống phòng ngủ lúc đồng hồ, đem thời gian điều đến cùng cái khác hai cái lúc đồng hồ nhất trí. Địch. Theo ba cái lúc đồng hồ thời gian biến thành nhất trí, loại kia cắt đứt không hài hòa cảm giác biến mất. Giang Minh đem lúc đồng hồ treo lên, suy nghĩ một lúc sau, lắc đầu, một lần nữa lật ra màu đen bản bút ký. Ngày thứ năm buồn ngủ quá, mệt mỏi quá, chuyện gì xảy ra? Tính, đi tìm Tiểu Hắc đi, a. Tiểu Hắc làm sao biến cao như vậy, a, đối, giống như Tiểu Hắc một mực cao như vậy. Tiểu Hắc thật tốt, cho ta nhiều như vậy đồ ăn vặt, còn giúp ta đặt ở bát. Hiện tại ta liên thủ đều không cần động, hắc hắc. Buồn ngủ quá a, tính, ngủ một giấc đi. Đi ngủ thật là thoải mái a. Không đúng, hiện tại là mấy điểm? Ngày thứ mấy? Tính, mặc kệ, Tiểu Hắc lại đến cho ta đồ ăn mà ăn. Ăn no, nhưng là Tiểu Hắc hôm nay làm sao không cùng ta cùng nhau chơi? Ai, hắn làm sao đi ngủ? Thật nhăm chán, nhìn xem ta phát hiện cái gì. Cái này sền sệt đồ vật là cái gì? Giống như một cái dây thừng, nhưng là làm sao phía trên sẽ có mắt đâu? Ha ha, chơi thật vui. Trước kia làm sao không có phát hiện trong nhà có nhiều như vậy chơi vui, có sền sệt dây thừng, mềm nhũn màu trắng côn trùng lớn, còn có đâm một cái liền sẽ nổ mắt to màu đỏ hạt châu, ha ha, chơi thật vui. Ai, tại sao lại mệt mỏi, tính, ngủ tiếp một hồi đi. Ta nhìn một chút đồng hồ thời gian, ta đã không nhớ rõ đây là ngày thứ mấy, ta hỏi Tiểu Hắc nói lúc này mới ngày thứ 6, là như vậy sao? Thế nhưng là ta đã ngủ hai cảm giác, thời gian mới trôi qua một ngày sao? Ta cảm giác có chút không đúng, một ngày thật là 24 giờ sao? Hiện tại ta tinh thần gấp trăm lần. Ta cùng dây thừng chơi đến chính cao hứng thời điểm, đột nhiên cảm giác bên ngoài giống như có người đến, tựa như là mụ mụ. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, mụ mụ thanh âm từ bên ngoài chuyển đến, quá tuyệt, mụ mụ trở về. Thế nhưng là lúc này, Tiểu Hắc đem ta ôm, nói lúc này mới ngày thứ 6, bên ngoài chính là giả mụ mụ. Ta dùng hết toàn lực nghĩ, giống như mụ mụ là cùng ta nói như vậy qua, ân đối, bên ngoài hẳn là giả mụ mụ. Gõ một hồi cửa về sau, giả mụ mụ liền đi, ta tiếp tục cùng dây thừng cùng nhau chơi. Cho nên hôm nay thật là ngày thứ 6 sao? Ngủ ngon dễ chịu à, ngay tại ta chơi đến chính vui vẻ thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, mụ mụ trở về, Tiểu Hắc bổ nhào vào mụ mụ trong ngực, mụ mụ từng chiều ôm lấy hắn. Ta cũng muốn mụ mụ ôm, ta gấp đến độ trực chuyển vòng, mụ mụ thấy cảnh này, cũng sờ sờ đầu của ta, từng chiều nói, lại hoảng, mụ mụ cũng rất muốn ngươi à. Gâu gâu, gâu gâu, gấp rút tiếng chó sủa đem đắm chìm trong cố sự bên trong Giang Minh lôi ra. Giang Minh đầy mắt chân kinh, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng khi mình đắm chìm nhập cố sự bên trong, tự mình đi thể nghiệm một người sống sờ sờ, nhuận bật mảnh y mang biến thành chó quá trình vẫn là mười phần kinh dị. Giang Minh đem bản bút ký hướng về sau là giấy, cũng đã không có càng nhiều nội dung, nói rõ cái này liền đã là cuối cùng 3 ngày tất cả cố sự. Nhưng vì cái gì không giống trước đó một dạng, đem ngày thứ 6, ngày thứ 7 đánh dấu ra đâu. Vẫn là liền như là chính hắn nói tới, hắn đã mất đi đối thời gian cảm giác, không phân biệt được. Mà lại những cái kia xúc tu, trong mắt loại hình, là trong phòng này vẫn luôn có sao. Chỉ là mình không nhìn thấy. Nghĩ đến loại này suy đoán, Giang Minh liền cảm giác trên người mình bò đầy xúc tu, thật buồn nôn. Lập tức đình chỉ loại phòng đoán này, lại nhìn về phía đằng sau nội dung, đại hoàng, đây không phải quy tắc bên trong nói tới con kia lạp dạ đỏ danh tự sao? Cho nên nói, hiện tại chó là trước kia tiểu Giang. Kia tiểu Hắc đâu? Hắn không phải trở thành mụ mụ hài tử sao? Hắn lại đi đâu rồi? Mà lại trong đó có hai câu nói để Giang Minh đặc biệt cảm thấy hứng thú, một ngày, thật là 24 giờ sao? Hôm nay thật là ngày thứ 6 sao? Bởi vì lúc này Tiểu Giang cơ bản đã biến thành chó mà không biết, tư duy cũng cùng chó dựa sát vào. Chỉ có hai câu này, phản phất như là hồi quang phản chiếu, giống như là tại sử dụng nhân loại tư duy một dạng. Cho nên Giang Minh cảm thấy câu nói này hẳn là rất trọng yếu, mà lại lúc mới bắt đầu, máy móc âm thanh cũng đã nói thời gian là rất trọng yếu, vậy cái này hai câu nói hàm nghĩa là cái gì đâu? Giang Minh yên lặng suy nghĩ nửa ngày, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, cuối cùng hắn đem cố sự này chỉnh hợp một chút. Cho nên nói, cố sự này chính là Tiểu Giang bởi vì thời gian hỗn loạn, quy tắc làm trái, dẫn đến nhận biết thất thường, cuối cùng không thể kiên trì đến ngày thứ 7 đợi đến mụ mụ trở về, sao? Thật là đơn giản như vậy sao? Cố sự cuối cùng xuất hiện hai cái mụ mụ thật chính là trước một cái là giả, sau một cái là thật sao? Kia nếu là trước một cái là thật, sau một cái là giả đây này? Go go! Go go! Ngay tại Giang Minh suy nghĩ thời điểm, lại là một tiếng chó sủa đánh gãy Giang Minh mạch suy nghĩ. Giang Minh một chút suy tư, cẩn thận mở ra cửa phòng ngủ, phát hiện phòng khách không có gì thường mới đi ra ngoài. Sau đó trở về gian tạp vật, liền thấy dây thường rơi tại một bên, một cái nửa chọc con chó vàng đội vàng sao động đi tới đi lui, trên mặt đất rơi đầy lông chó, bùn chó bên trong còn có một nửa cơm chó không hề động. Chương 14, bọn chúng đến chương 14, bọn chúng đến nhìn thấy Giang Minh đến, cậu tử mất đi trước kia nhiệt tình, ngược lại chừng chừng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt bên trong tràn ngập tham lam cùng khát vọng. Giang Minh yên lặng cùng nó đối mặt, tại nhìn trong chốc lát về sau, cậu tử tựa hồ là mất đi hứng thú, lặng lặng nằm rạp trên mặt đất. Giang Minh yên lặng đem trên mặt đất lông chó thu hồi, lại đem bùn chó bên trong cơm chó đổ đầy, cuối cùng nhìn thật sâu nó một chút, đóng lại gian tạm vật cửa. Đem cất kỹ lông chó bỏ vào phòng ngủ đều trong ngăn tủ, Giang Minh hồi tưởng lại cậu tử kia thoát một nửa lông tóc, không khỏi có chút đau đầu. Cảm giác biến hóa này tốc độ có chút nhanh, buổi sáng hôm nay mới ăn vào trừ cơm chó bên ngoài những vật khác, làm sao buổi chiều liền biến hóa như thế lớn? Kia bản trong nhật ký không phải mãi cho đến ngày thứ 7 mới hoàn toàn biến thành người sao? Làm sao đến ta cái này liền nhanh như vậy? Giang Minh im lặng, khả năng đây chính là S cấp độ khó đi. Bất quá hoảng cũng không hề dùng, nếu như cậu tử có thể tới buổi sáng ngày mai không xuất hiện cái gì lớn dị biến, kia liền trực tiếp để Lý Thúc giết, nếu như xuất hiện lớn dị biến, kia liền lại nghĩ những biện pháp khác. Ân. Lúc này, Giang Minh đột nhiên nghĩ đến một cái kỳ diệu điểm, trong đầu xuất hiện một vật, thuốc diệt chuột. Cái đồ chơi này trong phòng ngủ bày co lại thế, số lượng nhiều đến không được, mà lại trừ số lượng bên ngoài, độc tính của nó cũng là tương đối lớn. Nếu như mình đem những con chuột kia thuốc đều cho cậu tử ăn, đó có phải hay không có thể hạ độc chết nó đâu? Có chút không có khả năng, nhưng có lẽ đáng giá thử một lần. Nghĩ tới đây Giang Minh đang muốn khởi hành thời điểm, lại do dự một chút đến, bởi vì quy tắc bên trong nói qua, đừng để cho ăn vật gì khác. Trước đó cậu tử ăn những cái kia khăn giấy băng vải, đều là nó bị động, nếu là Giang Minh chủ động cho hắn ăn ăn vật gì khác, kia không chừng sẽ dẫn phát cái gì cái khác ảnh hưởng. Nói không chừng sẽ trên phạm vi lớn tăng tốc cậu tử dị hóa trình độ. Mà cậu tử hiện tại mặc dù đã bắt đầu trở nên không bình thường, nhưng hiển nhiên còn chưa tới có thể tổn thương hắn tình trạng. Nếu là hắn ra vẻ thông minh, đút nó thuốc diệt chuột, ngược lại tăng tốc nó dị hóa quá trình, coi như được không bù mất. Xoắn xuýt một phen về sau, Giang Minh hay là có ý định ổn một tay, hay là chờ ngày mai Lý Thúc tự mình xuất thủ mới có nắm chắc hơn. Dù sao trong thế giới này, thuốc diệt chuột loại vật này tỷ lệ lớn là đối với mấy cái này quái vật không dùng, còn phải để quỷ dị đối phó quỷ dị mới được. Suy tư thỏa đáng về sau, Giang Minh xoay người đi giải quyết cái khác một ít chuyện. Thì như kia hai cái màu trắng độc nhãn quái vật, theo trong nhật ký đến nói bọn chúng nên tính là tốt, mà lại sức chiến đấu cũng không cao, mình hẳn là phải nghĩ biện pháp lại tiếp xúc một chút, có lẽ có thể trở thành trợ lực. Mặc dù mình đánh bọn chúng, nhưng là không đánh nhau thì không quen biết mà. Đi tìm chúng nó, không nhất định có thể đạt thành hợp tác, nhưng là không đi tìm, liền nhất định đạt thành không được hợp tác. Vì khả năng này trợ lực, Giang Minh quyết định thử một lần. Trừ cái đó ra, còn có quan hệ với điện vấn đề, hắn mặc dù trộm hàng sóng điện, nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy không ổn thỏa, mình còn phải lại chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau, tìm kiếm cái khác nguồn sáng, thế nhưng là đi đâu tìm đâu. Giang Minh đưa ánh mắt nhìn về phía bộ kia máy bán hàng tự động, chuẩn xác hơn nói, là máy bán hàng tự động bên trên LED bóng đèn. Có lẽ mình có thể đem đèn này quản tháo ra, dù sao đây chính là hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chính mình nguồn sáng. Cuối cùng một chuyện trọng yếu nhất chính là ăn cơm. Dù sao ăn cơm thế nhưng là rất trọng yếu, lần này Giang Minh nấu cơm cố ý đợi tại phòng bếp, đồng thời tốn hao thời gian rất lâu. Nhưng khiến người thất vọng chính là, mãi cho đến Giang Minh cơm nước xong xuôi, màu trắng độc nhãn quái vật cũng chưa từng xuất hiện. Nhìn trước mắt đài này to lớn máy bán hàng tự động, Giang Minh nghĩ đem chung quanh cái bàn cùng tạp vật toàn bộ dịch chuyển khỏi, sau đó lại đem máy bán hàng đẩy ngã. Không thể không nói, mặc dù cái này máy bán hàng tự động bên trong vật gì đều không có, nhưng là trọng lượng lại rất nặng, chắc không được ba đài là có thể đem mụ mụ áp đảo. Nhìn xem ngã trên mặt đất máy bán hàng, Giang Minh cầm lấy cái vặn bít liền bắt đầu ra sức làm việc, bất quá bởi vì đã từng chưa từng làm phá máy bán hàng tự động sống, cho nên hiện tại làm có chút lạnh nhạt cùng phí sức. Giang Minh sở dĩ lựa chọn ở phòng khách phá giải, đầu tiên cũng là bởi vì phòng ngủ không gian quá nhỏ, ở bên trong phá giải máy bán hàng tự động sẽ phi thường không tiện. Mà lại cái này máy bán hàng tự động cũng là chỉ có thể triệu hoán đi ra, không thể thu hồi đi, triệu hoán hơn 2 đài, phòng ngủ hoạt động không gian liền không bao nhiêu. Mà dựa theo quy tắc đến xem, phòng ngủ là địa phương an toàn, Giang Minh cũng không nguyện ý đem cái này địa phương an toàn nổi vào, trở nên không có hoạt động không gian. Bất quá Giang Minh hiện tại vị trí này mười phần tới gần phòng ngủ, chỉ cần đến lúc đó có cái gì không thích hợp địa phương, liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ, ngắn nhất khoảng cách trực tiếp chạy về phòng ngủ. Giang Minh một bên tháo máy khí, còn vừa muốn thỉnh thoảng quan sát bốn phía, này chủ yếu có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên chính là nhìn kia hai cái màu trắng độc nhãn quái vật có thể hay không xuất hiện lần nữa. Nguyên nhân thứ hai chính là bị mụ mụ làm sợ, cho nên dù là bây giờ tại trong nhà cũng không dám buông lỏng. Điều này sẽ đưa đến Giang Minh hiệu suất rất thấp, bất quá cũng may, buổi tối hôm nay gió êm sóng lặng, vô sự phát sinh. Tại vất vả lao động sau một giờ, Giang Minh nhìn trước mắt tuyến đường cùng lét bóng đèn, lộ ra hài lòng mỉm cười. Nhưng là bởi vì là lần thứ nhất phá giải, cho nên Giang Minh vừa rồi không cẩn thận đem dây điện cho cắt đoạn mất một cái, dẫn đến hiện tại lét bóng đèn là không sáng. Bất quá không có quan hệ, Giang Minh đối với loại chuyện này vẫn là có kinh nghiệm. Chỉ cần đem gãy mất địa phương tiếp cùng một chỗ, lại dùng màu đen băng dán dính liền tốt, mặc dù loại phương pháp này sẽ làm dính dây điện chỗ nối tiếp không bền chắc. Bất quá không quan trọng, Giang Minh chỉ cần có lần này kinh nghiệm, lần sau liền sẽ không phạm sai lầm như vậy. Đang lúc Giang Minh từ trong ngăn tủ tìm ra màu đen băng dán, ngồi vào trên ghế chuẩn bị dính thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện, trời tối, hoặc là nói, mất điện. "Ân, ta điện đâu?" Giang Minh trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ là trộm hàng xóm điện phương án thất bại? Vẫn là ra vấn đề khác. Giang Minh đại não cấp tốc vận chuyển, còn không có suy nghĩ ra kết quả gì, liền có một cỗ khí tức âm lãnh bao trùm thân thể của hắn, để Giang Minh dùng mình một cái. Dù là trước đó chưa có tiếp xúc qua, nhưng giờ phút này Giang Minh nhưng trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, bọn chúng đến. Khi ngươi ở vào trong bóng tối lúc, bọn chúng sẽ thấy ngươi. Trong bóng tối phảng phất có vô số ánh mắt đang nhìn Giang Minh, có hiếu kỳ, có kinh hỉ, có tham lam, có chán ghét, còn có để Giang Minh từ trên linh hồn cảm thấy sợ hãi rung động tồn tại, phảng phất đem Giang Minh từ trong ra ngoài nhìn toàn bộ một dạng. Giờ này khắc này, Giang Minh trong lòng cũng chỉ có một suy nghĩ, trốn. Giang Minh cơ hồ là bắn ra đứng dậy, lập tức hướng phòng ngủ phóng đi. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, phòng ngủ ngay tại mình bên trái phía sau, nhưng hắn vừa mới mở rộng bước chân, lại cảm giác dị thường gian nan, phảng phất ở vào vũng bùn trong đầm lầy, cất bước khó khăn. Không khỏi cắn răng tiếp tục gia tăng khí lực, tại cái này hắc ám bên trong đi lại, bình thường yên tĩnh vô cùng phòng khách phảng phất thành náo nhiệt quán ba. Thỉnh thoảng sẽ có tinh tế dính trượt đồ vật từ trên thân Giang Minh chạy, có vô số quỷ dị tại Giang Minh bên thai nhẹ giọng thì thầm, càng nhiều hơn chính là có vô hình tay kéo ở Giang Minh, muốn đem hắn kéo hướng khôn cùng tĩnh mịch lòng đất. Gian nan đi lại lúc, Giang Minh còn cảm giác được có cái gì lông xù đồ vật cọ đến bắp chân của hắn. Đây hết thảy lộ ra phi thường náo nhiệt, Giang Minh cắn chặt hàm răng, coi nhẹ quá nhiều, tiếp tục hướng phía trước đi. Rốt cục, hắn sờ đến phía trước cánh cửa kia, tìm đòi một phen sau, nắm tay phóng tới kia băng lánh chốt cửa thời điểm, thấy lạnh cả người đánh tới, giờ phút này phảng phất liền ngay cả chúng quanh bọn chúng động tác cũng thu nhỏ. Giang Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm, đang chuẩn bị mở cửa thời điểm. Vung! Một tiếng chó sủa xuất hiện, cùng lúc đó, nghe được thanh âm này, Giang Minh ngừng tay bên trên động tác. Hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt không hài hòa cảm giác, thống khổ dễ rủa biểu lộ xuất hiện, vô số suy nghĩ như là hồng thủy mở cống trào lên mà ra, vì cái gì? Đây là vì cái gì? Vì cái gì tại hắc ám đánh tới lúc, ta phản ứng đầu tiên không phải lại triệu hoán một đài mới máy bán hàng, dù sao kia là có ánh sáng. Vì cái gì ta khẳng định như vậy, phòng ngủ nhất định tại cái phương hướng này đâu? Vì cái gì từ hắc ám giáng lâm đến bây giờ, lý trí của ta giá trị không có chút nào hạ xuống, cũng không có nhận bất cứ uy hiếp gì. Cái này hợp lý sao? Cái này đến cái khác nghi vấn xuất hiện, trong đó không hài hòa cổ quái điểm nhiều lắm. Giang Minh đột nhiên giật mình, lập tức triệu hồi ra một đài máy bán hàng tự động, lét bóng đèn thả ra tia sáng chiếu xạ đến trên thân, loại kia bị lệ quỷ bò đầy toàn thân cảm giác khó chịu giảm bớt một chút. Mượn nhờ bóng đèn tia sáng, Giang Minh nhìn thấy trên cửa cái kia quỷ dị huyết sắc hoa văn. Quả nhiên, đây không phải cửa phòng ngủ, mà là mụ mụ gian phòng. Thấy rõ toàn cảnh, Giang Minh không chút do dự, cấp tốc rời đi chốt cửa, nhưng ở giờ phút này, trong bóng tối lệ quỷ tựa hồ bị hắn lần này cử động chọc giận. Nguyên bản bao phủ bốn phía hắc ám, giờ phút này như là bị cuồng phong khuấy động mê vụ, bốc lên trào lên. Tại cái này hắc ám bên trong, ẩn ẩn truyền đến trận trận gào thét, thanh âm kia trầm thấp mà khủng bố, phảng phất đến từ cửu u phía dưới, trực kích lòng người. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, những cái kia so hắc ám càng thâm thúy hơn lệ quỷ thân ảnh, như ẩn như hiện trong bóng tối, bọn chúng vặn vẹo thân hình, phảng phất gánh chịu lấy vô tận oán niệm cùng người rủa. Giang Minh mặc dù đã thân ở ánh sáng bên trong, nhưng những cái kia lệ quỷ thê lương tiếng kêu lại như là giòi trong xương, chăm chú dây dưa hắn. Hắn có thể thấy rõ, những cái kia trong bóng tối cái bóng đang không ngừng vặn vẹo biến hình, phảng phất đang cười nhạo hắn vô năng. Mà bên tai của hắn cũng không ngừng quanh quẩn những cái kia tiếng gào thét, để hắn tâm thần không yên. Lúc này, Giang Minh lý trí giá trị bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Quả nhiên, vừa rồi hắn nhận biết cùng lý trí không biết vì cái gì bị che đậy, bị những cái kia lệ quỷ mê hoặc đi mở ra mụ mụ gian phòng. Giang Minh hồi tưởng lại kinh lịch vừa rồi, trong lòng dâng lên một câu nghĩ mà sợ. Bất quá mụ mụ gian phòng bên trong có cái gì? Đáng giá bọn chúng như vậy tốn công tốn sức? Giang Minh nhìn một chút chung quanh tình cảnh, lắc đầu, tính, hay là chờ an toàn lại cân nhắc vấn đề này đi. Mượn lét bóng đèn quang, Giang Minh có thể nhìn thấy phòng ngủ tại một bên khác. Hắn lập tức quay người rời đi, mà trong bóng tối lệ quỷ nhìn thấy Giang Minh rời đi, càng thêm phẫn nộ, nhưng Giang Minh ở vào ánh sáng bên trong, bọn chúng không có bất kỳ biện pháp nào. "Ân, có đúng không? Thật không có bất kỳ biện pháp nào sao?" Vừa mới quay người, Giang Minh trong đầu đột nhiên xuất hiện vấn đề này, sau đó quay đầu nhìn về phía máy bán hàng tự động, rất nhanh, một cái lớn mật lại hợp thực tế phỏng đoán xuất hiện trong đầu. "Cơ mờ nở, cháy mau." Nghĩ đến chỗ này loại khả năng, Giang Minh nháy mắt trừng lớn hai mắt, nhanh chóng huy động hai chân, giống như bị điên ra tốc chạy, hướng phòng ngủ chạy tới. Phía trước chính là phòng ngủ, nhanh nhanh nhanh. Nhanh lên nữa. Rất tốt. Còn kém một bước. Còn kém một bước. Đến. Muốn tới. Liền muốn đến. Giang Minh trong lòng gào thét, tại hắn cách phòng ngủ cách xa một bước thời điểm,
phía sau truyền đến bành một tiếng tiếng sụp đổ, sau đó ánh sáng tiêu tán, hắc ám một lần nữa bao phủ phòng khách. Mà Giang Minh trên tay lại xuất hiện kia quen thuộc cầm lênh nắm tay. Chương 15, điên cùng Giang Minh chương 15, điên cùng Giang Minh đây hết thảy lại phảng phất trở lại vừa rồi điểm xuất phát, nhưng lần này, xung quanh không khí lại hoàn toàn khác biệt. Trong bóng tối bọn lệ quỷ không tiếp tục cần giấu, bọn chúng lộ ra diện mục dữ tợn, nhiệt độ xung quanh cấp tốc hạ xuống, âm lãnh thấu xương, phảng phất đưa thân vào một cái cự đại hồ băng bên trong. Trong không khí tràn ngập một loại khó mà hình dung giữa nát thi số vị, loại mùi này như thế nồng đậm, cơ hồ khiến người ngạt thở. Giang Minh cảm thấy mình linh hồn phảng phất bị một cỗ vô hình vật nặng chăm chú áp chế, đầu não choáng váng, muốn nôn. Hắn cố gắng muốn đứng vững, nhưng thân thể lại không tự chủ được run rẩy. Xung quanh bọn lệ quỷ phát ra các loại chói tai tiếng gào thét, những âm thanh này không còn là trước đó ngụy trang cùng đe dọa, mà là không che giấu chút nào ác ý cùng tàn nhẫn. Những âm thanh này phảng phất có thể xuyên thấu Giang Minh màng nhĩ, thẳng tới linh hồn của hắn chỗ sâu, để hắn cảm thấy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Giang Minh chăm chú che lỗ tai, ý đồ ngăn cách những âm thanh này, nhưng không hề có tác dụng. Những âm thanh này phảng phất có được ma lực, có thể xuyên thấu hết thảy trở ngại, trực tiếp tác dụng với hắn tâm linh. Hắn cảm thấy mình lý trí giá trị tại bằng tốc độ kinh người hạ xuống, loại này hạ xuống tốc độ thậm chí so trước đó tại trong hành lang đối mụ mụ lúc nhanh hơn. Giang Minh minh bạch, tình huống hiện tại mười phần nguy cấp. Nếu như hắn tiếp tục đợi tại cái này hắc ám bên trong, không dùng những này lệ quỷ xuất thủ, hắn liền sẽ bởi vì lý trí giá trị quá thấp mà nổi điên, cuối cùng đi hướng tử vong. Làm sao? Làm sao? Giang Minh đại não điên cuồng bật chuyện, lại triệu hoán một đài máy bán hàng tự động. Không được, coi như mình lại triệu hồi ra máy bán hàng tự động, bọn chúng cũng sẽ đem máy bán hàng đẩy ngã, cùng vừa rồi kết cục mở dạng, bất quá là phí công lãng phí lý trí giá trị thôi. Bọn chúng như thế bức bách ta đơn giản chính là muốn mở ra mụ mụ gian phòng, nhưng là hiện tại loại tình huống này, thật chẳng lẽ muốn mở ra cánh cửa này sao? Nhưng là coi như ta mở ra, đoán chừng cũng chạy không thoát một cái chết. Về phần trước đó rút đến cái bật lửa, có thể chiếu sáng ánh sáng phạm vi quá nhỏ, mà lại nói không chừng vừa mới lấy ra, liền sẽ bị những này lệ quỷ làm diệt. Dù sao đây chẳng qua là thông khí cái bật lửa, mà không phải phòng quỷ. Cực tốc trong suy tư, Giang Minh trong mắt đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng, hắn nghĩ tới biện pháp, nương theo lấy ý nghĩ này xuất hiện, nháy mắt, hai đài máy bán hàng tự động lưng tựa lưng xuất hiện ở phòng khách. Cứ như vậy, ánh sáng liền có thể chiếu sáng tất cả khu vực. Ánh sáng hiện 360 độ phạm vi bao phủ lại hắn, khiến người bất an hắc ám bị đuổi tản ra, mặc dù bên tai còn có thể nghe tới lệ quỷ thì thầm âm thanh, còn có thể nghe đến kia kịch liệt mùi hôi thối, nhưng tình huống này đã rất tốt. Giang Minh vui mừng quá đỗi, muốn lập tức chạy về phòng ngủ, dù sao những này lệ quỷ nói không chừng còn có biện pháp có thể chơi đổ cái này máy bán hàng tự động. Thời gian rất gấp bách, muốn đuổi tại lệ quỷ tìm ra biện pháp trước đó trở lại phòng ngủ. Giang Minh trong đầu ý nghĩ này mới vừa vặn hiện lên, liền liền thân tử cũng còn không có bắt đầu động, trong bóng tối đột nhiên truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó Giang Minh liền thấy một cái tạo hình dữ tợn khủng bố lệ quỷ bị xem như roi từ trong bóng tối bung ra, đập ầm ầm hướng máy bán hàng tự động. Và anh, đương theo lấy một tiếng vang thật lớn, máy bán hàng tự động bị nện thành khối vụn, lét bóng đèn vùi lấp tại phế tích phía dưới. Không hề nghi ngờ, đây là trong bóng tối những cái kia cường đại lệ quỷ đem một cái nhỏ yếu lệ quỷ xem như tiêu hao công cụ. Một cái lệ quỷ đổi hai đài phổ thông máy bán hàng tự động, đáng giá sao? Khẳng định giá trị. Dù sao chết lại không phải chính bọn chúng, nhưng chỉ cần cửa mở ra, cuối cùng lợi ích người đoạt giải lại là chính bọn chúng. Bị ánh sáng trực tiếp bao phủ lệ quỷ phát ra làm người ta sợ hãi tê thảm, buồn nôn trên thân thể, khói đen bốc hơi, rất nhanh trở nên hể bại suy sụp. Hắc ám một lần nữa bao phủ phòng khách. Bên trong truyền đến máu thịt nhấm nuốt thanh âm. Giang Minh đứng tại trong bóng tối, mắt thấy đây hết thể hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái, quá khoa trương, vốn cho rằng cái này 360 độ tia sáng có thể ngăn cản bọn chúng một hồi, nhưng là không nghĩ tới, bọn chúng sẽ như thế quả quyết, tàn nhẫn như vậy. Bọn chúng dùng đơn giản nhất, bạo lực nhất phương pháp đánh nổ máy bán hàng tự động, vỡ vụn Giang Minh hy vọng chạy trốn. Giang Minh trong đầu hỗn loạn tương mừng, hắn cố gắng duy trì tỉnh táo. Đúng lúc này, trong bóng tối duỗi ra một cái tay, ôn nhu đuốt ve đầu của hắn, kia xúc cảm để hắn như rớt vào hầm băng, toàn thân cứng nhắc. Âm lãnh bàn tay dán tại Giang Minh trên da đầu, đầu ngón tay đi xuyên qua sợi tóc ở giữa, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Khi nó sờ đến cái hốt một khối địa phương lúc, đột nhiên ngừng lại, phản phất tìm tới cái gì bảo tàng, cái tay kia bỗng nhiên dùng sức tư kéo, nương theo lấy tóc bị nhổ tận gốc thanh âm. Giang Minh trong đầu rất nhiều lộn xộn suy nghĩ nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một loại thuật túy, cực hạn cảm giác, a, đau đớn nháy mắt càn quét toàn thân, sinh lý tính thống khổ tiếng kêu rên lập tức tại trống trải gian phòng bên trong quanh quẩn. Ngay sau đó, vô số quỷ dị kỳ quái tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền đến, bọn chúng giống như là đang cười nhạo, lại giống là đang thúc giục gấp rút. Các cặc cặc, chi chi chi, kiệt kiệt kiệt, những này tiếng cười bén nhọn chói tai, để Giang Minh đầu càng thêm đau đớn. Những cái kia quỷ dị thanh âm không ngừng tại Giang Minh vang lên bên tai, cuối cùng trong đầu tụ tập thành bốn chữ: mở ra gian phòng. Mở ra gian phòng, mở ra gian phòng, mở ra gian phòng. Bọn chúng tại gõ Giang Minh, uy hiếp Giang Minh, bức bách hắn làm ra lựa chọn. Cực hạn cảm giác đau như là như lưỡi dao đâm vào Giang Minh thần kinh, hắn không thể chịu đựng được, không tự chủ được ngồi xổm ở trên mặt đất. Hắn rội ra run rẩy tay phải, trong bóng đêm khó khăn lục lọi vết thương. Mỗi một lần đụng vào đều để hắn cảm thấy càng thêm sợ hãi, cuối cùng, ngón tay của hắn đụng chạm đến một khối sền sệt da đầu. Sền sệt vết máu xen lẫn từng chiếc sợi tóc, dính liền tại trên da đầu. Giang Minh đại não phảng phất bị rút sạch tất cả tư duy, chỉ còn lại trống rông sợ hãi. Cái chán máu tươi thuận mũi của hắn cánh chạy xuống, lại trải qua người bên trong, cuối cùng chạy đến trong miệng của hắn. Giang Minh lẻ lưỡi liếm một thành, nếm đến máu hương vị, nóng,
có chút mặt, còn có một tia khiến người khó mà chịu đựng mùi tanh. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn vậy mà toát ra một câu hoang đường suy nghĩ, nguyên lai đầu máu cùng trong thân thể địa phương khác máu không có gì không giống á. Trong bóng đêm, bọn lệ quỷ tiếng cười nạo như là chói tai đao nhọn, không ngừng cắt Giang Minh thần kinh. Tiếng cười quỷ dị quỷ quệt, tùy ý càn rỡ, không ngừng khiêu chiến lấy Giang Minh lý trí. Cuối cùng, Giang Minh nội tâm lý trí đạt tới một cái điểm tới hạn, kích thích nội tâm của hắn chỗ sâu một cỗ cực đoan bạo ngược cảm xúc. Hắn a rèn lỉnh cấp tốc bài tiết, phản phất muốn vì cái này vô tận chế rêu cùng thống khổ tìm tới một cái phát tiết lối ra. Giang Minh trong mắt vẻ điên cuồng hiện lên, nhưng trên mặt biểu lộ lại càng phát ra bình tĩnh, phản phất một đầm nước động, không có chút rung động nào. Giang Minh mặt không thay đổi sờ sờ khối kia chùy lùi ra đầu, nguyên bản mềm mại, da phủ khoáng trắng bao lấy làn da, giờ phút này lại bại lộ trong không khí, lạnh lẽo mà thấu xương. Chỉ bụng tại trên da đầu ôn nhu chạy, Giang Minh sắc mặt bình tĩnh, huyết hồng trong hai mắt còn mang theo vẻ điên cuồng, lẩm bẩm nói, giống như cũng không có đau như vậy à. Trong bóng tối tiếng cười vẫn như cũ. Giang Minh yên lặng đứng dậy, lệ quỷ trông thấy Giang Minh đứng dậy, lại là ôn nhu vuốt lên Giang Minh đầu, tìm kiếm vị trí thích hợp. Giang Minh không để ý đến cái này buồn nôn đụng vào, tùy ý máu tươi chảy đến trong mắt, bình tĩnh xuất ra trước đó rút đến vừa cả, vặn ra nắp bình, hướng miệng bên trong ngược lại một thanh. Mà giờ khắc này, cái tay kia rốt cục tìm xong vị trí, vẫn như cũng là nhẹ nhàng bắt lấy tóc, sau đó đột nhiên dùng sức, tư kéo lại là một đống lớn tóc bị giật xuống, nhưng lần này Giang Minh lại chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, lại muốn bắt lên vừa cả hướng miệng bên trong rót vào. Ấm áp máu tươi hôn tạp băng lãnh vừa cả, da đầu đâm nhói. Cổ họng chỗ nóng bỏng, tăng thêm lý trí giá trị giảm xuống mang đến vẻ điên cuồng, để giờ phút này Giang Minh cảm nhận được một loại kỳ lạ cảm giác. Nhưng loại này không nhìn thái độ tựa hồ chọc giận lệ quỷ nắm tay từ Giang Minh trên đầu rời, di chuyển thân thể đi tới Giang Minh phía trước, nó nắm chặt cái bình, sau đó hơi chút dùng sức. Phanh! Vỡ vụn mảnh vụn thủy tinh tính cả cồn chạy tới trên mặt đất màu đen chăn lông bên trên, Giang Minh lung lay trên tay lưu lại nửa cái thân bình, cũng buông tay bước xuống. Bọn chúng tựa hồ đối với cách làm này hết sức hài lòng, chung quanh lại chuyển tới liên tiếp ồn ào, làm cho người ta tâm phiền tiếng cười. Đặc biệt là Giang Minh ngay phía trước, cái này kéo hắn hai lần tóc lệ quỷ trong miệng phát ra tiếng cười càng là chói tai. Giang Minh tâm phiền không thôi, lại lấy ra trước đó rút đến dịp bộ thông khí cái bật lửa, ánh lửa mới ra, mặc dù yếu ớt, nhưng là làm chung quanh tiếng cười đều nháy mắt đình chỉ. Ngọn lửa mang đến ánh sáng, khiến cho chúng nó không thích. Nhưng Giang Minh mặc kệ nhiều như vậy, hắn đem cái bật lửa hướng về phía trước di chuyển, tựa hồ là muốn nhìn một chút kia lệ quỷ hình dạng thế nào. Nhỏ bé ánh lửa có thể chiếu xạ đến phạm vi 10 phần có hạn, bất quá cũng may, Giang Minh vẫn là nhìn thấy nó, chuẩn xác mà nói, là nhìn thấy một gương mặt. Một chương không có con mắt, không có cái mũi, không có bất kỳ cái gì bộ phận mặt, trên mặt của nó có chỉ là mấy chục tấm phân bố không đều đều xúc tu. Trong đó hiện lộ ra tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít răng cưa chạm phục răng, buồn nôn lục sắc chất nhảy từ đó nhỏ xuống. Chỉ là cái này nhìn thoáng qua, phản phất liền khiến cho cái này lệ quỷ gặp lớn lao khuất đủ. Nó rội ra nó kia giữa nát buốt mùi bàn tay, mặt trên còn có màu trắng giỏi bọ lan lộn, trung điệp hướng Giang Minh cầm bật lửa bàn tay đánh tới. Một kích này thế đại lực trầm, mang theo trưởng phong thậm chí để Giang Minh ẩn ẩn làm đau, nếu là một kích này đánh tới Giang Minh trên tay, kia Giang Minh tay sẽ trực tiếp tàn phế. Nhưng Giang Minh giống như sớm có đoán trước, cơ hồ là tại lệ quỷ xuất thủ nháy mắt liền nhanh chóng hướng lui về phía sau một bước. Lệ quỷ công kích như lôi đỉnh tấn mãnh, lại tại sắp chạm đến mục tiêu nháy mắt thất bại. Ngay lúc này, Giang Minh đột nhiên bung lỏng tay ra bên trong cái bật lửa, nó buồn nôn khuôn mặt một lần nữa ẩn vào hắc ám. Nhìn qua, tựa như là hắn bởi vì sợ hãi mà từ bỏ cái bật lửa, cái này giống như rất hợp lý. Nhưng khi lệ quỷ thấy cảnh này về sau, lập tức giống như là nghĩ đến thứ gì mở dạng, thân thể đột nhiên di chuyển, muốn đem kia rơi xuống cái bật lửa cướp về. Mà Giang Minh nhìn thấy một màn này, chỉ là mang theo hơi có vẻ điên cuồng biểu lộ, vừa cười vừa nói, ngươi phát hiện, nhưng là đã muộn. Giang Minh không chút do dự thân thể trực tiếp hướng phía trước nghiêng, hai tay như kìm sắt chăm chú chế trụ lệ quỷ cánh tay. Giờ phút này Giang Minh giống như từ địa ngục trở về điên dại, máu me đầy mặt dấu vết loang lổ, da đầu túi tại trên trán, huyết dịch theo gương mặt chảy xuống, đem hắn hai mắt nhuộm thành xích hồng. Lệ quỷ cảm nhận được trước nay chưa từng có phẫn nộ cùng nhục nhã, nó chưa hề nghĩ tới sẽ phải gánh chịu như thế khiêu khích. Nó đột nhiên huy động cánh tay, muốn đem Giang Minh hất ra, đi đem kia cái bật lửa tìm trở về. Nhưng ở Giang Minh liều mạng ngăn cản phía dưới, nó hay là bị trì hoãn trong chốc lát. Này thời gian rất ngắn, ngắn đến cơ hồ làm không là cái gì sự tình. Nhưng này thời gian lại rất dài, dài đến ngọn lửa đầy đủ nhóm lửa hết thảy. Bèn, một trận long trọng ánh sáng xuất hiện. Dễ cháy lông nhung thảm cùng bột cả đầy đủ hỗn hợp, tại dịp bộ thông khí cái bật lửa nhóm lửa hạ, nháy mắt thiếu đốt, phát ra ngọn lửa cháy hừng hực thanh âm, bao phủ tất cả lệ quỷ. Cái này ngọn lửa như là tảng sáng kia nắng đầu tiên, mãnh liệt mà bá đạo, nhanh chóng mà càn quét toàn bộ phòng khách. Nguyên bản yếu ớt ngọn lửa trong nháy mắt căng phồng lên đến, hóa thành hừng hực ngọn lửa, đem chúng quanh hắc ám làm cho liên tục bại lui. Trong bóng tối lệ quỷ thất kinh phía dưới không kịp tránh né, bị cái này mãnh liệt ngọn lửa tùy ý liếm láp. Tại ngọn lửa thiêu đốt hạ, phát ra càng thêm thê lương mà tuyệt vọng gào thét. Bọn chúng nguyên bản cái kia có thể tùy tiện đẩy ngã máy bán hàng tự động, che chắn nguồn sáng lực lượng, tại cái này hừng hực ngọn lửa trước mặt, lại có vẻ như thế tái nhợt bất lực. Ngọn lửa như là phẫn nộ cự thú, điên cuồng thôn phệ lấy chúng quanh hắc ám, mỗi một lần nhảy vọt đều mang đến càng thêm nóng bỏng tia sáng. Bọn lệ quỷ tại cái này tia sáng bên trong run rẩy, thân ảnh của bọn chúng tại trong ngọn lửa vặn vẹo biến hình. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này ngọn lửa thôn phệ. Bọn chúng giống giận, ý đồ dùng thanh âm đến chống cự cái này vô tận ngọn lửa, nhưng thanh âm ở trong biển lửa quanh quẩn, cuối cùng chỉ biến thành yếu ớt dư âm. Bọn chúng ý đồ dãy rủa, ý đồ phản kháng, nhưng ở cái này lòng trọng ánh sáng phía dưới, bọn chúng phản kháng lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Bọn chúng chỉ có thể bị ép lui lại, một bước lại một bước, thẳng đến cách Giang Minh càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất tại ánh lửa phần cuối. Mà bị Giang Minh ôm chặt lấy cánh tay Lệ Quỷ không thể nghi ngờ là cái thứ nhất bị ánh lửa trực tiếp chiếu xạ đến mục tiêu. Nó cảm nhận được trước nay chưa từng có nóng rực, hoảng sợ phía dưới, nó ý đồ bước ra thoát đi, nhưng mà bởi vì Giang Minh một mực trói buộc, nó căn bản trốn không tiến trong bóng tối. Ngọn lửa quang huy như lợi kiếm đâm vào thân thể của nó, để nó thống khổ gào thét. Tiếng thê lương thanh âm tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng, quanh quẩn ở phòng khách mỗi một nơi nhỏ lánh. Tại ngọn lửa đốt cháy hạ, thân thể của nó bắt đầu bốc hơi ra quỷ dị sương mù màu đen, những cái kia sương mù phảng phất là trong cơ thể nó cuối cùng chống cự, ý đồ ngăn cản cái này chí mạng ngọn lửa. Nhưng không dùng được, ngọn lửa ánh sáng vẫn như cũ vô tình thiêu đốt lấy thân thể của nó. Hiện tại bày ở Lệ Quỷ trước mặt có hai cái quyết định, một cái là giết Giang Minh, hoặc là nói, chặt đứt cánh tay của hắn. Như vậy, nó liền có thể trốn về trong bóng tối. Nhưng hiển nhiên, nếu như nó giết Giang Minh, vậy cái kia đạo môn liền rốt cuộc mở không ra, nó coi như trốn về đến trong bóng tối, cũng sẽ bị nổi giận cái khác Lệ Quỷ giết chết. Về phần chém đứt cánh tay của hắn, không nói trước này nhân loại có kia cổ quái máy bán hàng tự động, mình ngay lập tức có thể hay không chặt đứt. Mà lại nếu là chặt lệnh, không cẩn thận đem người cho chém chết, kia liền xong. Biện pháp này không được, cho nên nó lựa chọn biện pháp thứ hai, chặt đứt cánh tay của mình. Nó không xác định có thể hay không ngay lập tức chuẩn xác chặt đứt Giang Minh tay, nhưng nó tương đương nhất định có thể chém đứt cánh tay của mình. Mà lại chỉ là một cánh tay thôi, đến lúc đó ăn mấy cái nhỏ yếu đồng loại liền bù lại. Dù sao cũng tốt hơn đối mặt ánh sáng. Những ý nghĩ này nhìn như dài dằng dặc, nhưng ở Lệ Quỷ trong đầu, chỉ là ngắn ngủi sự tình trong nháy mắt. Bá, chỗ cụt tay máu tươi dâng trào, lục sát thi thủy hỗn tạp mấy cái vặn bẹo côn trùng vẩy ra mà ra, đội vàng không kịp chuẩn bị phun ra tại Giang Minh trên mặt. Mà mất đi Lệ Quỷ chèo chống, Giang Minh thân thể bỗng nhiên mất đi cân bằng, từ giữa không trung rơi xuống. Đám côn trùng này tại tiếp xúc đến Giang Minh làn da sau, lập tức phát ra bén nhọn tê mình, ý đồ tìm kiếm cơ hội thoát đi, nhưng Giang Minh cấp tốc huy động cánh tay, đưa chúng nó vung rơi xuống đất. Côn trùng bị ngọn lửa thiêu đốt, trên thân khói đen bốc lên, trong nháy mắt liền chỉ còn lại một đoàn màu đen vết bẩn. Lệ Quỷ tại thoát khỏi Giang Minh kiềm chế sau, thân hình lập tức ở trong ngọn lửa bập bẹo, mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ để lại từng tiếng thống khổ gào thét tại trống trải trong phòng khách quanh quẩn. Giang Minh giãy giụa lấy chống đỡ mặt đất, cố nén đau đớn đứng lên. Ngẩng đầu nhìn lại, ánh lửa chiếu rọi trong phòng, không có mưa ai. Giang Minh nhìn xem trong tay không ngừng bốc lên hắc khí cánh tay, nhếch miệng lên một tia hơi có vẻ điên cuồng nụ cười, một đám buồn nôn tập trung. Lục sát thi thủy từ khóe miệng trượt xuống, nhỏ xuống trên sàn nhà, cùng ngọn lửa đốt nốt âm thanh đan vào một chỗ, phản phất vì hắn nhặt đệm. Ánh lửa ở trên vách tường nhảy vọt, đem toàn bộ phòng khách chiếu rọi đến giống như ban ngày sáng tỏ. Giang Minh hiện tại vẫn như cũng là tại mụ mụ gian phòng trước, phía trước có bốn đài máy bán hàng tự động ngã trên mặt đất, một đài rách rách dưới, chính là Giang Minh phá giải kia một đài. Một đài mặt sau hướng lên trên, lét bóng đèn bị đè ở phía dưới, chính là bị quỷ dị đẩy ngã kia một đài. Còn có hai đài bị đánh cái vỡ nát, mà tại cái này bốn đài máy bán hàng tự động phía trước, phòng ngủ ngay tại phía trước, Giang Minh cầm Lệ Quỷ giữa nát cánh tay, đạp trên hừng hực ngọn lửa đi vào phòng ngủ. Kẹt kẹt chuyển động nắm tay, Giang Minh mở cửa phòng ra, nhờ ánh lửa nhìn về phía trong phòng ngủ. Ánh lửa đem Giang Minh cái bóng kéo đến lao dài, mãi cho đến trong phòng ngủ, mãi cho đến phòng ngủ trên giường, mãi cho đến trên giường còn tia lửa chọc màu vàng láp dạ đỏ bên trên. Phòng khách ánh lửa cũng không thể hoàn toàn chiếu sáng phòng ngủ, cho nên hiện tại trong phòng ngủ hắc ám choàng tại láp dạ đỏ trên thân, phản phất một khối màu đen áo choàng mở dạng, cả hai lẫn nhau giao hòa, lại phân biệt rõ ràng. Nó lặng lặng nằm ở trên giường liếm láp lấy còn sót lại bộ lông màu vàng, nhìn thấy cửa phòng bị mở ra, nó duỗi người ra, sau đó đem tràn ngập tham lam cùng dục vọng con mắt nhìn về phía Giang Minh. Cả hai yên lặng đối mặt. Lúc này, điện đến. Chương 16, giao dịch chương 16, giao dịch chướng mắt đèn chân không tia sáng lấp đầy cả gian phòng ngủ, Giang Minh hơi nheo mắt, nhìn xem lạp dạ đỏ cặp kia tràn ngập dục vọng con mắt, mở miệng nói ra, ta biết ngươi muốn thay thế ta, nhưng ngươi quá gấp. Lạp dạ đỏ thở ơ, vẫn như cũng là nửa nằm trên giường, ánh mắt bên trong mang theo trêu tức. Thấy tình cảnh này, Giang Minh trong mắt lóe lên một tia tinh mang, nghĩ đến trước đó quy tắc, trong lòng có một cái phỏng đoán, thế là xê dịch bước chân, nhường ra sau lưng cửa phòng cùng ngọn lửa, có lẽ ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không phải sao? Lời vừa nói ra, cậu tử biểu lộ lập tức phát sinh biến hóa. Nó liếc mắt nhìn Giang Minh trên tay quỷ dị cánh tay, lộ ra khát vọng thần sắc, lại nhìn một chút bên ngoài hừng hực ngọn lửa, ánh mắt bên trong hiện hiện một tia giãy giụa. Một phen giãy giụa xoắn xuýt sau, cậu tử không tình nguyện rời đi giường, từ Giang Minh bên người đi ra phòng ngủ. Giang Minh đưa mắt nhìn nó đi vào phòng khách trong biển lửa, chỉ thấy thần kỳ một màn xuất hiện. Cậu tử đi qua địa phương, ngọn lửa nháy mắt bị áp chế, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tại nó tuần sát một vòng sau, toàn bộ phòng khách hừng hực ngọn lửa đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại bị thiêu hủy hài cốt. Giang Minh nhìn xem nó làm ra hết thảy, ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ thần sắc. Cậu tử mặc dù đã bắt đầu dị hóa, nhưng dù sao còn đỉnh lấy cái thủ hộ thần danh hiệu, còn có thủ hộ nhà trách nhiệm. Lại liếc nhìn một vòng phòng khách sau, Giang Minh đem cửa phòng ngủ đóng lại. Tê thật đúng là đau. Trong phòng ngủ, Giang Minh ngay tại cho vết thương trừ độc, sau đó lại dùng băng vải đem đầu bọc lại. Hắn không biết loại này xử lý phương pháp đối không đúng, bất quá hắn cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, chỉ cần có thể tạm thời ổn định là được. Mặc dù buổi tối hôm nay hung hiểm và phần, mình thậm chí kém chút mất mạng, nhưng là được đến không ít tin tức hữu dụng. Tỷ như con kia lạp dạ đỏ là chuyện gì xảy ra, Giang Minh căn cứ quy tắc, chuyện tối hôm nay còn có màu đen bản bút ký bên trong ghi chép, đã biết con chó này tác dụng, hoặc là nói trong nhà này định vị là cái gì. Không hề nghi ngờ, chó đúng là trong nhà thủ hộ thần. Nó có thể trông thấy người ở vào trong bóng tối mới có thể nhìn thấy lệ quỷ, có thể đem lệ quỷ xem như đồ chơi chơi, cái này có thể từ bản bút ký bên trong Tiểu Giang biến thành chó tình huống bên trong nhìn ra. Mà lại vừa rồi mình đã bị lệ quỷ nhiễu loạn nhận biết, cũng là bị một tiếng chó sủa đánh thức. Cho nên chó chức trách hẳn là còn bao gồm bảo hộ người, có lẽ còn bao gồm bảo hộ mụ mụ phòng ngủ. Về phần tại sao chó chỉ là trợ giúp Giang Minh một lần, hơn nữa còn là gián tiếp trợ giúp, đằng sau liền không có tái xuất qua tay. Nguyên nhân hẳn là, hiện tại chó cũng không tính hoàn chỉnh chó, mà xem như nửa cái. Nó bị giới hạn quy tắc, nhưng lại không hoàn toàn bị giới hạn quy tắc, cái này liền có thể giải thích vừa rồi cậu tự tâm không cam tình không nguyện ra ngoài bảo hộ phòng khách tình huống. Mà quy tắc bên trong đề cập cho chó ăn cơm chó, không nên thương tổn nó, cái này một hệ liệt quy tắc đều là vây quanh chó là thủ hộ thần điểm này đến. Mà bây giờ nó đã là nửa người nửa chó, về phần nó sẽ cái gì thời điểm triệt để biến thành người, Giang Minh cũng không có nắm chắc, hy vọng không muốn vào ngày mai buổi sáng liền biến thành người đi. Trước mắt xem ra, chó biến người hẳn là quy tắc này chuyện lạ bên trong nguy hiểm lớn nhất, chỉ cần giải quyết hết vấn đề này, hẳn là liền có thể vượt qua cái này chuyện lạ. Lý Thúc A, Lý Thúc, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a, Giang Minh lẩm bẩm nói, sau đó nhìn về phía trên mặt bàn lệ quỷ cánh tay, giữa nát máu thịt bên trong mập trắng giòi bọ lăn lộn, lục sát thi thủy từ trên mặt bàn nhỏ xuống tới mặt đất. Giang Minh nhìn xem cánh tay rơi vào trầm tư, chỉ chốc lát sau, Giang Minh trong lòng đã có chủ ý, vừa rồi cậu tự nhìn xem cánh tay lúc, trong mắt có khát vọng, nó muốn ăn cái này lệ quỷ cánh tay. Đã nó đều sẽ cánh tay này như thế khát vọng, đó có phải hay không nói. Phòng khách đã bị lửa lớn rừng rực đốt cháy đến đen kịt một màu, nguyên bản mềm mại thoải mái dễ chịu màu đen thảm giờ phút này đã bị thiêu hủy, lộ ra dưới đáy quỷ dị huyết sắc hoa văn sàn nhà, tựa như từng trương vặn vẹo khuôn mặt tại im lặng thét lên. Vách tường dù trải qua ngọn lửa thiêu đốt, nhưng lại chưa biến đen, ngược lại thể hiện ra một loại tinh tế quang trạch, như là bị tỉ mỉ rèn luyện qua da người, bóng loáng mà băng lãnh. Bàn ghế loại hình đồ vật cũng chỉ là đem mặt ngoài màu đen vải vóc thiêu hủy, hiện lộ ra phía dưới kia màu trắng bạc mặt bàn. Mặt bàn màu sắc sáng tỏ, như là trải qua tinh tế rèn luyện xương người, mỗi một tấc đều để lộ ra băng lãnh mà quỷ dị khí tức, lóe ra yếu ớt tia sáng, phảng phất có được sinh mệnh của mình, ngay tại yên lặng nói cái gì. Mà lại căn này phòng ở cũng phát sinh một ít quỷ dị biến hóa, nó tựa hồ sống lại. Giang Minh từ ra phòng ngủ vẫn cảm giác có người tại bốn phía nhìn trộm, nhưng cẩn thận quan sát bốn phía lại không có vấn đề gì cả. Mà lại hắn cảm giác cái này phòng khách giống như trở nên có chút chen chúc. Quy tắc bên trong giống như có một đầu là không muốn xốc lên miếng vải đen, thiêu bị miếng vải đen, cũng coi là xốc lên miếng vải đen sao. Giang Minh vừa nghĩ, một bên nhìn về phía phòng khách địa phương khác, cái khác các địa phương đều có khác biệt trình độ thiêu hủy, nhưng kỳ quái chính là, có mấy cái địa phương lại hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Một cái chính là mụ mụ cửa gian phòng, căn bản không có bất luận cái gì bị đốt qua dấu hiệu, đây là rất kỳ quái. Bởi vì ngọn lửa ban đầu đốt địa phương chính là mụ mụ gian phòng trước, nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Còn có chính là phòng ngủ cùng cửa lớn, hai địa phương này cũng không có chịu ảnh hưởng, cuối cùng chính là ngăn trở cửa sổ màu đen màn cửa. Xem ra mấy cái này địa phương chính là cái này phòng ở chỗ đặc biệt nhất. Giang Minh trong lòng âm thầm nghĩ tới, sau đó quay đầu đi tới nhà bếp. Phòng bếp cửa thủy tinh đã bị thiêu đến có chút biến đen, Giang Minh nắm chặt chốt cửa mở ra, bên trong không có mùi ai. Giang Minh không thèm để ý chút nào, đem lệ quỷ cánh tay phóng tới đồ ăn trên bảng, sau đó mở vòi đông sen, nâng lên thanh thủy, đem trên mặt mình, trên ánh mắt máu, thi thủy rửa giấy sạch sẽ. Tại Giang Minh toàn bộ thanh tẩy hoàn tất ngẩng đầu lên thời điểm, trong mắt huyết sắc đã không sai biệt lắm biến mất hầu như không còn. Nhưng hắn không hề rời đi, mà là lặng lặng chờ lấy. Rất nhanh, Giang Minh tựa hồ là lòng có cảm giác xoay người nhìn về phía một bên khác. Chỉ thấy một đạo màu trắng hình quang thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, thấy cảnh này, Giang Minh khỏe miệng không khỏi xuất hiện một vòng ý cười. Người quả nhiên xuất hiện. Màu trắng độc nhãn quái vật tựa hồ có chút e ngại Giang Minh, hướng lui về phía sau một bước. Giang Minh chú ý tới điểm này, mở miệng nói ra, trước đó đúng là ta xúc động, bất quá lần này ta tìm ngươi, là hy vọng cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Màu trắng độc nhãn quái vật vẫn không có phản ứng, Giang Minh phối hợp nói tiếp, giao dịch vật phẩm chính là cái tay này, mà ngươi chỉ cần tại thời khắc mấu chốt giúp ta một chuyện. Về phần gấp cái gì ta bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ, bất quá sẽ không để cho ngươi quá làm khó. Màu trắng quái vật độc nhãn bên trong lóe ra xoắn xuýt thần sắc, Giang Minh tiếp tục gia tăng thẻ đánh bạc, nếu như đến lúc đó ngươi cảm thấy chuyện này rất nguy hiểm, ngươi làm không được, ngươi cũng có thể không làm. Quyền quyết định tại trên tay ngươi. Màu trắng độc nhãn quái vật chỉ là một chút suy tư, liền đáp ứng xuống, Giang Minh đem giữa nát cánh tay đưa cho nó. Nó độc nhãn bên trong bộc lộ ra khát vọng cùng mừng rỡ, hướng về phía Giang Minh nhẹ gật đầu, mang theo cánh tay đi ra phòng bếp. Giang Minh đem đồ ăn tấm thanh tẩy một chút, đi ra phòng bếp, lúc này quái vật thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, trong bóng tối những vật kia thịt đối bọn chúng lực hấp dẫn rất lớn, chắc không được vừa rồi cậu tử sẽ có ánh mắt như vậy. Giang Minh đang chuẩn bị về phòng ngủ thời điểm, lập tức bước chân dừng lại, nhìn về phía bộ kia hoàn chỉnh máy bán hàng tự động, đài này máy bán hàng ra bị thiêu đến tối đen, nhưng đây không phải mấu chốt. Giang Minh tốn sức chín châu hai hổ đem máy bán hàng lật cái mặt, đem bàn tay ra vào hàm miệng, một phen tìm tòi qua đi, quả nhiên sở đến một kiện đồ vật, lấy ra xem xét, vật phẩm, giao phay phẩm chất, tinh phẩm giới thiệu, đến từ nào đó thế giới võ hiệp thần kỳ giao phay, là từ Đông đảo võ lâm cao thủ binh khí chỗ đúc nóng mà thành tuyệt thế huyền thiết vì nguyên liệu, lại từ thiên hạ đệ nhất luyện đao sư Đường Bản Tử tự mình rèn đúc, chém sắc như chém bùn, thổi tóc tóc đứt. Đi chú, cây đao này ba nhiệm chủ nhân cuối cùng đều không như mong muốn, hạ tràng thế thảm, ngươi cho rằng ngươi sẽ thực hiện mục đích của ngươi sao? Chương 17, kịch chiến chương 17, kịch chiến nhìn xem trong tay giao phay, Giang Minh đối giới thiệu bên trong nói tới chém sắc như chém bùn cảm thấy rất hứng thú, thế là đến trong tủ lạnh xuất ra một khối lớn xương sườn, phóng tới phòng bếp đồ ăn trên bảng. Một đao chặt xuống, theo một tiếng nhỏ bé tiếng vang, to lớn xương sườn bị chặt thành hai nửa, thậm chí đồ ăn tấm cũng bị chém vào đi một mảng lớn. Cơ mờ nờ, nguyên lai cái này máy bán hàng thật đúng là có thể ra đồ tốt ta. Giang Minh mừng rỡ vạn phần, cầm lấy dao phay xem xét, mặt đao vẫn như cũ là vô cùng sắc bén, thương phấn Giang Minh nhịn không được hướng dao phay bên trên hôn mấy cái. Giang Minh cơ dao phay, không khí đều phảng phất bị cắt đứt, hắn hiện tại rất có một loại dao phay nơi tay, thiên hạ ta có cảm giác, thậm chí nghĩ trực tiếp trôi qua đem kia dị hóa cầu tử trực tiếp chém chết. Bất quá rất nhanh, ý nghĩ này liền bị áp xuống tới. Tự mình động thủ không chừng xảy ra cái gì yêu tiêu thần, vạn nhất kia cho trực tiếp dị hóa biến quái vật, gian phòng cứ như vậy lớn, mình khẳng định đánh không lại. Hay là chờ buổi sáng ngày mai, đem loại chuyện tốt này giao cho Lý Thúc đi. Giang Minh luôn luôn kính giả yêu trẻ. Suy tư thỏa đáng về sau, Giang Minh đem đao thu vào, trở lại phòng ngủ, liếc mắt nhìn thời gian, đã không sớm, nên đi ngủ. Nằm ở trên giường, Giang Minh liếc mắt nhìn mặt của mình tấm, lý trí giá trị 76. Ngày thứ tư, 8 giờ sáng. Hồ Giang Minh đúng giờ từ trên giường, trong mắt có một chút tơ máu, hắn cảm giác rất mỏi mệt, cũng rất bất an. Tối hôm qua đầu hôm thời điểm sẽ thỉnh thoảng nghe đến một chút thanh âm kỳ quái, mông lung, mơ mơ màng màng, để người nghe không chân thiết, nhưng xác thực tồn tại. Bởi vậy Giang Minh không thế nào ngủ ngon, hắn đoán chừng là bởi vì lý trí giá trị thấp hơn 80 nguyên nhân, cho nên sinh ra rất nhỏ nghe nhầm hiện tượng. Cho nên khi sau nửa đêm lý trí giá trị khôi phục lại 80 thời điểm, nghe nhầm liền không có xuất hiện qua. Chứ nghe nhầm bên ngoài, Giang Minh cảm giác mình buổi sáng hôm nay trạng thái rất kém cỏi, khí lực lại trống rỗng thiếu một bộ phận. Tứ chi của mình cũng biến thành có chút bất lực, thậm chí lưng đều có chút còng lưng. Đây là có chuyện gì? Ta rõ ràng hôm qua ba trận cơm đều ăn a, Giang Minh trăm mối vẫn không có cách giải, bất an trong lòng lại càng thêm mãnh liệt, hắn muốn định trực tiếp ra ngoài ăn điểm tâm, nhưng ở nắm chặt cửa phòng ngủ nắm tay một khắc này, hắn từ bỏ. Ta vẫn không thay đổi thuốc đâu, hắn như thế cùng chính mình nói. Đi tới trước bàn sách, hắn một bên cho mình tay trái cùng đầu đổi thuốc cùng băng vải, một bên trong đầu rút thưởng, không có gì bất ngờ xảy ra, vận khí của hắn vẫn như cũ rất kém cỏi, rút ra một bình đồ uống, bình lớn sạch dài. Không sai, thậm chí là đồ lâu. Yên lặng đem đồ uống thu hồi đi, tiếp tục đổi thuốc. Rất nhanh, băng vải đã có tốt. Giang Minh muốn đứng dậy, nhưng nhìn thấy trên mặt bản trang giấy về sau, hắn lại ngồi xuống. Ta hẳn là nhìn nhìn lại, nói không chừng có cái gì bỏ sót địa phương, Giang Minh nói với mình. Thế là đem trên mặt bản sửa sang lại manh mối cùng quy tắc lại nhìn một lần về sau, vẫn không có cái gì lớn thu hoạch, hiện tại giống như trong phòng ngủ không có cái gì cần làm sự tình. Thế là Giang Minh yên lặng đứng dậy, đi đến cửa phòng ngủ, cầm nắm tay, trong lòng càng thêm bất an, phảng phất bên ngoài có cái gì khủng bố đồ vật bẩn dạng. Tính, cũng nên ra ngoài, ta ngược lại muốn xem ngoài phòng ngủ mặt có cái gì. Giang Minh hít sâu một hơi, đồng nhiên mở cửa phòng. Phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, giống như ngày thường. Hô, cái gì cũng không có mà, đều là tự mình và mình, tính, ăn cơm ăn cơm. Giang Minh nhẹ nhàng thở ra, trong lòng bất an hơi giảm bớt chút, đúng lúc này, một đạo khàn khàn, khô khốc, phảng phất cũ nát ống bê kéo động chói tai thanh âm truyền đến. Nói đúng, tới dùng cơm đi. Cơ hồ là nghe tới thanh âm nháy mắt, Giang Minh nội tâm bất an cơ hồ phải hóa thành thực chất. Không để ý tới điên cuồng loạn động trái tim, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương, một thanh dao phay lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong tay. Cửa phòng bếp từ từ mở ra, phản phất có một cỗ lực lượng không thể kháng cự tại thôi động. Sau đó, một cái hoang đường mà khủng bố tràng cảnh hiện ra ở Giang Minh trước mắt. Con kia màu vàng lạp da đỏ, giờ phút này lấy một loại hoàn toàn xa lạ tư thái xuất hiện. Bộ lông của nó cơ hồ đã chóc ra hầu như không còn, lộ ra phía dưới bóng loáng như gương làn da, da kia màu sắc tái nhợt, cơ hồ giống như là bị bóc đi ra người. Hình thể của nó dị thường bành trướng, cơ hồ đạt tới nửa cái người trưởng thành cao độ, lộ ra dị thường kỳ dị. Lạp da đỏ tứ chi đang không ngừng dài ra, tay chó xé rách vốn có làn da, lộ ra bên trong không ngừng rỗi dài xương cốt, xương kia hình dạng và mèo càng giống là nhân loại tay. Toàn thân của nó làn ra bởi vì nội bộ đè ép mà nứt ra, máu chảy ồ ạt, phản phất có một cái không thể diễn tả sinh vật ngay tại trong cơ thể nó dãy rủa, ý đồ tránh thoát trói buộc. Nhất khiến Giang Minh cảm thấy chấn kinh chính là đầu của nó. Nguyên bản mượt mà đầu chó giờ phút này trở nên bằng phẳng, càng tiếp cận với nhân loại bộ mặt đặc thù. Nhưng làm cho người ta chú ý nhất không hề nghi ngờ là cặp kia cùng người một dạng con mắt, tràn ngập giảo hoạt cùng tàn nhẫn. Giờ phút này người khác lập mà lên, đối Giang Minh lộ ra một cái khiếp người nụ cười. Một màn này nhìn Giang Minh tê cả da đầu. Hiện tại trên tay của nó còn cầm một phần trứng gà cơm chiên, cái này hoang đường một màn xuất hiện tại Giang Minh trước mắt, đã ly kỳ, lại hợp lý. Theo lạp dạ đỏ từng ngụm nhai nuốt lấy trong chén cơm trứng chiên, Giang Minh thân thể đột nhiên bắt đầu phát sinh kịch liệt dị biến. Cánh tay của hắn cùng chân bên trên, nguyên bản bóng loáng làn da bắt đầu bị một tầng bộ lông màu vàng nơi bao bọc, những này lông tóc nhanh chóng sinh trưởng, phản phất muốn đem hắn cả người bao khỏa ở trong đó. Đồng thời, phần lưng của hắn cũng bắt đầu còng lưng, xương sống tựa hồ mất đi trèo trống, để hắn thân thể lộ ra dị thường và mèo. Giang Minh cảm thấy mình tứ chi ngay tại dần dần mất đi lực lượng, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc. Hắn ý đồ giãy giụa, nhưng phát hiện ngón tay của mình cũng bắt đầu đốn lượn biến hình, trở nên không còn linh hoạt. Đây hết thể phát sinh chính là nhanh như vậy, Giang Minh nhìn xem mình dị biến thân thể, rốt cuộc minh bạch trong lòng kia cố bất an nơi phát ra, nó đang trộm đi thân thể của hắn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Giang Minh liền làm ra quyết định, giết nó. Giang Minh trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn cùng quả quyết, hắn cắn chặt hàm răng, dùng hết lực khí toàn thân thẳng tắp kia còn lưng lưng. Cứ việc ngón tay đã trở nên bặm mẹo, nhưng hắn vẫn cầm thật chặt dao phay, không chút do dự phóng tới cậu tử. Cậu tử hiển nhiên không nghĩ tới Giang Minh sẽ như thế quả quyết, chỉ có thể trong lúc đội vã dùng trong tay bắt ngăn cản. Giao phay cùng bắt va chạm mấy mắt, phát ra chói hai kim loại giao kích âm thanh, kết quả không cần nói cũng biết. Giao phay vô cùng sắc bén, đem bắt tùy tiện cắt thành hai khối, cơm trứng trên rơi đầy đất, còn kèm theo lấm ta lấm tấm vết máu. Cậu tử mặt chó trong nháy mắt xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, máu tươi cốt cốt chảy ra. Thụ thương cậu tử phát ra thê lương kêu rên, nhưng nó vẫn chưa lùi bước, ngược lại càng thêm hung mãnh nhào về phía Giang Minh. Nó biết sau lưng của mình chính là chật hẹp phòng bếp, bất lợi cho chiến đấu, bởi vậy nó nhất định phải chạy trốn tới khoáng đặt trong phòng khách. Tốc độ của nó cực nhanh, nháy mắt liền nhảy lên phòng khách cái bàn, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Giang Minh. Lúc này, Giang Minh phát hiện nó thụ thương sau, mình dị hóa tốc độ trở nên chậm không ít, nháy mắt trong mắt sáng lên, lập tức cầm lấy dao phay tiếp lấy sông trôi qua. Giang Minh không có học qua cái gì đao pháp, nhưng là cũng may dao phay đầy đủ sắc bén, Giang Minh coi như chỉ là lung tung vung đẩy, giờ phút này không có hoàn toàn dị hóa cậu tử cũng không dám chính diện nó mũi nhọn. Đối mặt Giang Minh không có kết cấu gì chém vào, cậu tử hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể như là linh hoạt vũ giả, trong phòng khách chẳng chọc xê dịch, xảo diệu tránh né lấy Giang Minh công kích. Giang Minh tuy có dao phay tương trợ, nhưng là cậu tử tốc độ rất nhanh, Giang Minh không đụng tới nó, thế cục lập tức rằng có xuống tới. Nhưng mà, thế cục rằng có để Giang Minh thầm nghĩ trong lòng không ổn. Dù sao khí lực của hắn, thậm chí là thân thể của nhân loại đang không ngừng bị cậu tử ăn cắp, mà cậu tử dị hóa trạng thái nhưng không có bất luận cái gì yếu bất dấu hiệu. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn sớm muộn sẽ thua trận. Cậu tử trong mắt lóe lên một tia nhẹ nhõm, mặc dù nó dị hóa vẫn chưa hoàn thành, thực lực không có khôi phục, nhưng là đối mặt một nhân loại cầm một thanh tương đối sắc bén dao phay, nó nhưng cũng là không sợ. Sở dĩ cùng Giang Minh chiến đấu, đó là bởi vì nó đang trì hoãn thời gian, dù sao chỉ cần động thủ, vô luận đối thủ yếu cỡ nào nhỏ, kia liền nhất định sẽ có nguy hiểm. Mà bây giờ cục diện ưu thế tại nó, chỉ cần chậm rãi kéo dài thời gian, liền không cần trả giá bất luận cái gì nguy hiểm, lấy phương pháp ổn thỏa nhất cướp đi Giang Minh hết thể đồ vật. Cớ sao mà không làm đâu? Giang Minh nhìn trước mắt cậu tử, hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững tỉnh táo. Không được, tiếp tục như vậy tất thua không thể nghi ngờ. Ta nhất định phải tìm tới một cái cơ hội, đánh vỡ loại rằng con này của diện. Nhưng là cái này cậu tử nhìn qua thật thông minh, không tốt lắc lư. Giang Minh trong đầu suy nghĩ không ngừng quay lại, rất nhanh, Giang Minh hai mắt tỏa sáng, lập tức nghĩ đến một cái biện pháp. Thời gian một chút xíu trôi qua, toàn bộ phòng khách phảng phất đều bị không khí khẩn trương bao phủ. Một đoạn thời khắc, Giang Minh thân thể đột nhiên nhỏ không thể thấy run rẩy một chút, phảng phất mất đi cân bằng. Nhưng cậu tử chỉ là lặng lặng nhìn một màn này, không có chút nào muốn động thủ ý tứ. Giang Minh thủ đoạn quá thô ráp, nó một chút liền có thể nhìn ra, đây là Giang Minh đang cố ý bán sơ hở, muốn dẫn dụ nó động thủ. Nhưng liền như là nó vừa rồi suy nghĩ như thế, cục diện ưu thế tại nó, chỉ cần kéo lấy, người thắng tất nhiên là nó, không cần nóng lòng nhất thời. Nghĩ như vậy lúc, phía trước Giang Minh thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất đã phải thừa nhận không ngừng, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là sơ hở. Nhưng cậu tử vẫn như cũ vững như Thái Sơn, bất động mảy may. Nó liền lặng lặng nhìn cái này nhân loại biểu diễn, nhưng ngay tại sau một khắc, cậu tử con mắt lập tức trợ to. Bởi vì nó trông thấy, nguyên bản thân thể run rẩy kịch liệt Giang Minh đột nhiên một cái giật mình, sau đó điên cuồng hướng phía cổng chạy tới. Cậu tử hơi sững sờ, sau đó lập tức liền đoán được này nhân loại ý nghĩ là cái gì, này nhân loại khẳng định là cảm thấy trong nhà là hao tổn bất quá ta, dần dần, tất nhiên là bại, cho nên dứt khoát không ở trong nhà ngốc, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Không được, không thể để cho hắn đi. Nghĩ như vậy, cậu tử không chút do dự, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đột nhiên phát động chỗ có lực lượng, dùng cái này khắc nhất nhanh tốc độ hướng phía Giang Minh đánh tới. Mà liền tại giờ khắc này, chạy phía trước đường Giang Minh không biết làm sao, đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người. Hắn nhìn về phía cậu tử bay nhào mà đến thân ảnh, lập tức có chút kích động, rốt cục mắc lửa. Hành lang nguy hiểm Giang Minh là biết, lần trước cái kia giả mụ mụ kém chút không cho hắn chơi chết, hơn nữa còn có thích ăn lòng người Lý Thúc. So sánh dưới, cái này cậu tử chỉ là muốn biến thành người. Trừ phi đến cùng đường mạt lộ thời điểm, không phải Giang Minh là sẽ không bước lên nguy hiểm ra ngoài. Vừa rồi hắn làm ra chạy trốn dáng vẻ, chỉ là vì hù dọa cậu tử, thuận tiện thăm dò một chút nó. Quả nhiên, vẻn vẹn chỉ là như thế hơi tìm đòi, cậu tử lập tức không giữ được bình tĩnh. Mà Giang Minh chờ chính là hiện tại. Đã sẽ không đao pháp, cậu tử tốc độ quá nhanh cũng bổ không đến nó, kia liền dứt khoát để cậu tử trực tiếp hướng dao của mình bên trên đưa. Cái này nghe rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là tại lúc này Giang Minh từng bước một thôi thúc dưới, sự tình cứ như vậy phát sinh. Bá Giang Minh giơ lên cao cao dao phay, hướng phía cậu tử bay nào mà đến phương hướng chém tới, mà cậu tử bởi vì sợ Giang Minh chạy trốn, cơ hồ là dùng hết toàn lực. Cậu tử ở giữa không trung đã không có khả năng cải biến phương hướng, cho nên một đao này, Giang Minh lòng tin 10 phần. Nhìn xem một màn này, Giang Minh trong lòng vui mừng, đây chính là trí tuệ của nhân loại. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho Giang Minh mở to hai mắt nhìn, thậm chí có chút tê cả da đầu. Giao phay vẫn chưa giống Giang Minh đoán trước đồng dạng đem cậu tử chặt thành hai nửa, ngược lại là cậu tử ở giữa không trung lấy một loại gần như không có khả năng tư thế chồng chất thân thể, tránh đi giao phay công kích, mà nối nghiệp tục hướng Giang Minh đánh tới. Giang Minh thấy thế trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, cợt mở nở, cái này mẹ nó là thế nào có thể né tránh? Trí tuệ của nhân loại cuối cùng vẫn là đánh không lại quỷ dị tố chất thân thể. Chỉ là thoáng qua ở giữa, cậu tử liền đã muốn bổ nhào vào Giang Minh trên mặt, Giang Minh thậm chí có thể nhìn thấy cậu tử trong mắt tàn nhẫn cùng đùa cợt. Nó sớm tại xông lên thời điểm, cũng đã nghĩ đến qua này nhân loại là cố ý lừa gạt nó, nhưng coi như thế, nó vẫn như cũ lựa chọn xông đi lên, tự nhiên là có lòng tin. Giang Minh nhìn xem cậu tử gần trong gang tấc khoảng cách, trong lòng âm thầm nói, cái này cậu tử có chút khó chơi, may mắn ta còn có hậu thủ. Ngay tại cầu tử khoảng cách Giang Minh chỉ có một tay khoảng cách thời điểm, một đài máy bán hàng tự động tại cầu tử ngay phía trên trống rông xuất hiện. Bèn, nhỏ gầy cầu tử bị đặt ở khổng lồ máy bán hàng hạng, chỉ có một cái đấm máu dị dạng tay người lộ ra, Giang Minh không chút do dự, một đao chặt xuống. A! Máy bán hàng hạ truyền đến cầu tử thống khổ gào thét, máu me tung tóe. Nhìn xem cầu tử phản phất không có chút nào năng lực phản kháng dáng vẻ, Giang Minh vô ý thức cảm giác không thích hợp, một cô bất an xông lên đầu. Cho nên hắn không có tiếp tục tham công, tiếp tục hướng cầu tử trên thân vung đao, mà là cấp tốc về sau lui về sau đi. Phanh! Ngay tại Giang Minh lui lại một giây sau, hai cái to lớn mà xấu xí màu trắng côn trùng đột nhiên từ bên trên nện xuống, vừa vặn rơi vào Giang Minh vừa rồi vị trí bên trên. Có thể nghĩ, nếu là Giang Minh vừa rồi không lui lại, hoặc là lui lại tốc độ chậm một chút, bọn chúng liền sẽ trực tiếp đánh trúng hắn. Đến lúc đó Giang Minh không chết cũng tàn phế. Giang Minh ổn định bước chân, nhìn về phía trước. Chỉ thấy cái này hai cái côn trùng có quỷ dị vặn mẹo thân thể và mấy chục chỉ dài ngắn không đồng nhất ngày bọn. Đỉnh đầu của bọn nó còn khảm nạm lấy hai viên mang tơ máu trong mắt, lộ ra kinh khủng dị thường, bọn chúng chỉ là một chút dùng sức, máy bán hàng liền ầm vang đổ xuống. Cậu tử từ dưới đất bò dậy, con mắt đã biến mất không thấy gì nữa, kia hai cái xấu xí côn trùng nhu thuận leo đến bờ vai của nó sung làm con mắt, nó lộ trống hốc mắt nhìn xem Giang Minh, thanh âm khàn khàn, thật sự là xem thường ngươi, ngươi so với lúc trước ta mạnh lên quá nhiều. Giang Minh nắm chặt dao phay, duy trì cao độ cảnh giác, hắn hồi đáp, ta nói qua, ngươi quá nóng độ. Cậu tử hơi rung nhẹ trên bờ vai côn trùng, phản phất là đang điều chỉnh tầm mắt của mình, tiếp lấy nó chậm rãi mở miệng, ngươi nói không sai, ta xác thực còn kém như vậy một chút, nhưng ta đã trở không nổi. Giang Minh không hiểu hỏi, kém một chút? Ngươi còn kém cái gì? Ngươi đã có thể nói tiếng người, lại có thể ăn người ăn, thậm chí có thể giống người một dạng hai chân đi đường, ngươi còn kém cái gì? Cậu tử đột nhiên phát ra một trận quỷ dị tiếng cười, thanh âm kia tại trống trải gian phòng bên trong quanh quẩn, lộ ra dị thường chói tai. Nó tựa hồ cũng không nguyện ý trực tiếp trả lời Giang Minh vấn đề, mà là lời nói xoay chuyển, Giang Minh, có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống đến nói chuyện. Đối diện cậu tử tựa hồ là từ bỏ, ngồi dưới đất không có chút nào phòng bị, muốn cùng Giang Minh đàm phán. Có chuyện gì đang nói? Ngươi nghĩ biến người, mà ta không nghĩ biến thành chó, hai chúng ta không có gì để nói. Kỳ thật chúng ta có thể chọn một điều hòa phương án, ngươi đem hàng xóm đưa vào đến, ta thay thế hắn, để hắn biến thành chó, chúng ta cả hai cùng có lợi, không phải sao? Cậu tử hướng Giang Minh đưa ra một cái nhìn như cả hai cùng có lợi phương án. Biện pháp tốt, bất quá đem hàng xóm đưa vào trong nhà quá nguy hiểm, không bằng ngươi đi nhà hắn đem hắn biến thành chó thế nào? Giang Minh cười lạnh nói. Cậu tử lắc đầu, chó là cái nhà này bên trong thủ hộ thần, ta nếu là rời đi, cái gì mấy thứ bẩn thỉu đều sẽ ra, đến lúc đó coi như ngươi tại quang bên trong cũng không thể nào cứu được ngươi. Cho nên nói, ngươi không thể giết ta, ta chết, ngươi cũng sẽ bị bọn chúng giết chết. Giang Minh ánh mắt khẽ nhúc đích, tựa hồ có chút tâm động, đã như vậy, hàng xóm kia. Lời còn chưa nói hết, một vệt bóng đen đánh tới, Giang Minh lại tựa như sớm có đoán trước, giao phay hoành thả, nhẹ nhõm ngăn lại lần này công kích. Giang Minh cười lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng nói chuyện lúc, bên cạnh một vệt bóng đen đánh tới. Giang Minh né tránh không kịp, tay phải bị hung hăng cắn một cái, đau khổ kịch liệt đánh tới, tay phải không khỏi buông ra đao. Giang Minh thấy rõ đoàn kia bóng đen là cái gì, chính là cậu tử bị chặt đi xuống con kia dị dạng bàn tay. Không nghĩ tới bị chặt đi xuống bàn tay cũng có thể bị cậu tử lấy ra làm vũ khí sử dụng. Giờ phút này bàn tay kia chính lấy năm ngón tay vì chân, trong lòng bàn tay tâm mọc ra há miệng, bên trong có răng cưa chặt răng. Đang cắn Giang Minh một thanh về sau, lập tức buông ra miệng, giống nhện một dạng nhanh chóng bỏ biến mất không thấy gì nữa, chuẩn bị lần tiếp theo công kích. Mà cái tay kia tựa hồ mang theo cái gì đặc tính, Giang Minh tay phải cơ hồ động đậy không được, vừa định dùng tay trái đi đem đao nhặt lên, hai cái xấu xí côn trùng lại sớm một bước đổi tới, đem Giang Minh bước lui. Cậu tử vui mừng quá đỗi, lập tức đổi tới, cơ hồ là bay nào sông trôi qua, chuẩn bị dùng còn sót lại cái tay kia đến cướp đoạt trên mặt đất giao phay. Ngay tại cậu tử khoảng cách giao phay bất quá một trường khoảng cách, đang muốn cầm tới đao thời điểm, một gốc mọc khả quan cây xương rồng xuất hiện ở phía trước. Bất thình lình một màn để cậu tử quá sợ hãi, nó không kịp thu tay lại, hung hăng cầm cả gốc cây xương rồng. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả phòng, cậu tử thống khổ ngã trên mặt đất lăn lộn, phảng phất không tiếp tục chiến chi lực. Gặp tình hình này, Giang Minh đột nhiên bổ nhào về phía trước, một lần nữa cầm lấy dao phay, đang chuẩn bị thuận thế lại chặt xuống một cái tay thời điểm, một trận mãnh liệt tiếng xé gió từ phía sau lưng truyền đến, Giang Minh không chút do dự, trực tiếp cầm lấy dao phay về sau trùng điệp vỗ. Ba! Một cái như tay chó như tay người bàn tay rơi xuống đất, cùng lúc đó, phía trước một mực tại kêu thảm cậu tử cũng đình chỉ biểu diễn. Lấn người xông về phía trước. Đối mặt cái này liên tiếp công kích, Giang Minh do xoay sở không kịp bị ngã nhào xuống đất. Hắn vốn cho rằng sẽ bị cậu tử điên cuồng công kích, nhưng nó chỉ là giữ tợn cười một tiếng, sau đó đem mình đoạn mất cổ tay nhét vào Giang Minh miệng bên trong. Ấm áp huyết tinh huyết dịch xông vào Giang Minh miệng bên trong, Giang Minh ra sức phản kháng, cuối cùng đem cậu tử từ trên người chính mình giật xuống. Nhưng huyết dịch đã đang giãy giụa quá trình bên trong nuốt vào một chút. Khu cụ Giang Minh ra sức trừ cổ họng, nhưng không dùng được, đúng lúc này, càng khủng bố hơn sự tình phát sinh, bịch. Nương theo lấy đạo thanh âm này, Giang Minh cảm giác tay trái của mình trở nên vắng vẻ. Giang Minh cúi đầu xem xét, đao trong tay đã rơi xuống đất, mà tay trái của hắn đã biến thành một cái lông xù tay chó. Cái này, Giang Minh trong lòng vạn phần hoảng sợ. Nhưng dị biến còn không có đình chỉ, rất nhanh, Giang Minh đầu cũng bắt đầu đau. Một loại kỳ quái thời gian xé rách cảm giác xuất hiện, liền cùng trước đó phòng ngủ cùng phòng khách thời gian không nhất trí lúc cảm giác một dạng. Nhưng bây giờ Giang Minh không có biện pháp, chỉ có thể thống khổ ôm đầu. Mà đối diện cậu tử thì là nhẹ nhõm nắm lại bàn tay, nó càng giống người.
Nó ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Giang Minh, thanh âm càng thêm mượt mà, chậm rãi nói, "Vô dụng, không cần dãy rựa, nếu không phải căn này phòng ở còn cần một cái chó, ngươi sớm đã bị ta giết." Giang Minh trầm mặc không nói. Ngay tại song phương rằng có thời điểm, đông 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 có người gõ cửa. Chương 18, Mụ mụ bằng hữu chương 18, Mụ mụ bằng hữu Tiểu Minh, "Là ta à, ta đến cầm thịt chó, ngươi đã kéo một ngày, đừng lừa gạt Lý Thúc." Lý Thúc thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, trong cửa một người một chó, hoặc là nói, hai cái nửa người nửa chó nhưng không có trả lời, đều rơi vào trầm mặc. Giang Minh trong lòng ai thán, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa nhanh. Mình vốn là dự định để Lý Thúc đến đem cậu tự giết, nhưng không nghĩ tới chó dị biến tốc độ nhanh như vậy, vẹn vẹn chỉ là một ngày, liền đã muốn hoàn toàn biến thành người. Cái này cùng cái kia nhật ký bên trong tin tức nghiêm trọng không ngang nhau. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình rút đến chính là S cấp độ khó sao? Túi đầu nhìn một chút mình tay chó, Giang Minh thở dài, nếu là mình bây giờ mở cửa, Lý Thúc nói không chừng sẽ đem mình cũng cho giết. Mà đối diện cậu tử tựa hồ cũng là biết Giang Minh suy nghĩ trong lòng, mang theo vẻ trào phúng nhìn xem Giang Minh. Khu cụ Giang Minh tằng hắng một cái, lại hoảng sợ phát hiện thanh âm của mình đã trở nên khàn khàn khốc khốc, biến hóa như thế làm cho hắn không rét mà run. Hắn hiểu được, nếu như lại như thế mang xuống, mình rất có thể sẽ triệt để biến thành một cái chó. Kinh khủng hơn chính là, hắn hiện tại trong đầu bắt đầu ẩn ẩn hiện ra một cái ý niệm trong đầu, mình vốn chính là một cái chó. Khứu giác của hắn trở nên dị thường linh mẫn, thậm chí đối bên cạnh trên mặt bàn cơm chó hương vị sinh ra khát vọng mãnh liệt. Đây là một kiện thập phần khủng bố sự tình, hắn nhận biết đang bị bóp méo, không thể lại mang xuống. Nghe ngoài cửa Lý Thúc thanh âm, Giang Minh nhìn một chút tình huống xung quanh, tại vừa rồi truy đuổi bên trong, hiện tại Giang Minh vị trí là tới gần cổng. Nếu như ta có thể cấp tốc mở cửa phòng, sau đó mượn cơ hội trốn đến phía sau cửa, nào như thế vừa đến, Lý Thúc mở cửa lần đầu tiên nhìn thấy chính là cậu tử, nói không chừng mình có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Hiện tại cùng cậu tử cứng đối cứng đó là một con đường chết, chỉ có thể tìm kiếm biến số mới có thể sống sót. Giang Minh nội tâm âm thầm suy tư, một bên bước chân chậm rãi hướng cổng di chuyển, vừa mở miệng ổn định cậu tử. Ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, chúng ta không cần đánh nhau chết sống, đem hàng xóm bỏ vào đến làm kẻ chết thay chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Ưu thế tại cậu tử, cho nên nó không chút nào hoảng, liếm môi một cái rồi nói ra, ngươi rốt cục khai thiếu, vậy chúng ta thương lượng một chút, làm sao đem hàng xóm lừa gạt tiền đến. Xác thực nên thương lượng một chút. Giang Minh chậm rãi hướng phía cửa di chuyển, nhưng rất nhanh, Giang Minh phát hiện, tại hắn hướng cổng di chuyển thời điểm, cậu tử cũng đang từ từ hướng về sau di chuyển, mà mục tiêu của nó là phòng ngủ. Không hề nghi ngờ, cậu tử đã nhìn ra Giang Minh ý nghĩ, cho nên tại hướng phòng ngủ di chuyển. Đến lúc đó chỉ cần Giang Minh đến lúc đó vừa mở cửa, cậu tử liền sẽ tiến vào trong phòng ngủ, kia Giang Minh coi như trong phòng khách duy nhất chó. Mà đến lúc đó Lý Thúc sẽ công kích ai, quả thực là không cần nói cũng biết. Thấy cảnh này Giang Minh lập tức muốn chửi ầm lên. Cái này tờ mờ xác định là trong bút ký cái kia nhược trí tiểu Giang sao? Làm sao thông minh như vậy? Nhưng Giang Minh trong lòng cũng rõ ràng, liền xem như thế, môn này cũng nhất định phải mở. Không ra Giang Minh tất nhiên sẽ biến thành chó, mở cửa còn có một chút hy vọng sống. Ngay tại Giang Minh di chuyển tới cửa thời điểm, cậu tử cũng kém không nhiều đến phòng ngủ phụ cận, chỉ cần Giang Minh vừa mở cửa, nó liền sẽ lập tức nhảy vào đi. Giang Minh sắc mặt phức tạp nhìn xem một màn này, sau đó than nhẹ một tiếng, ánh mắt trở nên dứt khoát. Chỉ gặp hắn nhanh chóng vặn bẹo chốt cửa, đem cửa mở ra, lộ ra ngoài cửa Lý Thúc, mà cậu tử nhìn thấy tình cảnh này, không chút do dự, lập tức hướng phòng ngủ phóng đi. Ngay tại cậu tử hướng phòng ngủ phóng đi sau một khắc, một đài máy bán hàng tự động lập tức tại trên đó chống đi hiện. Bất quá cậu tử đã sớm chuẩn bị, hai đầu xấu xí côn trùng phóng lên tận trời, trước một bước xuất hiện tại máy bán hàng dưới đáy, đem máy bán hàng hung hăng đánh tới một bên. Nhưng rất nhanh, lại là một đài máy bán hàng tự động từ trên không xuất hiện, cũng không ngoài dự đoán bị một cái đấm máu tay người đánh bay. Loại này mánh khóe căn bản ngăn cản không được cậu tử mảy may. Lúc này cậu tử khoảng cách tiến vào phòng ngủ chỉ có cách xa một bước, coi như lại có máy bán hàng nện xuống cũng không làm nên chuyện gì. Cậu tử chỉ cảm thấy đại cục đã định, mừng rỡ trong lòng, nhưng sau một khắc, kịch liệt mất trọng lượng cảm giác đánh tới. Phanh! Một đài máy bán hàng tự động từ lòng đất chui ra, đem không có chút nào phòng bị cậu tử đánh bay. Cậu tử trải qua mấy lần trước tập kích, dẫn đến nó sinh ra tư duy theo quán tính, cho rằng máy bán hàng chỉ có thể từ bên trên xuất hiện, kết quả bị Giang Minh hung hăng bày một đạo. Mà liền tại cái này một chậm trễ thời điểm, cửa phòng đã hoàn toàn mở ra. Giang Minh trốn ở phía sau cửa, Lý Thúc còn đến không kịp suy nghĩ nhiều kiểm tra, đã nhìn thấy phòng ngủ phụ cận cậu tử, lập tức hai mắt đỏ như máu sông trôi qua, hoàn toàn coi nhẹ trốn ở phía sau cửa khác một cái chó. Nhìn thấy Lý Thúc điên cuồng bóng lưng, Giang Minh không dám do dự, lập tức lao ra ngoài cửa, còn thân thiết đóng cửa lại. Phanh phanh phanh. Nghe trong phòng truyền đến tiếng gào thét cùng tiếng đánh nhau, thanh âm kia coi như cách cửa phòng cũng có thể rõ ràng nghe tới, có thể nghĩ bên trong chiến đấu cường độ. Tạm thời đào thoát nguy cơ sinh tử về sau, Giang Minh liếc mắt nhìn mê vụ bao phủ hành lang, không khỏi thở dài một hơi. Thân thể ta dị hóa tạm thời đình chỉ, hẳn là cậu tử vì ứng đối Lý Thúc, tạm thời từ bỏ biến thành nhân loại. Cũng có thể là ở bên trong cùng Lý Thúc vật lộn tụ thương, dẫn đến dị hóa không thể không đình chỉ, nhưng là mặc kệ bên trong là cậu tử thắng vẫn là Lý Thúc thắng, kết quả của ta cũng sẽ không rất tốt. Nếu là cậu tử thắng, mình còn muốn biến chó. Nếu là Lý Thúc thắng, mình cái này nửa người nửa chó dáng vẻ đoán chừng cũng lấy không là cái gì tốt. Thực lực của bọn nó quá khủng bố, nếu là đơn độc đối đầu, còn đối ta có sát tâm, ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Giang Minh rất buồn rầu, hành lang cũng không phải địa phương tốt gì. Ở đây không chỉ có thể sẽ gặp phải mụ mụ mà lại kia bốn chu nhược như ngầm hiện ánh mắt thăm dò liền để Giang Minh tâm phiền không thôi. Nhìn xem mình hạ xuống lý trí giá trị, Giang Minh lập tức có một cái lớn mật ý nghĩ, nếu không trực tiếp chạy chỗ tính.
chạy tới bên ngoài tránh mấy ngày, đợi đến ngày thứ 7 trở lại chờ mụ mụ, còn có thể cách hàng xóm cùng cậu tự xa xa, quả thực hoàn mỹ. Giang Minh bắt đầu suy nghĩ lung tung, nhưng rất nhanh, hắn liền đem cái này ý nghĩ ném sau. Gian phòng bên trong đều nguy hiểm như vậy, bên ngoài có cái gì càng kinh khủng đồ vật hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, dù sao mụ mụ giống như chính là từ bên ngoài đến. Mà lại mấu chốt nhất một điểm chính là, lầu này bên trong không có thang máy, cũng không có thang lầu, Giang Minh muốn chạy cũng chạy không thoát. Mình luôn không khả năng nhảy lầu đi. Nhưng là nơi này thậm chí liên tục vượt lâu đều không có, Giang Minh nghĩ nhảy cũng nhảy không được. Vậy bây giờ giống như có thể làm cũng chỉ có ngồi tại trong hành lang chờ chết. Giang Minh trong lòng có chút tuyệt vọng, dựa vào cửa phòng ngồi xuống, nhưng bây giờ còn có một chút hy vọng sống, hôm nay là ngày thứ tư, mụ mụ bằng hữu sẽ đến. Trong bút ký tiểu Giang tại tiểu Hắc ấy nhiều hạ không có lựa chọn cho mụ mụ bằng hữu mở cửa, cho nên có thể suy đoán ra mụ mụ bằng hữu hẳn là đối người có lợi. Giang Minh hiện tại duy nhất có thể làm chính là chờ đợi, nếu như mụ mụ bằng hữu là buổi chiều hoặc ban đêm mới đến, kia liền triệt để không có cách nào. Vừa nghĩ đến đây, Giang Minh có chút im lặng, cái này quy tắc chuyện lạ làm sao khó như vậy à, 7 ngày thời gian mới qua một nửa, liền xuất hiện như thế vô giải cục diện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, gian phòng bên trong tiếng gào thét dần dần giảm xuống, hai cái quái vật thắng bại cũng nhanh muốn phân ra, mà mụ mụ bằng hữu vẫn không có xuất hiện. Giang Minh dựa vào cửa phòng, nội tâm chậm rãi bị tuyệt vọng thôn phệ, đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện đối diện trên tường cái kia đạo huyết sắc chi môn bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa. Cửa chung quanh hoa văn vặn vẹo biến hình, phát ra yếu ớt huyết sắc hình quang, trong không khí tràn ngập khiến người buồn nôn mùi máu tanh. Gian phòng bên trong, thắng bại đã phân ra. Lý Thúc tiếng gào thét hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là cậu tử nặng nề tiếng hơi thở cùng kéo lấy vật nặng thanh âm. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, hiển nhiên nó chính hướng cổng đi tới. Giang Minh yên lặng đứng dậy, hướng trong hành lang ở giữa đi đến. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng bị mở ra, máu me đầm địa cậu tử đem một cái to lớn tóc đỏ quái vật ném ra. Đầu của nó chính diện có một gương mặt, mặt sau cũng có một gương mặt, bất quá mặt sau mặt con mắt là nhắm. Sáu con mắt đều sắp xếp tại bộ mặt hai bên, kịch liệt thở ở giữa, ba con đầu lưỡi xuất hiện. Không hề nghi ngờ, đây chính là Lý Thúc chân thân, nhưng rất rõ ràng, nó thua. Cậu tử ánh mắt tham lam nhìn xem Giang Minh, người rất thông minh, nhưng rất đáng tiếc, vẫn là ngoan ngoãn về nhà đi, trong nhà cần một cái thủ hộ thần. Giang Minh giờ phút này cảm thụ được đằng sau càng ngày càng mạnh ba động, lộ ra một cái nụ cười, ngươi nói đúng, trong nhà này xác thực cần một cái thủ hộ thần. Bất quá ta khi người khi quen, cái này chó vẫn là ngươi tới làm đi. Nhìn xem Giang Minh trên mặt nụ cười, cậu tử cũng không giận, suy tư một phen về sau, vẫn là lựa chọn đi ra cửa phòng, lộ ra nụ cười nói, ha ha ha, ta cũng là, khi người còn không có làm đủ. Lời còn chưa nói hết, Giang Minh phía sau đột nhiên huyết quang đại thịnh, phản phất có một cỗ cường đại lực lượng ngay tại thức tỉnh. Cỗ này tia sáng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí đem cả lầu đạo đều nhuộm thành huyết sắc. Cậu tử trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, mà nằm trên mặt đất Lý Thúc cũng bắt đầu ngăn không được run rẩy. Giang Minh nhìn thấy loại tình huống này chính chấn kinh lúc, phía sau hắn chuyển đến một đạo cực kỳ êm thai thanh âm nữ nhân, còn mang theo một tia kinh ngạc, "À, Tiểu Minh, ngươi là gia tiếp ta sao?" Chương 19, tỷ tỷ chương 19, tỷ tỷ nghe tới thanh âm Giang Minh vui mừng quá đỗi, mụ mụ bằng hữu rốt cục tới rồi sao? Nghe thanh âm giống như còn là cái nữ. Thuận thanh âm quay người nhìn lại, quả nhiên như là phỏng đoán một dạng, thanh âm chủ nhân là một cái nữ, vẫn là một cái đẹp đến nỗi người ngạt thở mỹ nữ. Nàng mặc một bộ màu đỏ sẫm gỗ thì váy, váy theo bước tiến của nàng khẽ đung đưa, phảng phất một đóa nở rộ huyết mân thôi. Nàng chống đỡ một thanh quỷ dị màu đỏ thấp dù, mặc dù bên trên hoa văn phảng phất chảy xuôi máu tươi, cùng nàng da thịt tuyết trắng hình thành mãnh liệt đánh vào thị giác. Tuổi của nàng nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ, ngũ quan tinh xảo, không có bất kỳ cái gì một tia tì vết. Làn da trơn mềm như mới, phảng phất vừa lột xác trứng gà một dạng, bóng loáng mà đầy có giãn. Khóe mắt hai bôi ửng đỏ càng là vì nàng tăng thêm mấy phần xinh đẹp cùng thần bí, khiến nàng cả người đẹp đến mức kinh tâm động phách, tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Nhìn thấy dạng này tuyệt thế mỹ nữ, Giang Minh trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Hắn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tử, sự xuất hiện của nàng phảng phất làm cho cả thế giới đều ảm đạm phai mờ. Nhưng mà, tại cái này mỹ lệ phía sau, Giang Minh lại còn ẩn ẩn cảm nhận được một tia quỷ dị cùng bất an. Hắn vừa định mở miệng nói cái gì, liền thấy nữ nhân trước mắt lẩm bẩm lên miệng, ra vẻ sinh khí, "Tiểu Minh, ngươi làm sao ngơ ngác, không chào đón ta sao?" Nghe nói lời này, Giang Minh một trận hoảng hốt, lắc đầu về sau trên mặt treo lên nụ cười, "Ha ha, hoan nên hoan nên." "Đương nhiên hoan nên." "Ha ha," nữ nhân che miệng cười khẽ, rất nhanh lại cố ý thở dài một hơi, nói, "Ai, ngươi khẳng định là gạt ta, ngươi thậm chí không nguyện ý gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta vẫn là đi thôi." Giang Minh sững sờ, "Này làm sao có thể? Ngươi đi đằng sau ta kia hai cái quái vật làm sao?" Thế là lập tức tiến lên hai bước, vội vàng mở miệng, tình cảm dặn dào, "Tỷ, tỷ tỷ, chị ruột của ta, ta chân tâm thật ý, hoàn toàn hoan nên ngươi đến." "Ha ha, liền ngươi nói ngọn, chúng ta đi vào đi." Nữ nhân cười khẽ, tựa hồ thập phần vui vẻ. "Đi đi đi, chúng ta đi vào." Giang Minh quay người dẫn đường, sau đó đã nhìn thấy thần kỳ một màn. Chỉ là ngắn ngủi một phút đồng hồ, mới vừa rồi còn tại cửa ra vào hai cái quái vật nháy mắt biến dạng, cậu tử khủng bố nhân cách hóa hình dạng biến mất không thấy gì nữa. Nó màu vàng lông chó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa nhanh chóng mọc ra, con mắt cùng bàn tay một lần nữa trở lại chỗ cũ, chỉ là mấy giây, liền lại biến thành trước kia con kia đáng yêu lạp da đỏ, thậm chí ngay cả ánh mắt đều trở nên thanh tịnh, còn mang theo một tia lấy lòng. Mà Lý Thúc liền càng kỳ quái hơn, kéo lấy thân thể khổng lồ, không có phát ra một tia tiếng vang, dùng kia khoan hậu bàn tay tại mặt đất chậm chạp bò, thân thể nhúc nhích, giống như sợ hãi quấy nhiễu đến ai mở dạng. Tại Giang Minh phát hiện nó thời điểm, Lý Thúc đã bỏ một nửa lộ trình. Tình cảnh này, Giang Minh trầm mặc. Giang Minh nắm tay từ trong túi xuất ra, nguyên bản biến thành tay chó tay trái đã khôi phục bình thường tay người hình thái. Phần lưng của hắn cũng không còn có lưng, tứ chi bên trên bộ lông màu vàng cũng biến mất vô tung vô ảnh. Cảm thụ được quen thuộc thân thể, Giang Minh không khỏi cảm khái, mụ mụ bằng hữu này thật đúng là có dùng a. Lúc này mới vừa tới, liền đem quỷ dị cho hết ngăn chặn. Mà lúc này, tỷ tỷ đi tới cửa, máu dù tự động lơ lửng, nàng ôm lấy lạp da đỏ, vui vẻ vuốt vuốt đầu của nó, mở miệng nói ra, "Đại hoàng, đi, chúng ta đi vào." Nghe nói như thế, cậu tử trong mắt lập tức bộc phát ra thần sắc mừng rỡ, vui vẻ kêu lên, cái đuôi lắc nhanh chóng. Nguyên bản còn tại cao hứng Giang Minh nghe nói như thế trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, hắn nghĩ tới cậu tử trước đó. Nó nói nó còn thiếu một chút, nhưng là nó biết nói tiếng người, sẽ ăn người cơm, thậm chí hai cái đuổi đi đường, vậy nó còn kém cái gì đâu. Giang Minh ở trong lòng mặc niệm lấy, sau đó đột nhiên minh bạch, không sai, nó còn kém một cái tên. Hiện tại, cậu tử đã được đến một cái tên, đại hoàng đây có nghĩa là nó đã hoàn thành tất cả biến hóa. Nó được đến biến thành người hết thảy điều kiện. Giang Minh không khỏi cảm thấy trở nên đau đầu, lúc trước hắn đã từng gặp qua cậu tử tại còn thiếu một chút lúc khủng bố, hiện tại nó cái gì đều không kém, kia về sau không chừng sẽ trở nên kinh khủng bực nào. Mà trước mắt tỷ tỷ đối đây hết thảy tựa hồ không thèm để ý chút nào, vẫn còn tiếp tục đùa trò chơi. Thế là đi theo tỷ tỷ đằng sau, kiên trì nói, "Tỷ tỷ, nó không cứ gọi đại hoàng." "A, nó không gọi đại hoàng. Vậy nó kêu cái gì đâu?" Tỷ tỷ ngừng lại, nhiều hứng thú mà hỏi. "Nó là chó, nó không có danh tự." Giang Minh xem nhẹ cậu tử muốn giết người ánh mắt, mở miệng nói ra. Tỷ tỷ nở nụ cười, nói đùa như hỏi, "Ha ha, Tiểu Minh ngươi thật có ý tứ. Nó hẳn là có danh tự mới đúng, vậy nó không gọi đại hoàng, chẳng lẽ gọi Giang Minh sao?" "Ân." Nghe tới cái này cho đùa, Giang Minh tâm bỗng nhiên trầm xuống, hắn cảm nhận được tỷ tỷ nụ cười phía sau băng lãnh cùng xem thường, đó là một loại không thể nghi ngờ quyền uy cùng lực lượng. Áp lực vô hình giống như thủy triều vào tới, để hắn cơ hồ không thể thở nổi, sợ hãi như bóng với hình, chăm chú quấn quanh ở trong lòng của hắn. Giang Minh biết, cái này nhìn qua là một câu trò đùa lời nói, nhưng đáp án chỉ có một cái, nếu là chống lại, đoán chừng hắn liền muốn biến thành đại hoàng. Vị này tỷ tỷ nhìn qua rất dễ thân cận, kỳ thực rất bá đạo. Tại được chứng kiến tỷ tỷ thực lực sau, Giang Minh biết mình chả không nổi chọc giận nàng đánh đổi, huống chi mình bây giờ còn muốn cầu cạnh nàng. Cho nên mình bây giờ chỉ có thể thuận theo nàng, nàng nói cái gì chính là cái đó. Về phần cậu tử trở nên càng kinh khủng. "Quên đi thôi, cậu tử không thay đổi hoàn mỹ trước đó mình cũng không phải đối thủ của nó, bởi vì cái gọi là giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem tỷ tỷ ổn định, chỉ cần nàng tại, cậu tử liền không lật được trời." Nghĩ thông suốt trong đó khớp nối về sau, Giang Minh bắt đầu trở nên cực kỳ tự tâm, lập tức vừa cười vừa nói, "Ha ha, cùng tỷ tỷ chỉ đùa một chút thôi, nó gọi lại hoàng, liền cứ gọi lại hoàng, khẳng định cứ gọi lại hoàng." Tỷ tỷ sờ sờ Giang Minh đầu, hài lòng cười, "Thần ngoan." Nhìn xem tỷ tỷ đi về phía trước dáng vẻ, Giang Minh thở dài một hơi, đóng kỹ cửa lại về sau đi theo. Phòng khách vẫn như cũng là như thế bị thiêu hủy bộ dáng, quỷ dị huyết sắc hoa văn sàn nhà, da người bất tượng, xương người cái bản, đổ vào phòng khách máy bán hàng tự động. Hết thảy cùng trước đó một dạng, lại hình như có chút không giống. Nhìn xem tỷ tỷ có nhiều ý tứ nhìn xem phòng khách dáng vẻ, Giang Minh nhanh lên đi giới thiệu, nói lên nói dối, "Tỷ tỷ ngươi không biết, đây là lập tức lưu hành nhất ngọn lửa chiến tồn phong cách, ta cùng mụ mụ hoa thật lớn công phu mới trùng tu xong." Một bên nói, một bên bước nhanh đi về phía trước, vỗ vỗ trên ghế salon mấy thứ bẩn thỉu. Sau đó cởi áo khoác của mình, đem bên trong sạch sẽ bộ phận hiển lộ bên ngoài, trải ở trên ghế salon để tỷ tỷ ngồi lên, có thể nói là cực điểm định loạn. "Đến, tỷ, ngồi ở đây." Tỷ tỷ hài lòng ngồi lên, giờ phút này, Giang Minh nhạy cảm phát hiện, trong phòng khách thăm dò cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Trên người mình thời gian này cắt đứt cảm giác cũng không có, trước mắt xuất hiện cá nhân bảng, phía trên lý trí giá trị thế mà lên cao một điểm. Phải biết mấy ngày nay lý trí giá trị trừ ăn cơm ra cùng đi ngủ bên ngoài, cơ hội là một mực tại rơi, mà bây giờ thế mà chỉ là cùng tỷ tỷ tại cùng một cái gian phòng bên trong, lý trí giá trị liền bắt đầu chậm rãi lên cao. Giờ phút này, Giang Minh cả người từ thân thể đến tâm linh, đều là mấy ngày qua buông lỏng nhất thời điểm. Quy tắc thật không lừa ta, mụ mụ bằng hữu quả nhiên có tác dụng lớn. Nhìn xem tỷ tỷ ngồi ở trên ghế salon, Giang Minh tranh thủ thời gian mở ra phòng ngủ so sánh một chút cùng phòng khách thời gian, phát hiện cũng không hề có sự khác biệt. Kia vừa rồi thời gian cắt đứt cảm giác là chuyện gì xảy ra? Giang Minh còn không có suy nghĩ một hồi, tỷ tỷ thanh âm liền truyền đến, "Uy, Tiểu Minh, làm sao tới khách nhân cũng không biết chiêu đãi một chút à, ngươi dạng này ta cần phải sinh khí." "Thì ngươi đừng có gấp, ta lập tức rửa quả ướp lạnh tới." Chỉ chốc lát sau, Giang Minh bưng một mâm rửa sạch hoa quả đặt tới tỷ tỷ trước mặt. Tỷ tỷ thuận tay cầm lên một cái chuối tiêu lột, Giang Minh ở một bên nói bóng nói gió, "Tỷ, ngươi lần này tới muốn đợi bao lâu thời gian a, nếu không chờ lâu mấy ngày?" Tỷ tỷ ăn chuối tiêu, mơ hồ không do nói, "No, đợi bao lâu, không biết à, không có cân nhắc qua vấn đề này, ngươi cảm thấy ta nên ở bao lâu cho phải đây? Đợi bao lâu mới tốt? Vấn đề này còn cần suy nghĩ sao?" Giang Minh hận không thể đem vị này quỷ dị khắc tinh tỷ tỷ một mực cột vào bên người, dạng này liền có thể rời xa những cái kia nguy cơ sinh tử. Thế là Giang Minh cơ hồ là không chút do dự mở miệng, "Tỷ, thân tỷ, ta chỗ này có ăn có uống, còn có chó có thể lột, ngươi nếu không đợi cái ba ngày lại đi thôi, ta nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi." Tỷ tỷ vừa vặn đem cuối cùng một đoạn chuối tiêu ăn xong, vừa cười vừa nói, "Ừm, Tiểu Minh thật sự là có lòng, vậy ngươi phải làm sao chiêu đãi tỷ tỷ a?" Nàng cố ý kéo một cái thật dài ở cuối, lộ ra hoạt bát đáng yêu. Giang Minh chó săn như đem một cái chuối tiêu lột tốt ra đưa trôi qua, định ngọt mở miệng, tiểu đệ bất tài, chủ nghệ coi như là qua được, vừa vặn tỷ tỷ ngươi sớm như vậy tới, hẳn là còn không có ăn điểm tâm, ta tự mình xuống bếp chiêu đãi tỷ tỷ. Hoa, tiểu minh lợi hại như vậy sao? Cố lên, tỷ tỷ tin tưởng ngươi. Thì ngươi chờ một lát một lát. Sau một tiếng, Giang Minh đem nóng hôi hổi cơm thịnh cho tỷ tỷ, trên mặt bàn còn có mấy đạo món ăn hàng ngày, cà chua trứng tráng, ớt xanh thịt băm, thịt kho tàu, sợi chân gà, tam tiên canh. Mặc dù đồ ăn bình thường, nhưng sát hương vị đều đủ, đây cũng là Giang Minh mấy ngày nay đến nay làm được rất phong phú nhất một lần. Giang Minh đem còn thừa lại nửa bình sợi cũng cho tỷ tỷ một chén, mình rót đầy, lấy lôi thay rượu, hướng tỷ tỷ mời một ly, ấp ủ cảm xúc, tình cảm sung mãn nói, tỷ, ta phát hiện, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu tại nơi này, tương lai ba ngày, ta Giang mỗi người chính là làm trâu làm ngựa cũng phải phục thị tốt ngươi. Ai, ta người này lời nói thô, ngươi chớ để ý, nhưng tình cảm của ta là thật, không nói, ta làm. Giang Minh một chén vào bụng, hiển thị rõ anh hùng hào khí. Tỷ tỷ ở một bên cười nhẹ nhàng nhìn xem một màn này, cũng uống một thanh sợi dài, tựa hồ là cảm giác dễ uống, lại uống một hớp lớn. Giang Minh thấy thế tranh thủ thời gian giúp tỷ tỷ đem đồ uống lại rót đầy, đồng thời ân cần gấp thức ăn, tỷ ngươi đừng chỉ uống đồ uống, ăn chút đồ ăn, cái này sợi dài chân gà là ta sở trường thức ăn ngon, ngươi ăn nhiều một chút. Ừ, tiểu Minh thật sự là quan tâm đâu, tỷ ngươi quá khen, ăn thêm chút nữa cái này cũng ăn ngon. Hai người trên bàn ăn đến lửa nóng, cậu tử nằm dạp trên mặt đất một mặt không tình nguyện ăn cơm chó nhìn xem hai người. Lôi qua ba tuần, đồ ăn quang ngũ vị, Giang Minh một bên đem cuối cùng một cái sợi dài chân gà kẹp cho tỷ tỷ một bên đặt câu hỏi, khục, cái kia, tỷ, cơm này đồ ăn hương vị hẳn là tạm được. Tỷ tỷ hài lòng nhẹ gật đầu, lại cầm lấy còn lại con kia sợi dài chân gà, đương nhiên hài lòng, tiểu Minh chủ nghệ rất không tệ. Giang Minh trà sát tay, chân thành mà hỏi, kia, tỷ, tương lai ba ngày, ngươi có muốn hay không lưu lại đâu? Tỷ tỷ cắn hai ngụm chân gà, khép mắt nói, no, ta ngâm lại, tương lai ba ngày. Tỷ tỷ lời còn chưa nói hết, liền bị ngoài cửa một trận kịch liệt tiếng đập cửa đánh gãy. Phanh phanh phanh, Giang Minh vừa mới chuẩn bị nổi giận, hôm nay chuyện này Lý Thúc làm sao tới đến nhanh như vậy? Không thấy được mình ngay tại làm đại sự sao? Giang Minh giận dữ. Nhưng sau một khắc, ngoài cửa truyền đến lạ lẫm thanh âm nháy mắt để Giang Minh như rớt vào hầm băng. Uy, Tiểu Minh ở nhà không? Ta là Trương Di, mụ mụ ngươi nhờ ta đến chiếu khán ngươi một ngày, mở cửa nhanh a. Chương 20, tuyệt vọng chương 20, tuyệt vọng nghe tới ngoài cửa truyền đến thanh âm, Giang Minh thân thể nháy mắt cứng ngắc ở, ngơ ngác nhìn về phía trước mắt tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử trước mắt vẫn như cũ tuyệt mỹ, đẹp đến nỗi người ngạt thở, đẹp đến mức không giống người. Thấy lạnh cả người từ Giang Minh bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu. Tình huống giống như có chút không thích hợp. Giang Minh lập tức vận dụng hắn thụ vô số kích thích đại não bắt đầu suy nghĩ lập tức tình huống. Nếu là ngoài cửa cái kia mới là mụ mụ bằng hữu, kia trước mắt cái này tỷ tỷ là ai đâu? Hoặc là nói, là cái gì? Giang Minh cẩn thận nhớ lại lúc trước tình huống, vị này cái gọi là tỷ tỷ giống như cũng không có thừa nhận qua mình là mụ mụ bằng hữu, chỉ là mình mong muốn đơn phương thôi. Mà lại mụ mụ bằng hữu cũng không nên trẻ tuổi như vậy. Mà tại sao mình lại cho rằng nàng chính là mụ mụ bằng hữu đâu? Là bởi vì nàng tại phù hợp thời gian cùng điểm ra hiện. Đây cũng quá xảo đi. Còn có nàng kêu lên tên của mình. Nhưng đó căn bản không trọng yếu, mình danh tự này ai không biết, giả mụ mụ biết, Lý Thúc biết, thậm chí trong nhà chó cũng biết. Dùng cái này để phán đoán vị này tỷ tỷ có phải là mụ mụ bằng hữu một chút cũng không đáng tin cậy. Giang Minh càng phân tích càng là mồ hôi đầm địa. Nhìn như vậy đến, vị này tỷ tỷ rất khả năng cũng không phải là mụ mụ bằng hữu, mà là cùng trước đó giả mụ mụ mở dạng, là quái vật. Ngoài cửa vị kia mới là thật mụ mụ bằng hữu. Nghĩ đến đây, Giang Minh liền đau đầu vô cùng, cái này đều chuyện gì à, mới ra hang hổ, lại nhập ổ sói, mấu chốt cái này sói còn là mình đưa vào đến. Giờ phút này, Giang Minh cảm thấy trước mắt cái này tỷ tỷ là giả sát xuất chừng tám thành. Ngay tại Giang Minh cân nhắc có phải là muốn phục khắc trước đó chiến thuật, dùng máy bán hàng tự động hấp dẫn tỷ tỷ lực chú ý, sau đó mở cửa đem mụ mụ bằng hữu bỏ vào đến, để các nàng đánh cái cá chết lưới rách. Ý niệm tới đây, Giang Minh ánh mắt trở nên kiên định, đang muốn triệu hoán máy bán hàng lúc, trước mắt tuyệt sắc nữ tử mặt mỉm cười, mở miệng nói ra, "Tiểu Minh, ngươi liền thật tin tưởng, bên ngoài cái kia là thật." Lời vừa nói ra, Giang Minh não hải nháy mắt một trận hoảng hốt, lập tức tỉnh ngộ tới. Đúng à, mình vì cái gì chỉ dựa vào trước đó mấy cái kia không thế nào mấu chốt điểm, liền kết luận trước mắt tỷ tỷ mới là giả đây này. Mụ mụ bằng hữu trước đó mình chưa bao giờ thấy qua, nàng vì cái gì liền không thể là một cái tuổi trẻ cô nương đâu. Dù sao tại trong thế giới hiện thực còn có bạn vong niên, càng đừng đề cập này quỷ dị quái đàm thế giới. Mà lại từ khi tỷ tỷ xuất hiện về sau, Lý Thúc bị đuổi đi, cậu tử cũng bị áp chế, mình dị hóa cũng đình chỉ. Đây đều là rõ như ban ngày sự tình. Mà lại càng thêm mấu chốt chính là Giang Minh di chuyển một chút ánh mắt, nhìn mình trước mắt cá nhân bảng, phía trên lý trí giá trị đang chậm rãi lên cao. Nếu như tỷ tỷ là quỷ dị, hoặc là đối với mình lòng mang ý đồ xấu, vậy cái này loại tình huống căn bản sẽ không xuất hiện. Phải biết, mình trước đó mỗi một lần tao ngộ sự kiện quỷ dị hoặc là quái vật lúc, lý trí giá trị đều sẽ hạ xuống, chỉ là có nhanh chậm khác nhau thôi. Mà lúc này, lý trí của mình giá trị lại tại lên cao, đây chính là tỷ tỷ là thật nhất có lực chứng cứ. Cho nên nói, bên ngoài kia cái gọi là Trương Di mới là giả, cùng trước đó giả mụ mụ sáo lộ không có sai biệt, là nghĩ lừa gạt mình mở cửa. Mình vừa rồi như thế vững tin trước mắt tỷ tỷ là giả, mà bên ngoài mới là thật, chẳng lẽ là nhận biết lại bị bóp méo? Thế cái này quy tắc chuyện lạ bên trong quái vật lại khủng bố như vậy. Bất quá cũng may, mình đã nghĩ rõ ràng. Giang Minh nghĩ thông suốt về sau, lập tức cảm giác suy nghĩ thông suốt, cả người đều buông lòng xuống. Chỉ bất quá, Giang Minh vẫn là cảm thấy một tia nhàn nhạt không hài hòa cảm giác. Đang muốn suy nghĩ sâu xa thời điểm, tỷ tỷ che miệng cười khẽ,
nghĩ rõ ràng đi, tỷ tỷ làm sao có thể hại ngươi đây? Ngoài cửa tiếng đập cửa vẫn tồn tại như cũ, Trương Di còn tại ngoài cửa hô to, Giang Minh lựa chọn không nhìn, cười đáp lại tỷ tỷ, ai, là ta suy nghĩ nhiều, tỷ làm sao có thể hại? Giang Minh lời còn chưa nói hết, khoe miệng nụ cười liền đọc lại, hắn nhìn trước mắt cá nhân bảng, trong đầu đột ngột toát ra một cái ý niệm trong đầu, ta lúc nào mở ra cá nhân bảng? Ý nghĩ này liền như là đất bằng một viên kinh lôi hung hăng tại Giang Minh trong đầu nổ vang, đem trước kia kia ẩn giấu cực sâu không hài hòa cảm giác cho nổ ra. Đó chính là từ tỷ tỷ sau khi đi bảo, mình chưa hề chủ động mở ra cá nhân bảng. Nhưng mặt này tấm cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại trước mắt mình nhưng không có mảy may hoài nghi. Phải biết, người này bảng trừ lúc bắt đầu chủ động xuất hiện qua, về sau đều là mình triệu hoán, nếu không là không thể nào xuất hiện, đây là Giang Minh đã thí nghiệm qua vô số lần. Khi Giang Minh nghĩ thông suốt điểm này về sau, trước mắt cá nhân bảng cấp tốc tiêu tán, lộ ra trước mắt tỷ tỷ cái kia quỷ dị nụ cười. Giang Minh nuốt nước miếng một cái, trong lòng run rẩy, mặc niệm đạo, mở ra bảng. Sau một khắc, giản dị mặt màn ảnh tấm xuất hiện, phía trên rõ ràng viết, lý trí giá trị 74. Hiển nhiên, đây mới là Giang Minh giờ phút này chân chính lý trí giá trị. Vừa rồi hết thảy đều là hư giả, lý trí của mình giá trị một mực không có lên cao, mà là tại hạ xuống. Nhìn trước mắt tỷ tỷ, Giang Minh lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, yên lặng hướng về sau thối lui. Nhưng lui hai bước về sau, lại dừng bước, bởi vì hắn không dám khẳng định, ngoài cửa cái kia có phải là thật hay không. Có rất lớn khả năng, ngoài cửa cái kia cũng là giả. Mình không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh bên ngoài cái kia là thật, chẳng lẽ chỉ bằng nó tự xưng là mụ mụ bằng hữu sao? Nói không chừng là trước kia mụ mụ đổi cái thân phận lại lừa gạt mình. Còn có thể là cái khác quỷ dị. Nói không chừng đến lúc đó mình vừa mở cửa, tấm kia Di liền trực tiếp nhào lên đem mình giết. Giờ phút này Giang Minh thật có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa, bị triệt để đẩy vào tuyệt cảnh. Tình huống trước mắt so trước đó cậu tử dị hóa còn nguy hiểm hơn, dù sao trước đó mình là có thể bảo chứng, Lý Thúc nhất định sẽ đối chó xuất thủ, lúc này mới dám mở cửa. Nhưng là hiện tại, nếu là mở cửa, ngoài cửa cái kia nếu là thật còn tốt, có thể giúp mình. Nếu như là giả, các nàng hai cái có khả năng sẽ không đánh lên, mà là cùng một chỗ liên thủ trước tiên đem mình làm thịt. Tỷ tỷ ngồi trên ghế, trêu tức nhìn xem tiến thoái lưỡng nan Giang Minh, rút ra một trang giấy xoa xoa tinh hồng khỏe miệng, mở miệng nói ra, làm sao, hảo đệ đệ của ta, muốn đi ra ngoài sao? Người đây là không tin tỷ tỷ A. Giang Minh cười khổ một tiếng, tựa hồ là nhận mệnh, chân phải đi lên phía trước một bước, ai, tỷ A, ta sao có thể không? Giang Minh thần sắc cô đơn, phản phất đã nhận mệnh. Nhưng ngay tại tỷ tỷ cho rằng Giang Minh đã muốn khuất phục thời điểm, sau một khắc, Giang Minh thái độ đột nhiên phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Giang Minh trong mắt đổi phế đã biến mất, thay vào đó chính là dứt khoát. Chỉ thấy Giang Minh phóng ra bàn chân kia bỗng nhiên phát lực, hung hăng hướng phía trước đạp mạnh, sau đó bước chân hơi xoay, quay người, phần eo phát lực, hướng phía cửa cấp tốc phóng đi. Cùng lúc đó, mấy đài máy bán hàng tự động chống rông xuất hiện, hai đài hướng tỷ tỷ trên đầu ép đi, ba đài thì là ngăn tại cả hai ở giữa. Cái này động tác mau lẹ, nước chảy mây trôi một màn ngay tại ngắn ngủi một nháy mắt phát sinh. Giang Minh không chút do dự, điên cuồng đạp mạnh. Hắn biết rõ vị tỷ tỷ này thực lực khủng bố cỡ nào, bởi vậy hắn căn bản không dám hy vọng xa bởi cái này mấy đài máy bán hàng tự động có thể lên cái tác dụng gì, chỉ cần có thể ngăn chặn nàng mấy giây là được. Kéo tới mình mở cửa phòng, đem bên ngoài kia cái gọi là Trương Di đưa vào đến liền tốt. Không sai, Giang Minh kế hoạch vẫn như cũng là mở cửa. Tuy nói mở cửa có rất lớn xác suất sẽ chết, nhưng bây giờ tình huống là không mở cửa hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Minh cầu sinh ý chí cực kỳ ương ngạnh, chỉ cần có một tia sống sót cơ hội hắn đều sẽ đi tranh thủ. Mà lại cựu tử nhất sinh cùng thập tử vô sinh, là người bình thường đều biết làm sao tuyển. Giang Minh ý nghĩ rất mỹ hảo, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Kia năm đài máy bán hàng tự động thậm chí không có đưa đến một điểm ngăn cản tác dụng, bọn chúng thậm chí đều không rơi xuống nổi. Ở giữa không trung, liền bị một cố lực lượng vô danh nâng, để máy bán hàng một nửa khảm tại nóc nhà, một nửa lơ lửng gian phòng. Giờ khắc này, phòng phảng phất xuống lại, vì dung nạp quy tắc chỗ triệu hồi ra máy bán hàng tự động, nó đột nhiên cất cao phòng cao độ, để máy bán hàng toàn bộ xuất hiện, đồng thời cũng không có ảnh hưởng đến tỷ tỷ. Tỷ tỷ đối này không có hứng thú chút nào, chỉ là nhìn xem phía trước điên cuồng chạy Giang Minh, nhưng không có xuất thủ, chỉ là lặng lặng nhìn. Thẳng đến một đoạn thời khắc, khoe miệng nàng mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ trường. Giang Minh đối sau lưng phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì, hắn giờ phút này trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là chạy, chạy nhanh lên, nhanh hơn chút nữa. Hắn đem hết toàn lực điên cuồng hướng phía cửa chạy tới, thân thể mỗi một cái tế bào đều đang sôi trào. Cánh tay kéo dài láo dài, chỉ vì nhanh một chút đủ đến chỗ cửa. Bình thường cái này ngắn ngủi mấy mét khoảng cách tại lúc này lại có vẻ như vậy xa xôi. Rốt cục, Giang Minh tiếp cận chỗ cửa, chỉ thiếu một chút, cũng chỉ thiếu kém một điểm. Nhưng rất đáng tiếc, có đôi khi, một điểm chính là vĩnh hằng. Ba sau một khắc, Giang Minh cảnh sắc trước mắt nháy mắt thay đổi, cửa phòng biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở trước mắt là tỷ tỷ kia trêu tức đủ cười. Ngay tại lúc đó, tỷ tỷ đỉnh đầu máu dù trống ra, kia năm đài máy bán hàng tự động phảng phất gặp áp lực lớn, nháy mắt bạo tạc. Nhưng tựa như là bọn chúng gặp áp lực quá khổng lồ nguyên nhân, bọn chúng bạo tạc về sau không có sinh ra vậy ra mảnh vỡ, mà là biến thành từng đoàn bột phấn, phiêu nhiên rơi xuống. Bột phấn rơi vào chật vật Giang Minh trên đầu, nhìn trước mắt tuyệt sắc nữ tử, Giang Minh trong lòng đắng chát, một cô tuyệt vọng xông lên đầu.